Chương 116, bí ẩn thông đạo, thần bí độc cầu. Chương 116, bí ẩn thông đạo, thần bí độc cầu. Băng thanh bén nhạy phát giác được, sau lưng truyền đến từng trận tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoán, lập tức ra hiệu Liễu Vân Cực dừng lại xe ngựa. "Công tử, xin chờ một chút một cái, phía sau tựa hồ có mấy vị nữ tử ngay tại đuổi theo chúng ta." "Tốt, Liễu Kiệt, đi báo cho mọi người, cái này Bách Hoa Thành thoạt nhìn cũng không yên ổn a. Nếu là có thể tránh đi những phiền phức này, liền lựa chọn đường vòng mà đi. Nhưng nếu thực tế tránh cũng không thể tránh, vậy thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tận lực giảm bớt bên ta nhân viên thương vong." "Tuân mệnh, công tử." Liễu Kiệt lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt cho những người khác. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy mấy vị kia nữ tử thở hồng hộc mặt đầy mồ hôi đuổi theo, đồng thời dừng ở gần nhất một chiếc xe ngựa bên cạnh. "Xin hỏi, các ngươi có thể là Kiêu Dũng Hầu đại quân?" "Chính là." "Không biết chư vị cô nương có chuyện gì, van cầu các ngươi thu lưu chúng ta a." "Lên đây đi, chúng ta vốn là chờ đợi ở đây các ngươi đâu." "Đa tạ, đa tạ." Chúng nữ nhộn nhịp leo lên xe ngựa, tìm địa phương ngồi xuống. Các nàng vừa mới ngồi xuống, trong đó một vị nữ tử liền không kịp chờ đợi lớn tiếng nói, "Nhanh đi bẩm báo hầu gia, Bách Hoa Thành bên trong sắp đặt mai phục, mà còn phủ cận khắp nơi đều ẩn giấu đi trọng binh. Chỉ cần chúng ta vừa vào thành, tất nhiên sẽ gặp phải bọn họ vây công, đến lúc đó tuyệt đối không có thể chạy thoát tính." "Đa tạ cô nương nhắc nhở, bất quá hầu gia đối với cái này sớm có phòng bị, đồng thời đã trước thời hạn thông báo qua chúng ta." "Không được, ta nhất định muốn ở trước mặt nhìn thấy hầu gia, bởi vì chỉ có ta mới rõ ràng nên như thế nào lách qua những phục binh kia, từ đó trực tiếp tiến vào Du Long Thành." "Long vệ đại ca, còn mời làm phiền ngài, nhất thiết phải đem nàng mang đến gặp mặt công tử." Vị này đệ tử một mặt khẩn thiết, nhìn qua vị kia thân hình cao lớn khí thế uy nghiêm Thương Long vệ. Tên kia Thương Long vệ khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Đi theo ta." Nói xong, hắn liền bước trầm ổn có lực bộ pháp, tại phía trước dẫn đường, mà sau lưng theo sát lấy thì là vị nữ tử kia. Không bao lâu, bọn họ liền đi đến Liêu Vân Cực vị trí. "Công tử, người này nói có chuyện quan trọng cầu kiến ngài." Liêu Vân Cực nghe vậy, ánh mắt rơi vào trước mắt nữ tử này trên thân. "Ngươi tìm bản hầu vì chuyện gì?" Nữ tử kia vội vàng ngốn gối hành lễ, nói khẽ, "Dân nữ bái kiến hầu gia." "Hầu gia?" Tiểu nữ tử biết một đầu bí ẩn đường mòn, có thể vòng qua phồn hoa Bách Hoa Thành, trực tiếp đến Du Long Thành. Liêu Vân Cực trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hơi chút suy tư phía sau, quả quyết nói, "Đã như vậy, vậy ngươi lại lên xe đến. Tiếp xuống nên đi nơi nào tiến lên, đều là nghe ngươi chỉ dẫn." "Đa tạ hầu gia đối dân nữ tín nhiệm." Nữ tử trong lòng vui mừng, hơi có vẻ câu nệ lên xe, cẩn thận từng ly từng tí tại Liêu Vân Cực bên cạnh ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá, nữ tử thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ. Liêu Vân Cực thấy thế, khẽ mỉm cười, trấn an nói, "Không cần khẩn trương như vậy, bản hầu cũng sẽ không ăn người." Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Mi Tuyết lại gắt giọng, "Công tử, ngài nếu là thật sự sẽ ăn người, vậy liền trước tiên đem nô gia ăn a. Nô gia đều đã chờ không nổi nha." "Mi Tuyết, ngài sao có thể như vậy không che đậy miệng nha?" Lời gì đều hướng bên ngoài nói. Mi Tuyết hoạt bát thẻ lưỡi, cười hì hì nói, "Đây không phải là nhất thời hưng phấn khó mà tự điều khiển nha. Nếu không công tử xin thương xót, giúp người ta quản một chút cái miệng này." Nói xong, còn cố ý đối với Liêu Vân Cực, nhét lên chính mình tấm kia trắng nõn nà miệng anh đào nhỏ. Liêu Vân Cực chỉ vội vàng liếc qua, liền nháy mắt nháo cái đỏ chót mặt, vội vàng quay đầu đi, giả vờ cả giận nói, "Thật sự là không có chính hình." "Tốt, vị cô nương này, nhanh nói cho bản hầu, chúng ta đến tuột cùng muốn đi con đường nào?" "Liên tại phía trước cách đó không xa, liền cần thay đổi tuyến đường đi đến một đầu đường nhỏ, chúng ta ngồi chiếc xe ngựa này, ngược lại là có khả năng thông qua. Chỉ là, đầu kia con đường nửa đường, cần xuyên qua một cái sơn động. Hang núi kia cũng không bình thường, thường xuyên truyền ra một chút kỳ kỳ quái quái tiếng vang, thế cho nên căn bản không người dám can đảm bước vào trong đó một bước. Sơn động này bên trong, chẳng lẽ từng có nhân mạng mất nơi này? Thật có việc này." "Nhưng mà, liền tại mấy ngày trước, tiểu nữ tử ta lại một thân một mình, từ bên trong hang núi kia đi ra." "Như vậy, ngươi lúc đó đến tuột cùng nhìn thấy thứ gì đâu?" "Trong động đầy đất đều là trắng ngần bạch cốt, khiến người dùng mình. Ngoài ra, còn có một chỗ độc cầu, tiểu nữ tử thực sự là không dám tùy tiện tới gần. Nghĩ đến nên là, chỉ cần không tiến vào cái kia độc cầu, tính mệnh liền có thể không ngại a." Liêu Kiệt nhanh chóng truyền lệnh xuống, khuyên bảo mọi người chớ tự tiện xông vào cái này động. "Tuân mệnh, công tử." "Không biết cái này Du Long Thành bên trong có hay không đồng dạng sắp đặt trọng binh mai phục?" "Có. Chỉ bất quá binh lực sắp xếp kém xa Bách Hoa Thành như vậy đông đảo. Theo dân nữ gặp, bọn họ lần này nhất định làm mưu toan ở chỗ này, đem hầu ra ngài một lần hành động tiêu diệt ta. Như thế nói đến, một khi chúng ta vào ở Du Long Thành, bọn họ chắc chắn sẽ lập tức phát động thế công. Bây giờ có thể nói là loạn trong giặc ngoài đan sen, xem ra vẫn là chớ có vào thành là thích hợp. Nhưng có khả năng trực tiếp thông hướng Miêu Cương chi địa con đường?" "Có. Dân nữ phía trước đã từng đến qua nơi đó, chỉ cần theo đầu này sơn động một đường tiến lên, cuối cùng liền có thể thuận lợi đến Miêu Cương. Chẳng lẽ nói con đường này đúng là chuyên bị Nam Cương sở tu xây mà thành? Truyền thuyết tại cái kia thần bí Miêu Cương chi địa, từng có một vị tu vi cao thâm tu sĩ. Hắn bằng vào tự thân kinh thiên động địa thần thông dị năng, chỉ dùng một ngày thời gian, liền thành công chế tạo ra đầu này tĩnh mịch mà thần bí thông đạo. Nhưng mà không giống bình thường chính là, đầu này thông hướng Miêu Cương thông đạo xung quanh, hiện đầy các loại khiến người dùng mình kịch độc chi vật, dân chúng tầm thường căn bản không có cách nào an toàn thông qua. Ngươi đến tuột cùng là như thế nào làm đến, bình yên vô sự xuyên qua nơi đây này?" Liêu Vân Cực đầy mặt nghi hoặc, nhìn chằm chằm trước mắt vị nữ tử này. Dân nữ mẫu thân chính là sinh trưởng ở địa phương Miêu Cương nhân sĩ. bởi vậy dân nữ trên thân chuẩn bị một viên, có khả năng xua tan độc tố thần kỳ bảo châu. Những cái kia độc vật cảm nhận được hạt châu phát ra khí tức phía sau, tự nhiên cũng sẽ không đối dân nữ phát động công kích. Liêu Vân Cực hơi suy tư, sau đó quay đầu đối với sau lưng một tên tùy tùng phân phó nói: "Liêu Cát, đi đem Nhã Tư cùng Nhã Nam gọi tới, để các nàng một đường đi theo, phụ trách bảo vệ chúng ta chuyến này an toàn." "Tuân mệnh, công tử." Liêu Cát lĩnh mệnh về sau, chợt bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Nhã Tư cùng Nhã Nam đôi hoa tỷ muội này liền lòng tràn đầy vui vẻ không kịp chờ đợi chạy tới đội ngũ phía trước. Nguyên lai, coi các nàng biết được Liêu Vân Cực tính toán trực tiếp bước vào thông đạo, dẫn đầu tiến về Miêu Cương thời điểm, trong lòng đều là hưng phấn không thôi. Chỉ nghe Nhã Tư vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nhắc nhở: "Công tử, liên quan tới cái thông đạo này, tỷ muội chúng ta hai có thể là không thể quen thuộc hơn nữa. Trong đó có một chỗ độc khẩu, tuyệt đối không thể tùy tiện xâm nhập a. Cái chỗ kia từ thông đạo xây dựng bắt đầu, liền đã tồn tại, liền chúng ta trong tộc lão tổ đều đối nó kiêng kỵ ba phần, tùy tiện không dám đi trêu chọc, giấu kín trong đó cường giả. A, chẳng lẽ nói cái kia trong động còn có người ở phải không?" Sát Thực nói: "Bên trong ở một vị thực lực thâm bất khả chắc ngự thú sư. Nghe nói năm đó hắn từng điều động năm cái cao tới lục giai khủng bố đại yêu, ngay cả chúng ta gia lão tổ tới lúc giao thủ đều suýt nữa bị bắt lấy được đâu." Liêu Vân Cực không khỏi nhíu mày, lo lắng mà hỏi thăm: "Vậy mà như thế lợi hại, vậy hắn có thể hay không không có chút nào nguyên nhân, tùy ý tàn sát, đi qua cái này thông đạo người đi đường nha?" "Khó mà nói, cái này muốn nhìn tâm tình của hắn, còn có vận khí của chúng ta. Hầu ra, phía trước rẽ phải chính là đầu kia thông đạo." Nhã Tư nghe đến nữ tử lời nói, hơi nhíu lên lông mày. "Rẽ phải có thông đạo sao? Không phải có lẽ xoay trái quấn nửa vòng mới sẽ thấy được thông đạo sao?" "Không đúng rồi, ta chính là từ bên này đi ra, chẳng lẽ có hai cái thông đạo phải không? Người đầu kia trên lối đi cũng có một cái vô cùng hung hiểm độc khẩu." "Có a, bên trong cũng không có đường khác đường a." "Kỳ quái, làm sao sẽ có hai cái giống nhau như lúc đường, cái này lại có dụng ý gì?" Băng Thanh kiểm tra một hồi, lộ ra vẻ khiếp sợ: "Công tử, phía trước có đại trận bao phủ, cả tòa đại sơn đều bị trận pháp bao trùm, cái kia vì sao còn có thể thông qua? Công tử, nơi đây tựa như là tại ẩn giấu đi cái gì, cái này hai cái thông đạo cũng không phải để cho tiện đi ra ngoài, càng giống là muốn tiến vào lòng núi chỗ." Băng Thanh to gan phỏng đoán, khiếp sợ mọi người đều muốn tiến vào bên trong tìm tòi hư thực, thế nhưng bọn họ lại lo lắng bên trong cường giả, không dám tùy tiện tiến vào. Chương 117, linh thú truyền thuyết, đậu cầu bị tập kích. Chương 117, linh thú truyền thuyết, đậu cầu bị tập kích. Nhã Tư trừng lớn hai mắt, khó có thể tin lắc đầu, âm thanh bởi vì kích động mà hơi run rẩy: "Ta tuyệt không tin tưởng, lão tổ là xuất phát từ người tư dục mới chế tạo cái thông đạo này, đây tuyệt đối không có khả năng." Nàng tâm tình kích động, cực lực là lão tổ giải thích: "Lão tổ một lòng chỉ vì tộc nhân suy nghĩ, hắn sở dĩ xây dựng cái thông đạo này, mục đích đúng là để chúng ta tộc nhân không bị bên ngoài quấy nhiễu, có thể an tâm sinh hoạt. Chuyện này ở trong tộc ghi chép bên trong, viết đến rõ ràng nha." Băng Thanh không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Liêu Vân Cực: "Công tử, ta cẩn thận quan sát, cái này hai cái thông đạo đều là bao quanh cả tòa đại sơn xây lên. Có lẽ lúc ấy vị này Miêu Cương lão tổ, tại đào móc thời điểm, cũng nhận đại trận ảnh hưởng cùng mê hoặc, nghĩ lầm đã đào đến lòng núi chỗ đâu." Nói đến chỗ này, nàng hơi dừng lại một chút, như có điều suy nghĩ như mày, sau đó chỉ vào nơi xa, một cái đen như mực độc cầu: "Các ngươi nói, ở trong đó thần bí độc cầu, có thể hay không chính là trực tiếp thông hướng lòng núi lối vào đâu?" "Ân, rất có thể a. Nói không chừng năm đó vị kia cường đại Miêu Cương cường giả cũng là phát hiện tình huống này, cảm thấy khó mà thâm nhập, cho nên cuối cùng lựa chọn biết khó mà lui." Liêu Vân Cực quay đầu nhìn hướng bên cạnh nữ tử, nhẹ giọng dò hỏi: "Vị cô nương này, liên quan tới nơi này, còn có hay không mặt khác tới tương quan truyền thuyết hoặc là cố sự?" "Có, ngược lại là có một cái, nghe nói ngọn núi này tên là Ngự Linh Phong, tại cực kỳ lâu trước đây, nó vốn là cái nào đó môn phái sơn môn nơi ở về sau, bởi vì trên núi thường xuyên có hiếm thấy linh thú ẩn hiện, cái này mới dần dần thanh danh truyền xa." Nghe đến linh thú hai chữ, trong đám người không khỏi phát ra một trận tiếng thán phục. Xích Liên kinh ngạc há to mồm, nghi ngờ nói: "Linh thú, đây chính là cực kỳ chân quý tồn tại a, e là cho dù là toàn bộ thương vân giới cũng tìm không ra hai cái tới đi, nơi này làm sao lại có đâu?" Nữ tử đối mặt Xích Liên chất vấn, khẩn trương lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ: "Những này đều chỉ là lưu truyền đã lâu, truyền thuyết cổ xưa mà thôi, đến cùng có hay không linh thú đã từng tại nơi này xuất hiện qua, hiện tại dù ai cũng không cách nào khảo chứng. Hầu ra, tiếp xuống chúng ta nên đi bên nào đi đâu?" "Chúng ta vẫn là đi bên trái cái thông đạo này a. Theo ta thấy à, cái thông đạo này chắc hẳn sẽ an toàn rất nhiều, nếu biết do nó có thể là Miêu Cương người thường xuyên sử dụng." "Nhã Tư a, ta hỏi ngươi một cái thông đạo này trừ trước mắt cái này nhập khẩu bên ngoài, còn tồn tại hay không những xuất khẩu nha?" "Công tử, cũng không có a. Cái thông đạo này thật dài đâu, một mực kéo dài đến Miêu Cương nội địa. Như thế nói đến, cùng bên phải đầu kia thông đạo so sánh, xác thực có chỗ khác biệt a. Xem ra, đây quả thật là các ngươi vị lao tổ kia, đặc biệt vì các ngươi, chỗ tỉ mỉ chế tạo thành." Lúc này, Nhã Tư trên mặt lộ ra một tia đắc ý, vui vẻ đáp lại nói: "Ta cũng đã sớm nói nha, chúng ta lão tổ mới sẽ không lích kỷ như vậy đâu. Mà còn cái thông đạo này cực kỳ ẩn nấp, nếu như trên thân không có khối kia đặc biệt tín vật, đó là tuyệt đối không có khả năng vào được nha." Đang lúc nói chuyện, tỉ mỗi hai người liền dẫn lĩnh mọi người đi tới bên trái một chỗ vách đá trước mặt. Chỉ thấy Nhã Tư từ trong ngực lấy ra một khối xanh biết thông thấu tản ra ôn nhuận rực rỡ ngọc bội, cẩn thận từng ly từng tí đem để tại bên cạnh một cái lô khảm bên trong.
Liên tại ngọc bội bị bỏ vào lỗ khảm nháy mắt, khiến người ngạc nhiên một màn phát sinh. Ngọc bội kia vậy mà bắt đầu tự động chậm rãi xoay tròn. Cùng lúc đó, bên cạnh nguyên bản không nhúc nhích tí nào vách đá, cũng giống là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi hướng về bên trái hoạt động ra. Theo vách đá di động, một đạo rộng rãi vô cùng cửa ra vào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện cánh cửa này bên trong thông đạo rộng lớn cực kỳ, liền xem như một chiếc cỡ lớn xe ngựa ở trong đó chạy, cũng là có khả năng nhẹ nhàng như thường. Gặp tình hình này, Liêu Vân cực việc nhân đức không ngừng ai, dẫn đầu đánh xe ngựa, lái vào thông đạo bên trong. Mà những người khác thì theo sát phía sau nối đuôi nhau mà vào. Đợi đến mọi người đều thuận lợi sau khi tiến vào, cuối cùng đi vào thông đạo nhã tư, lại đưa tay đem ngọc bội lấy trở về, sau đó mới cất bước đi theo. Kèm theo nàng nhẹ nhàng bước vào, cái kia quạt nặng nề vách đá chậm rãi khép lại, phát ra tiếng vang trầm nặng, phảng phất đem các nàng cùng ngoại giới tất cả triệt để ngăn cách ra. Trên vách đá khảm nạm mình quang thạch, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, tựa như trong bầu trời đêm lập loè sao dày đặc, đem toàn bộ thông đạo chiếu rọi đến sáng tỏ như ngày, nội bộ cảnh tượng cũng bởi vậy thay đổi đến có thể thấy rõ. Mọi người để ý cẩn thận đi về phía trước, cuối cùng đi tới thông đạo nửa đường. Đúng lúc này, một trận âm u mà kinh khủng tiếng thú gào đột nhiên truyền vào tai của bọn hắn bên trong, phá vỡ vốn có yên tĩnh. Thanh âm này giống như quần quần kinh lôi, chấn nhân tâm phách, để người không khỏi lòng sinh hoảng hốt. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía bên phải trên vách đá xuất hiện một cái to lớn động cầu. Trận kia trận thú vật giống bắt đầu từ cái này trong động truyền ra, tới gần cửa động trên mặt đất, trông chất như núi từng đống thi cốt, nhìn thấy mà giật mình. Ảm đạm thi cốt tại mình quang thạch chiếu dọi xuống, lộ ra đặc biệt âm trầm đáng sợ, khiến người dùng mình không rét mà run. Mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt, chính liên tục không ngừng từ động khẩu tuôn ra, phảng phất một đầu hung mãnh cự thú sắp lô rách mà ra, nuốt sống người ta. Đối mặt như vậy dọa người tình cảnh, không người nào dám lại nhiều nhìn một chút, nhộn nhịp ngừng thở, sợ kinh động đến trong động hung thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thông đạo lặng ngắt như tờ, chỉ có chỉnh tề tiếng vó ngựa không ngừng ở trong đường hầm vang vọng. Nhưng mà vừa vặn là cái này thanh thúy tiếng vó ngựa, tựa hồ chọc giận động khẩu chỗ sâu đầu hung thú kia, dẫn tới nó lại liên tiếp phát ra mấy tiếng gầm hét. Phát giác được động khẩu, truyền lại đưa ra đến to lớn nguy hiểm, băng thanh sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Đại gia tăng thêm tốc độ, bên trong có hung thú muốn xuất động. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, giống như một cái nhanh nhẹn phi yến, cấp tốc bay đến động khẩu bên cạnh. Trong tay nàng cầm một cái hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm tiên khải băng lam kiếm. Kiếm này thân kiếm trong suốt long lanh, giống như hàn băng đúc thành, tản ra từng tia ý lạnh. Băng thanh cầm trong tay lợi kiếm, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào động khẩu, làm tốt tùy thời nên đón đột phát nguy cơ chuẩn bị. Bởi vì chi đội ngũ này nhân số thực tế quá nhiều, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách làm cho tất cả mọi người duy nhất một lần toàn bộ đều thông qua. Liên tại nhân viên tiến lên đến, không sai biệt lắm một nửa thời điểm, đột nhiên một cái hình thể to lớn trên thân che kín vàng đốm đen văn mánh hổ từ động khẩu đống nhiên chui ra. Cơ hồ là tại cùng một nháy mắt, băng thanh phản ứng cấp tốc, không chút do dự hướng về cái này hung mánh hổ yêu phát động công kích. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là cái này hổ yêu động tác dị thường nhanh nhẹn cùng linh hoạt, vậy mà thoải mái mà liền né tránh băng thanh thế công. Các ngươi tranh thủ thời gian đi, nơi này có ta đến ngăn chặn nó. Băng thanh một bên lớn tiếng la lên, một bên không thối lui chút nào, lại lần nữa hướng về kia chỉ tốn ban mánh hổ bổ nhào qua. Mà lúc này cái kia hổ yêu tựa hổ đối với băng thanh trong tay chỗ cầm thiên khải băng lam kiếm có sâu sắc kiêng kỵ cùng e ngại, nó càng không ngừng lùi về phía sau lại tính toán tránh đi thanh này uy lực bất phàm bảo kiếm. Nhìn thấy loại này tình hình, băng thanh lập tức liền quyết định không chần chờ nữa, sử dụng ra lực khí toàn thân, tập trung tinh lực chủ công hổ yêu con mắt. Có thể là cứ việc băng thanh đã toàn lực ứng phó, nhưng không thể không thừa nhận chính là cái này hổ yêu thực lực xác thực quá mức cường đại, xa không phải một mình nàng lực lượng có thể chống lại nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy cái kia hổ yêu một cái lắc mình, lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên quay người, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn lấy băng thanh phần lưng. Băng thanh bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không kịp trốn tránh. Trên người nàng kiện kia lộng lẫy váy dài, nháy mắt liền bị vỡ ra đến, lộ ra một mảng lớn, như tuyết trắng đoán không tì vết ra thịt. Băng thanh tức giận đến nổi trận lôi đình, nhịn không được lớn tiếng chửi rủa, đồng thời lạnh lùng cả kinh kêu lên, này chỗ nào là cái gì, bình thường lục giai đại yêu a, thế mà liền địa giai pháp khí đều có thể cắn phá. Hừ, chỉ bằng ngươi dạng này tiểu nhân vật, cũng lưu toan đánh bại ta. Nếu không phải ta sợ hãi, trong tay ngươi thanh đoạn kiếm này, chỉ sợ ngươi đã sớm biến thành một đống mạch cốt. Hổ yêu không có chút nào dừng lại công kích, ngược lại mở to miệng, phun ra tiếng người, chào phúng lên băng thanh. Nó lợi chảo, cũng bạch tại băng thanh trên đùi, lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Chương 118, đánh giết hổ yêu, ngự thú tông cường giả. Chương 118, đánh giết hổ yêu, ngự thú tông cường giả. Liêu Vân cực một đường phi nhanh, cuối cùng đi tới băng thanh vị trí. Chỉ thấy băng thanh thân thể mềm mại run rẩy, ngã trên mặt đất, trên thân vết máu loang lổ, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Hắn trợn mắt tròn xoe, trong lòng đốt lên hừng hực lửa giận, không chút do dự giơ lên trong tay trôi này hàn quang loẹ loẹ trường kiếm. Hắn như mũi tên quên mình, hướng về hổ yêu bổ nhào qua. Cái kia hổ yêu thân thể khổng lồ như núi, uy phong lẫm liệt, gặp Liêu Vân cực vào tới lại hoàn toàn không đem để ở trong mắt. Chỉ thấy nó khinh miệt đung đưa, tráng kiện có lực cái đuôi tựa như một đầu cứng rắn trường tiên quất vào Liêu Vân cực trên cánh tay. Chỉ nghe len ken một tiếng vang dọn, Liêu Vân cực trường kiếm trong tay rời khỏi tay, xa xa bay thấp trên mặt đất. Cùng lúc đó, cánh tay của hắn bị cỗ này cự lực cứ thế mà đánh gãy, xương đứt gãy kịch liệt đau nhức, làm hắn sắc mặt thảm đạm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán quần quần mà xuống. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức, trên mặt lộ ra vô cùng kiên nghị cùng thống khổ, đan vào lẫn nhau biểu lộ. Nhưng mà, Liêu Vân Cực cũng không bởi vậy, lùi bước mảy may. Hắn cấp tốc đưa tay nắm thật chặt hổ yêu cái đuôi, đem hết toàn lực gắt gao giữ chặt, dùng cái này ngăn cản hổ yêu, tiếp tục đối băng thanh phát động công kích. Đúng lúc này, một đạo lực lượng thần bí mà cường đại, từ thiên khải thủ hộ bên trên truyền ra, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, sinh ra hấp lực kinh người. Cỗ lực hút này giống như hấp động đồng dạng, liên tục không ngừng, đem hổ yêu trong cơ thể yêu khí hút ra, đồng thời hút vào đến thiên khải thủ hộ bản thể bên trong. Cảm nhận được tự thân yêu khí không ngừng sói mòn, hổ yêu lập tức thấp thỏm lo âu. Nó mở ra tấm kia miệng to như chậu máu, răng nanh dữ tợn, phát ra linh thái nhức góc tiếng gầm gừ, quay đầu hung tợn, cắn về phía Liêu Vân Cực cánh tay trái. Giờ phút này tình thế vạn phần nguy cấp, có thể nói nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng liền tại cái này sinh tử quan đầu, nguyên bản trọng thương ngã xuống đất băng thanh, chẳng biết lúc nào đã khó khăn đứng dậy, cầm trong tay thiên khải băng lăng kiếm, lần thứ hai hướng về hổ yêu cái cổ hung hăng đâm tới. Hổ yêu bén nhạy phát giác, đến từ phía sau chí mạng uy hiếp. Nhưng nó biết rõ Liêu Vân Cực ương ngạnh khó dây dưa, cân nhắc phía dưới quyết định trước giải quyết đi, cái này phiền toái lớn nhất. Thế là nó cũng không có lựa chọn, tránh né băng thanh công kích, mà là dứt khoát kiên quyết phóng tới Liêu Vân Cực. Có thể để cái này hổ yêu tuyệt đối không nghĩ tới chính là băng thanh trong tay thiên khải băng lăng kiếm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Còn chưa chờ nó cắn Liêu Vân Cực cánh tay trái, liền đã tinh chuẩn không sai lầm đâm trúng cổ của nó chỗ yếu hại. Trong chốc lát, một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương từ kiếm nhọn phun ra ngoài, phảng phất cực địa gió lạnh cuốn tới. Cỗ hàn khí kia cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt liền đem hổ yêu toàn bộ thân hình đều cho đóng băng lại, khiến cho không thể động đậy, triệt để đánh mất sức tái chiến. Mau bỏ đi. Băng thanh đối mặt cái kia bị đóng băng lại hổ yêu, cũng không lựa chọn đem đánh nát. Nàng biết rõ ở trong đó có lẽ ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, vì vậy nàng thần sắc khẩn trương, thúc giục bên người mọi người để bọn họ cấp tốc rút lui nơi đây. Nhưng mà thời khắc này Liễu Bất Cực nhưng trong lòng tràn đầy sầu lo, hắn sợ hai cái này hổ yêu sẽ tiết lộ chính mình bí mật, từ đó dẫn tới càng nhiều phiền toái càng lớn. Liêu Vân Cực đứng ở một bên, chau mày, suy tư một lát sau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân hội tụ ở trên trường kiếm, đột nhiên phát ra một kích toàn lực. Theo một tiếng vang thật lớn, cái kia đóng băng hổ yêu, nháy mắt hóa thành vô số khối băng mảnh vỡ, giải rác tại đất. Có thể Liêu Vân Cực lại xem nhẹ một cái chuyện trọng yếu thực. Cái này hổ yêu cũng không phải là một mình hành động, nó chính là người khác chôn nuôi dưỡng sủng vật, mà không phải là đơn độc cận hiện đại yêu. Liên tại mọi người đều thuận lợi thông qua nơi đây lúc, băng thanh bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà lung lay sắp đổ. Tốt tại Nam Cung Thái Ngọc tay mắt lanh lẹ, ôm nàng lên, đưa về trên xe ngựa nghỉ ngơi. Liêu Vân Cực vẫn như cũ lo lắng, hắn lo lắng còn sẽ có mặt khác yêu quái cường đại xuất hiện. Vì vậy, hắn mang theo Hoài Châu phu thê hai người, cùng nhau ngồi lên, đội ngũ phía sau nhất chiếc xe ngựa kia, để tùy thời ứng đối, có thể phát sinh nguy cơ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một tiếng đinh thái nhức có gầm thét, liền từ phía trước chỗ cửa hàng truyền ra, thật to gan. Đến tột cùng là người phương nào, dám đánh giết bản tọa chiến thú bật. Nghe tiếng giống giận này, Liêu Vân Cực sắc mặt đổi biến, không chút do dự, thả người nhảy xuống xe ngựa. Hắn quay đầu về, trên xe ngựa Hoài Châu hô, "Hoài Châu, nhanh mang theo đại gia tiếp tục đi đường. Nếu là tình huống không cách nào khống chế, các ngươi không cần quản ta tự có biện pháp chạy trốn." Dứt lời, Liêu Vân Cực quay người, hướng về động khẩu phương hướng đội vã đi. "Biểu ca, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Vẹn vẹn một cái đại yêu, liền nắm giữ có khả năng đem chúng ta mọi người đều một lần hành động diện sát thực lực kinh khủng." Hoài Châu đầy mặt vẻ hoảng sợ, âm thanh đều có chút run rẩy lên. "Đừng lề mề, tranh thủ thời gian đi." Tên kia liền muốn đi ra. Không bao lâu, chỉ thấy một vị trên người mặc trường bào màu xám lão giả xuất hiện ở chỗ cửa hàng. Vị lão giả này ánh mắt lăng lệ như đao, khuôn mặt trắng xám đến không có chút nào một tia huyết sắc, thân hình càng là cổ non, phảng phất một trận gió liền có thể đem thổi ngã. Nhưng mà, chính là như vậy một vị, nhìn như yếu đuối lão giả, trong tay lại cầm một cái kim quang lóng lánh trường tiên, sau lưng còn đi theo bốn cái, khuôn mặt dữ tợn yêu thú. Mà làm người ta chú ý nhất là, lão giả vậy mà ổn ổn đương đương ngồi ngay ngắn ở một cái hình thể vô cùng to lớn giống như núi nhỏ đồng dạng hắc hùng trên lưng. Lão giả ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Liêu Bất Cực, trên dưới quan sát tỉ mỉ. Sau một lát, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc, "Là ngươi đem đại hổ chém giết ở đây?" Liêu Vân Cực vội vàng chắp tay hành lễ, cung cung kính kính hồi đáp, "Về tiền bối, chính là vạn bối cách làm, lúc ấy cái kia hổ yêu như toan ăn hết chúng ta, vạn bối thực sự là bất đắc dĩ, mới ra tay phản kích nha." Lão giả nhíu mày, bất khả tư nghị hỏi tới, "Hừ, đây chính là thất giai đại yêu, ngươi đến tuột cùng là thế nào làm đến?" "Tiền bối minh giám, cái kia hổ yêu đầu tiên là đả thương thủ hộ chúng ta người, sau đó bị vị kia thủ hộ giả lấy thủ đoạn đặc thù cầm cố lại tu vi. Vạn bối cũng là nhất thời tức giận khó bình, cái này mới thống hạ sát thủ, đem diệt trừ. Mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho vạn bối một mạng a." Lão giả hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chất vấn, "Các người đám người này bên trong, chỉ có một vị kim đan kỳ cường giả mà thôi. Như vậy thấp thực lực, lại sao có thể phong vấn lại đầu kia hung hãn đại hổ đầu? Tiền bối có chỗ không biết, vị kia thủ hộ giả chính là nơi đây tuần sát giả, nàng tự nhiên có người khác, không có thủ đoạn đặc thù. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể tạm thời chế phục cái kia hổ yêu, cho vạn bối sáng tạo ra cơ hội đem đánh giết." Chỉ thấy lão giả kia, nguyên bản ánh mắt sắc bén đột nhiên biến đổi, trên mặt căng thẳng bất thiện, thoáng lòng xuống, sắc mặt cũng theo đó hòa hoãn một ít. Dù sao, đối mặt thân phận đặc thù tuần sát giả, cho dù là hắn như vậy người đức cao vọng trọng, cũng không dám dễ dàng đắc tội tại đối phương. Trầm mặc một lát phía sau, lão giả chậm rãi mở miệng hỏi, các ngươi lần này tiến về Miêu Cương, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Về tiền bối, chúng ta là bởi vì bị người bức bách, thực tế cùng đường mặt lộ, mới không thể không nâng toàn tộc lực lượng di chuyển Miêu Cương. Lão giả có chút nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Vân Cực, lại lần nữa lên tiếng hỏi, như thế nói đến, ngươi một thân một mình lưu tại nơi đây, không phải là nghĩ bằng vào sức một mình, gánh chịu tất cả trách nhiệm phải không? Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn hướng lão giả, chém đinh chặt sắt nói, chính là, chuyện hôm nay, tất cả sự phạt đều là từ vãn bối một người gánh chịu. Muốn chém giết muốn dốc thịt, vậy do tiền bối xử lý. Hừ, liền tính đem các ngươi tính mạng của tất cả mọi người chung vào một chỗ, sợ rằng đều không chống đỡ được, bản tọa cái kia đổ nhi đại hổ một cái mạng. Vẹn vẹn giết ngươi một người lại có thể thế nào? Căn bản là không có cách giải bản tọa mối hận trong lòng. Liêu Vân Cực khẽ cắn môi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, run giọng hỏi, tiền bối, không biết ngài đến cùng muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Lão giả hai tay ôm ngực, trầm tư một lát sau nói, bản tọa có thể mở một mặt lưới, thả các ngươi một ngựa. Bất quá nha, bản tọa muốn theo trong các ngươi chọn lựa một chút tư chất xuất chúng đệ tử thu vào bản tọa môn hạ. Liêu Vân Cực mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ hỏi, tiền bối, ngài ý là muốn đem một bộ phận người lưu tại ngài chỗ này? Lão giả mặt không vui, lạnh lùng hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi đối với cái này còn có gì nghĩ sao? Liêu Vân Cực dọa đến liền vội vàng lắc đầu xua tay, cuốn quýt giải thích nói, vạn bối tuyệt không dám có chút dị nghị, chỉ là cả gan hỏi một câu, nơi đây có thể là tiền bối vị trí tông môn? Lão giả khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản đáp lại nói, không sai, nơi đây chính là bản tọa tông môn vị trí chỗ. Chỉ vì năm đó là tránh né cựu gia truy sát, rơi vào đường cùng đành phải ẩn nấp nơi này. Liêu Vân Cực trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại cẩn thận hỏi tới, dám hỏi tiền bối, quý tông cửa là cái nào? Lão giả ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ đáp lại nói, Ngự Thú Tông. Chương 119, Mi Tuyết Uy Hiếp, Tiểu Hào Chí. Chương 119, Mi Tuyết Uy Hiếp, Tiểu Hào Chí. Liêu Vân Cực nghe đến lão giả yêu cầu, mặt lộ vẻ khó xử, thoáng chần chờ hỏi, tiền bối, ngài ý là muốn đem một bộ phận người lưu tại ngài chỗ này? Lão giả sắc mặt có chút không vui, lạnh lùng hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi đối với cái này còn có dị nghị sao? Liêu Vân Cực dọa đến liền vội vàng lắc đầu xua tay, cuốn quýt giải thích nói, vạn bối tuyệt không dám có chút dị nghị, chỉ là cả gan hỏi một câu, nơi đây có thể là tiền bối vị trí tông môn? Lão giả khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản đáp lại nói, không sai, nơi đây chính là bản tọa tông môn vị trí chỗ. Chỉ vì năm đó là tránh né cựu gia truy sát, rơi vào đường cùng đành phải ẩn nấp nơi này. Liêu Vân Cực trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại cẩn thận hỏi tới, dám hỏi tiền bối, quý tông cửa là cái nào? Lão giả ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ đáp lại nói, Ngự Thú Tông. Liêu Vân Cực không khỏi hít sâu một hơi, hiển nhiên đối cái này Ngự Thú Tông uy danh sớm có nghe thấy. Tiền bối, không biết ngươi tính chọn lựa bao nhiêu người đâu? Lão giả vung tay lên, không hề cố kỵ nói, chỉ cần là có thiên tư, bản tọa tất cả đều muốn. Liêu Vân Cực sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, lắp bắp nói, phía trước. Tiền bối, ngài yêu cầu như vậy, khó tránh cũng quá hà khắc quá làm khó chúng ta. Đây không phải là thương lượng với ngươi, lưu người hoặc là cùng mệnh, chính các ngươi lựa chọn a. Vị lão giả kia ngữ khí dị thường kiên quyết, giống như bàn thạch đồng dạng kiên định, thái độ càng là cứng rắn tới cực điểm, không có nửa phần có thể thương thảo, cùng chất vấn chỗ trống. Giờ phút này, Liêu Vân Cực đang đứng ở một cái tiến thoái lưỡng nan tình thế khó xử tình cảnh lúng túng. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp như tật phong phiêu nhiên mà tới, người này chính là Mi Tuyết. Chỉ thấy nàng mặt như phủ băng, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng tên lão giả kia. Hừ, Ngự Thú Tông duy nhất người sống sót, tưởng cho ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở đây, không cố gắng ở bên trong tàng hình ảnh, lại dám chạy ra ức hiếp nhỏ yếu, thật sự là không biết xấu hổ. Mi Tuyết lời nói giống như nhũ băng tấu xương, không chút lưu tình giận mắng lão giả. Ngươi đến tột cùng là ai? Dám tới đây quản việc không đâu? Lão giả trợn mắt nhìn, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Nhàn sự, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, vị này chính là công tử nhà ta, há lại cho ngươi tại cái này tùy ý làm vậy, khi dễ cùng hắn. Ý thế hiếp người trò xiết ai không biết chơi. Nhưng đầu tiên, ngươi phải có tư cách đó cùng tư cách mới được. Nếu không chính là tôm tép ngại nhép, không biết lượng sức mà thôi. Xin hỏi các hạ, ngươi cảm thấy chính mình đủ tư cách sao? Mi Tuyết khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười dễ cận. Bản tọa làm sao liền không đủ tư cách? Đừng đội ăn nói bừa bãi. Lão giả tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt đỏ bừng lên. Người khác có thể sẽ bị khí thế của ngươi chấn nhiếp, nhưng cô mãi mãi ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Đừng cho là ta không biết, tu vi của ngươi đã trên diện rộng rơi xuống, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là thương tổn tới bản nguyên. Nếu như không thể được đến kịp thời hữu hiệu trị liệu, loại này thương thế sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến tu vi mất hết. Còn nữa nói, liền tính ngươi có cái này bốn cái chiến thú vật hộ thân, lại có thể giữ được ngươi lúc nào đâu? Đợi đến thọ nguyên hao hết ngày, chính là ngươi hoàn toàn chết đi thời điểm. Mi Tuyết ánh mắt sắc bén, một cái liền xuyên thủng, lão giả hư thực. Ngươi lại có thể xem đấu bản tọa tình trạng cơ thể? Đây tuyệt không có thể. Lão giả đầy mặt vẻ kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Mi Tuyết. Nhanh mang theo ngươi những cái kia chiến thú vật, cút trở về cho ta. Nếu không, đừng trách lợi kiếm trong tay của ta vô tình, đem ngươi ngay tại chỗ chém giết. Cho dù ngươi mang đến lại nhiều chiến thú vật, muốn lấy tính mạng ngươi đối ta mà nói, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu không tin, đại khái có thể tới thử nghiệm một phen. Mi Tuyết trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lớn tiếng quát lớn, không sợ hai chút nào lão giả cùng bên cạnh hắn cao dài chiến thú vật. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực không chút do dự, lấy ra một viên màu bạc Bạo Linh Châu. Lão giả kia gặp một lần viên này Bạo Linh Châu, trên mặt nháy mắt biến sắc. Hắn nguyên bản coi như trấn định thần sắc, trong chốc lát thay đổi đến vạn phần hoảng sợ, thậm chí nhịn không được la thất thanh. Các người rốt cuộc là ai? Như thế nào nắm giữ chân quý như thế hi hữu, địa giai Bạo Linh Châu? Nhưng mà, đối mặt lão giả chất vấn, Mi Tuyết lại phảng phất không nghe thấy. Nàng chỉ là nhàn nhạt liếc qua lão giả, liền đem ánh mắt nhìn về phía động khẩu chỗ sâu, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Không biết các với Ngự Thú Tông bên trong, phải chăng còn có những chưa từng bị thuần phục linh thú đâu? Không có. Không có. Các ngươi tranh thủ thời gian đi. Hôm nay bản tọa tạm thời thả các ngươi một ngựa. Lão giả liên tục không ngừng khoát tay nói, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hừ, liên một cái ra dáng linh thú đều không thể thuần phục thành công, thế mà còn mưu toan lưu lại chúng ta người. Quả thực chính là người si nói mộng, không biết tự lượng sức mình. Mi Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó lôi kéo Liêu Vân Cực quay người bước lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại chân trời bên trong. Liên tại lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết trên thân lúc, ai cũng không có lưu ý đến, một cái toàn thân đen nhánh khéo léo đẹp đẽ hào phú trệ, chính lặng lẽ từ sơn động bên trong chui ra. Chỉ thấy nó động tác nhanh nhẹn dị thường, tựa như chớp giật, dọc theo vách đá cấp tốc chạy vội, trong nháy mắt liền đuổi kịp Liêu Vân Cực hai người. Ngay sau đó, nó nhẹ nhàng nhảy lên, ổn ổn đương đương rơi vào Liêu Vân Cực dày rộng trên bờ vai. Liêu Vân Cực đột nhiên cảm giác được, trên vai của mình truyền đến một trận nhẹ nhàng dị động, phảng phất có đồ vật gì rơi vào phía trên. Hắn nghi hoặc quay đầu đi xem xét, kết quả đập vào mi mắt, đúng là một cái toàn thân đen bóng tràn đầy gai nhọn hào phú trệ. Cái này hào phú trệ cùng phổ biến đồng loại có chỗ khác biệt, nó thân hình cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, tựa như vừa vặn sinh ra chốt nhất, hoàn toàn cùng heo không hợp. Nó toàn thân đen như mực, không có một tia tạp mao, liền cặp kia mắt to cũng là đặc biệt to lớn, giống như hai viên trong suốt long lanh đa quý, lóe ra thiên chân vô tả quan mang, lộ ra ngốc manh manh, để người thấy nhịn không được lòng sinh yêu thích chi tình. Lại cẩn thận quan sát, trên người nó gai nhọn càng là khiến người sợ hãi thán phục không thôi. Những này gai nhọn không những thon dài tinh tế, mà còn dị thường sắc bén, nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể đâm rách da thịt, để người nhìn mà phát khiếp. Nó lợi chảo cũng là vô cùng sắc bén, hơi chút dùng sức liền có thể vạch phá người Liêu Vân Cực trường bảo. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy tiểu hào chỉ chậm rãi thu hồi trên thân gai nhọn. Những cái kia nguyên bản cứng rắn sắc bén gai nhọn, vậy mà nháy mắt hóa thành mềm dẻo lông tơ, êm ái bao trùm tại nó thân thể nho nhỏ bên trên. Ngay sau đó, tiểu hào chỉ di chuyển, nó cái kia khéo léo đẹp đẽ tư chi góp đến Liêu Vân Cực khuôn mặt. Nó dùng cái kia màu đen cái mũi nhỏ thân mật cọ Liêu Vân Cực gương mặt, trong miệng còn phát ra một trận nhỏ xíu lẩm bẩm âm thanh, tựa hồ tại hướng hắn làm lũng lấy lòng. Liêu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, trong lòng tràn ngập tò mò cùng kinh hỉ. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn hướng bên cạnh Mi Tuyết. Mi Tuyết, đây chẳng lẽ là ngươi sủng thú sao? Mi Tuyết nghe vậy cấp tốc liếc qua tiểu hào chỉ, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cảnh giác. Nàng không chút do dự lấy ra một cái đen nhánh đoàn kiếm, xích sao chống đỡ tiểu hào chỉ cái mũi, lạnh lùng nói, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người này, nó vừa rồi đột nhiên nhảy qua đến, nói không chừng là lao đầu kia chiến thú bắt đầu. Đối mặt Mi Tuyết đoạn kiếm uy hiếp, tiểu hào chỉ không sợ chút nào, ngược lại hé miệng cắn một cái vào thân kiếm. Nó ngẩng đầu, dùng cái kia ngập nước mắt to tội nghiệp mà nhìn chằm chằm vào Liêu Vân Cực, trong ánh mắt để lộ ra ý cầu khẩn, phảng phất tại nói, mau cứu ta. Liêu Vân Cực nhìn thấy ánh mắt của nó, nháy mắt bị lây nhiễm, động lòng chắc ẩn. Mi Tuyết thu hồi đoạn kiếm, cái kia mấy cái chiến thú vật bên trong không có cái này tiểu hào chỉ, nó làm sao như thế nhỏ, thế nhưng nhìn lông hẳn không phải là vừa ra đời a. Tiểu hào chỉ, ngươi muốn cùng ta sao? Đối mặt Liêu Vân Cực lời nói, tiểu hào chỉ tựa như là có thể nghe hiểu tiếng người, dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt a, chúng ta trước bay về trên xe ngựa a. Hai người rơi vào phía sau nhất trên xe ngựa, điều này cũng làm cho mọi người đều thở dài một hơi. Biểu ca, các ngươi xem như trở về, vị lão đầu kia rất đáng sợ nha. May mắn có Mi Tuyết, không phải vậy các đệ tử của chúng ta đều sẽ bị lưu lại. Mi Tuyết, ngươi làm sao xác định hắn thụ thương? Đoán, bởi vì hắn nhìn xem rất suy yếu, sắc mặt cũng không quá tốt, ta còn thực sự sợ hắn nhất thời sinh khí giết chúng ta. Hắn không dám, như thế sẽ để cho hắn bại lộ, nơi này cũng liền không an toàn nữa. Tóm lại vẫn là phải cảm ơn ngươi. Công tử, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn nô tỳ, liền lấy thân cùng nhau hứa a. Liêu Vân Cực im lặng, lại một lần bị Mi Tuyết đùa giỡn, trên mặt lại lần nữa một mảnh đỏ bừng. Chương 120, Mi Tuyết đòn sát thủ, thất giai thú vật hạch. Chương 120, Mi Tuyết đòn sát thủ, thất giai thú vật hạch. Mọi người một đường nơm nớp lo sợ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, đến cuối lối đi. Chỉ thấy Nhã Tư hít sâu một hơi, đem ngọc bội bỏ vào lối đi ra vách đá. Một trận tiếng vang nặng nề sau đó, vách đá chậm rãi phía bên phải bên cạnh rời đi, lộ ra một cái rộng lớn xuất khẩu. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí, theo thứ tự đi ra thông đạo, bước vào thần bí mà mỹ lệ Miêu Cương nội địa. Nơi này non xanh nước biết chim hót hoa nở, cùng vừa rồi cái kia âm u ẩm ướt thông đạo tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà liền tại Liêu Vân Cực sắp bước ra thông đạo thời điểm, bên trong đột nhiên truyền đến vị lao giả kia phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ, các người đám này tên ghê tởm, dám lừa gạt bản tọa, bản tọa nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Liêu Vân Cực trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một cái bước xa nhảy lên càng xe, huy động roi ngựa xua đuổi lấy xe ngựa cấp tốc nhanh chóng cách rời thông đạo. Cùng lúc đó, sau lưng vách đá cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, kèm theo một trận tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ mặt đất cũng vì đó run rẩy lên. Nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là, cái kia nhìn như kiên cố vô cùng vách đá, vậy mà hơi rung nhẹ hai lần, liền lại khôi phục bình tĩnh, phản phất cũng không nhận đến trùng kích quá lớn. Liêu Vân cực điểm chặt dây cương, quay đầu nhìn qua cái kia như cũ đóng chặt vách đá, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, "Nhã Tư, vách đá này thật có thể ngăn lại bọn họ công kích sao?" Nhã Tư lông mày nhíu chặt, một mặt ngưng trọng lắc đầu. "Không quá xác định a. Vị lão giả này có thể là nắm giữ lục giai đại yêu cường giả, muốn ngăn cản được hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản." Liêu Vân cực nghe vậy càng là lòng nóng như lửa đốt, lo lắng nói, "Vậy nhưng như thế nào cho phải? Chẳng lẽ chúng ta lần này đến, sẽ cho các ngươi miêu cường mang đến tai họa ngập đầu phải không?" Nhã Tư cắn răng, kiên định ngồi đáp, "Công tử, chuyện cho tới bây giờ, nói những này đã vô dụng. Tất nhiên sự tình đã phát sinh, chúng ta chỉ có cộng đồng đối mặt, nghĩ hết biện pháp ngăn cản hắn mới được." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Mi Tuyết, đột nhiên mở miệng nói ra, "Nhã Tư, đem vách đá một lần nữa mở ra, thả hắn ra, ta tự có biện pháp để hắn hối hận đổi tới." Mi Tuyết lấy ra một viên tản ra, khí tức thần bí màu đen viên châu, xích sao xiết trong tay. Sắc mặt của nàng âm trầm đến, phản phất có thể chảy ra nước, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm, trước mắt mặt kia cổ lão mà băng lãnh vách đá. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian lui ra phía sau, lùi đến cách nơi này càng xa càng tốt. Mi Tuyết la lớn, thanh âm bên trong để lộ ra vẻ lo lắng cùng khẩn trương. Chờ mọi người thối lui, Nhã Tư động tác nhanh chóng, đem ngọc bội nhẹ nhàng bỏ vào trên vách đá lô khảm bên trong. Trong chốc lát, chỉ nghe thấy một trận nhẹ nhàng cơ quan chuyển động tiếng vang lên. Nhưng mà, còn chưa chờ Nhã Tư kịp phản ứng, Văn Nhân Nhược Tịch liền kéo lại Nhã Tư, thân hình lóe lên, mang theo nàng phi tốc rời đi. Vách đá bắt đầu chậm rãi hướng hai bên di động, phát ra nặng nề mà chậm rãi tiếng ma sát. Một vị khuôn mặt lạnh lùng toàn thân tản ra khí tức cường đại lão giả, cưỡi một đầu vô cùng uy mãnh chiến thú vật, từ trong thông đạo phi nhanh mà ra. Chỉ thấy lão giả kia trong mắt hàn quang lập lòe, không nói hai lời, đưa tay chính là một cái lăng lệ đến cực điểm trường phong, hướng về Mi Tuyết công tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang lúc một kích chí mạng này sắp rơi xuống lúc, Mi Tuyết không chút do dự, cầm trong tay viên kia màu đen viên châu, toàn lực ném ra. Viên châu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về lão giả gào thét mà đi. Đối mặt bất thình lình công kích, lão giả không kịp nghĩ nhiều, bản năng giơ bàn tay lên hung hăng đánh ra, tính toán đem đánh bay. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, đinh hai nhức óc. Cỗ này to lớn lực trùng kích, nháy mắt quét tán ra đến, chỗ đến, vô luận là cứng rắn nham thạch, vẫn là xanh tươi cỏ cây, đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Toàn bộ sân cốc đều bị cái này kinh thiên động địa, bạo tạc chỗ rung chuyển, đại địa run rẩy kịch liệt, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Đợi đến bụi mù tản đi, mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện nguyên bản uy phong lẫm liệt lão giả, cùng hắn dưới khố đầu kia hung manh chiến thú vật, đã biến mất không còn chút tung tích. Trên mặt đất chỉ còn lại, từng giọt nhìn thấy mà giật mình vết máu, im lặng nói, vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Liêu Vân cực nhìn qua trước mắt, không có vật gì lối đi ra, trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về Mi Tuyết, lắp bắp hỏi, "Mi Tuyết, ngươi vừa vặn ném ra, rốt cuộc là thứ gì? Lại có uy lực kinh khủng như thế?" Mi Tuyết có chút thở dốc một hơi, bình phục một cái tâm tình phía sau, hồi đáp, "Về công tử, cái quả hạt châu này là ta ngẫu nhiên mà được, phía trước nhìn thấy công tử ngài sử dụng Bạo Linh Châu, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, biết được cái này châu chân chính công dụng." Liêu Vân cực không khỏi hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, "Nghĩ không ra hạt châu này uy lực, lại so với ta Bạo Linh Châu, còn muốn cường đại mấy lần. Nếu là có thể nhiều mấy viên bảo vật như vậy, chúng ta ngày sau hành tẩu giang hồ, chẳng phải là muốn vô địch khắp thiên hạ. Công tử, ngài có thể biết, đây là vật gì sao? Đây là ma tộc đồ vật ta. Ẩn chứa trong đó, cực kỳ cường đại ma khí đâu. Thật vui mừng là ở chỗ này phát hiện, nếu là tại những địa phương, sợ rằng chúng ta đều sẽ bị người, ép hỏi cùng truy tra." Xích Liên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Mi Tuyết. Tính toán xuyên thấu qua nàng cái kia mỹ lệ khuôn mặt, xem thấu nội tâm của nàng chỗ sâu ẩn tàng bí mật, từ đó tìm ra toàn bộ sự kiện, phía sau trận tướng. Nhưng mà, khiến Xích Liên cảm thấy thất vọng là, Mi Tuyết chỉ là đối với nàng, có chút cười nhẹ một tiếng, sau đó liền quay đầu đi, không tiếp tục để ý nàng. Lúc này, Mi Tuyết đống nhiên hờn dỗi nói, "Công tử nha, lần này có thể là nô tỳ lại một lần cứu ngài tính mệnh nha. Chẳng lẽ ngài không nên lấy thân báo đáp để báo đáp nô tỳ nha?" Liêu Vân cực sắc mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay nói, "Ai nha, trừ chuyện này bên ngoài, vô luận yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi." Mi Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng cắn môi một cái, có chút không cam lòng nói, "Đã như vậy, vậy được rồi. Bất quá, về sau tại nô tỳ cần công tử hỗ trợ thời điểm, công tử ngài có thể nhất định muốn xuất thủ tương trợ à? Nếu không nô tỳ nhất định sẽ thương tâm gần chết đau đến không muốn sống. Yên tâm đi, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, cho dù sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử." Gặp Liêu Vân cực trả lời như vậy gọn gàng mà linh hoạt, Mi Tuyết cuối cùng thỏa mãn nở nụ cười. Cái kia nô tỳ nhưng là vừa lòng thỏa ý rồi. Liên tại hai người trò chuyện lúc, một mực yên tĩnh ở tại Liêu Vân cực trên bả vai tiểu thảo chỉ, đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến trên mặt đất về sau, cấp tốc tại phụ cận dạo qua một vòng. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy trong miệng nó ngậm hai viên, nhan sắc hơi có vẻ ảm đạm viên châu chạy trở về. Nhìn kỹ, mỗi một viên viên châu phía trên, vậy mà đều có bảy đạo, giống nhau như lúc kỳ lạ đường vân. Tiểu Hào Chí chạy đến Liêu Vân cực trước mặt, đầu tiên là đem trong đó một viên màu vàng viên châu lưu tại bên cạnh mình. Tiếp lấy dùng cái mũi, nhẹ nhàng đem mặt khác một viên viên châu đẩy hướng Liêu Vân cực. Liêu Vân cực túi người không lưng, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên, viên kia nhan sắc cảm đạm màu đỏ viên châu. Chỉ thấy mặt ngoài xuất hiện một chút hố cạn, mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức thần bí. hắn đem đưa vào trong túi trữ vật, sau đó mỉm cười nhìn hướng cái kia đáng yêu tiểu Hào Chí. "Tiểu Hào Chí nha, chẳng lẽ ngươi là nghĩ để ta thay ngươi đảm bảo viên này viên châu sao?" Tiểu Hào Chí vui sướng gật gật đầu, giống như là nghe hiểu hắn lời nói, nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi vào Liêu Vân Cực trên bả vai. Nó nháy lên linh động mắt to, trong miệng còn ngậm lấy hàm chứa một viên màu vàng viên châu, dáng dấp rất là chọc người yêu thích. Xích Liên cẩn thận quan sát một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. "Công tử, đây chính là thất giai đại yêu thú vật hạch, cái này tiểu Hào Chí vật khí, thật đúng là tốt khiến người ghen tị a. Chỉ là đáng tiếc, cái này thú vật đang xét duyệt yêu nguồn gốc, còn dư lại không nhiều lắm, bằng không tu vi của nó, khẳng định có thể thần tốc tăng lên." Liêu Vân Cực nghe lời ấy, không khỏi tò mò hỏi, "Nó lại có thể thông qua hấp thu yêu nguồn gốc đến để thăng chính mình tu vi?" "Không sai, mà còn so với đơn thuần hấp thu linh khí trong thiên địa, loại này phương thức, nhưng muốn mau lẹ rất nhiều đâu." Liêu Vân Cực kinh ngạc nhìn tiểu Hào Chí, nhẹ nhàng vuốt ve nó cái đầu nhỏ. "Tiểu Hào Chí, ngươi chẳng phải là so ta còn muốn lợi hại hơn?" Tiểu Hào Chí nhếch miệng cười một tiếng, ngửa đầu cọ cọ Liêu Vân Cực tay, biểu hiện mười phần thân mật. "Công tử, cái này tiểu Hào Chí hình như không đơn giản a, lại có thể nghe hiểu tiếng người, không phải đều là thế này phải không?" "Không giống, nó không có hung tính, càng hiểu nhân tâm, không phải là một cái linh thú a." Xích Liên vừa nói, dẫn tới mọi người nhộn nhịp ghé mắt, toàn bộ ánh mắt rơi vào tiểu Hào Chí trên thân. Chương 121, Thánh Nhã tộc giải, tiến vào độc trướng. Chương 121, Thánh Nhã tộc giải, tiến vào độc trướng. Mọi người nói chuyện ở giữa, Nhã Tư dẫn một vị dáng người khôi ngô khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, hướng Liêu Vân Cực chậm rãi đi tới. Đợi đến phụ cận, Nhã Tư nhẹ giọng giới thiệu nói, "Công tử, vị này chính là ta cha, Miêu Cương Thánh Nhã tổ tộc trưởng Nhã Hình Nghiêm." Liêu Vân Cực vội vàng ôm quyền hành lễ, cung kính nói, "Vạn bối Sở Vân, bái kiến Nhã tộc trưởng." Nhã Hình Nghiêm khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung lưu lại tại xung quanh bị phá hủy đến, không còn hình dáng tình cảnh bên trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Nơi này đều là các ngươi tạo thành." Liêu Vân Cực mặt lộ vẻ xấu hổ, đội vàng nói xin lỗi, thực tế ngượng ngùng, "Nhã tộc trưởng, vừa rồi sát thực phát sinh một chút không tưởng tượng được tình hình, thế cho nên tạo thành cục diện như vậy, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng ngài nhiều rộng lòng tha thứ." Nhã Hình Nghiêm xua tay, ngữ khí bình thản nói, "Không sao không sao, không biết các ngươi lần này cho đến tuột cùng vì chuyện gì? Xin hỏi Nhã tộc trưởng, Thánh Sơn bên phải Thiên Duyên phòng có hay không có người ở?" Liêu Vân Cực ngữ khí cung kính, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhã tộc trưởng khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo một tia không hiểu. "Không có. Nơi đó có trùng điệp ngăn cản, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào bên trong a. Đến tột cùng là dạng gì ngăn cản, lợi hại như thế? Nơi đó không chỉ là ít ai lui tới hoang tàn vắng vẻ, càng là tồn tại đại lượng chí mạng độc trướng. Cho dù là tộc ta người, cũng khó có thể chống cự những cái tia độc trướng ăn mòn, chớ nói chi là ở trong đó lâu dài ở đã như vậy, không biết Nhã tộc trưởng có thể hay không đem ngọn núi này bán cho chúng ta." Nhã tộc trưởng xua tay, cười đáp lại nói, "Này cũng không cần, bởi vì nơi đó vốn là không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Cho nên, các ngươi đều có thể tự do ra vào, sẽ không có người can thiệp. Như vậy cái này Thiên Duyên Phong xung quanh địa vực, lại là thuộc về phương nào đâu?" Nhã tộc trưởng dùng ngón tay chỉ, phía trước cái kia hai tòa ngọn núi. "Chúng ta cùng Vu tộc, với lúc là lấy tòa này Thánh Sơn, cùng với bên cạnh Thiên Duyên Phong, xem như đường danh giới. Nhã tư cô đương, không biết có thể làm phiền ngài, dẫn chúng ta tiến về tìm tòi hư thực đâu?" "Đương nhiên có thể. Công tử xin mời đi theo ta." "Nhã tộc trưởng, vậy chúng ta trước hết đi qua, nhìn xem nơi đó tình huống. Đợi đến ngày mai, lại đến nhà thăm hỏi ngài, nói chuyện tương quan thủ tục." "Không gấp. Vẫn là trước tiên đem chư vị khách quý thu xếp thỏa đáng, về sau chúng ta lại chậm rãi bàn bạc, chuyện kia cũng không muộn." Sau đó, một đoàn người đi theo Nhã tư, phía bên phải vừa đi. Bọn họ theo một đầu bằng phẳng đường nhỏ, chậm rãi tiến lên, hai bên đường là xanh um tươi tốt cây cối, cùng ngũ thải ban lan hoa dại. Dần dần, nơi xa hai tòa ngọn núi đập vào mọi người tầm mắt. Đó là hai tòa cao vút trong mây đứng sóng vai ngọn núi, tựa như hai cái cự nhân thủ hộ lấy mảnh đất này. Mà tại bọn họ bốn phía thì bao quanh một chút cao thấp chập trùng kéo dài không dứt sườn núi nhỏ, xa xa nhìn lại giống như một mảnh hải dương màu xanh lục sóng lớn mãnh liệt. Chỉ thấy bên trái ngọn núi rõ ràng muốn so bên phải cao hơn một đoạn, nhưng khiến người ngạc nhiên là bên phải ngọn núi nhưng còn xa so bên trái càng thêm hùng vĩ hùng vĩ. Bên phải ngọn núi phảng phất là thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc thành cái tác, khắp nơi tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Trên núi cây xanh xanh um, cành lá xanh tươi đan vào một chỗ tạo thành từng mảnh râm. Trong núi dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, trong suốt thấy đáy, bên dòng suối hoa dại nở rộ, màu sắc sặc sỡ, tỏa ra từng trận mê người mùi thơm ngát. Cái này hợp lòng người phong cảnh, để người say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà tới tạo thành, so sánh rõ ràng chính là bên trái ngọn núi. Nơi đó đúng là một mảnh trống không, không có một ngọn cỏ, thổ địa cằn cỗi đến nỗi ngay cả một bụi cỏ nhỏ đều khó mà lớn lên. Không những như vậy, cả ngọn núi còn bị một tầng thật dày mê vụ bao phủ, làm cho lộ ra thần bí khó lường lại âm trầm khủng bố. Nhã tư, cái kia một tòa bị mê vụ bao quanh ngọn núi chính là Thiên Duyên Phong sao? Công tử, chỗ kia có thể ở không được người nha. Ngài xác định thật muốn đi chỗ ấy sao? Liêu Vân Cực ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, dứt khoát kiên quyết nói, đi. Chẳng những muốn đi, bản công tử còn muốn tại cái kia Thiên Duyên Phong bên trên khai tông lập phái, thành lập thế lực của mình. Nhã tư nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, liền vội vàng khuyên nhủ, công tử tuyệt đối không thể a. Nơi đây từng cái bộ tộc là tuyệt sẽ không cho phép có người tại chỗ này tự tiện thành lập môn phái. Nếu như ngài khăng khăng làm như vậy, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến tất cả mọi người mãnh liệt chống lại cùng phản đối. Liêu Vân cực lại lơ đễnh, đã tính trước đáp lại nói, không sao, vậy chúng ta liền tạm thời chứ không đem việc này tuyên dương ra ngoài, đợi đến ngày sau chúng ta thực lực đủ cường đại thời điểm lại hiện lộ tại thế cũng không muộn. Nhã Tư nhíu mày lo lắng nói, công tử, dù vậy muốn ở trên vùng đất này đứng vững gót chân cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Đầu tiên các ngài nhất định phải được đến Vu tộc cùng Miêu Cương bộ tộc tán thành mới được, nếu không bọn họ chắc chắn không chút do dự đem các ngài trục xuất. Đến tột cùng nên như thế nào mới có thể thu được lấy bọn họ tán thành đâu? Nhã Tư hít sâu một hơi, chậm rãi đáp, phương pháp chỉ có một cái, bằng vào vũ lực. Chỉ cần có thể đánh bại các bộ trong tộc, nhân vật mạnh mẽ nhất, các ngài liền có thể ở chỗ này lâu dài định cư lại. Trời ơi, đây thật là cái khó giải quyết nan đề a, vậy mà một lần đều không thể sai sót sao? Liêu Vân cực cho mày, đầy mặt sầu lo thở dài một tiếng. Không sai, tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ việc rủi ro mất phát sinh. Trên thực tế làm như vậy đơn giản chính là không muốn để cho những cái kia ngoại tộc người bước vào nơi đây nửa bước. Mà thôi, việc này tạm thời để qua một bên a. Việc cấp bách chính là nghĩ trăm phương ngàn kế đem những này chết tiệt bộc trướng cho thanh lý hết mới tốt. Liêu Vân cực thoáng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rơi vào cái kia bao phủ bốn phía khiến người nhìn mà phát khiếp xương độc bên trên. Mi Tuyết đứng tại bên cạnh hắn, đầy mắt tinh quang nói, công tử, ngài sao lại cần như vậy đại phí chu trường đi loại bỏ những này độc trướng đâu? Bọn họ có thể là một đạo cực kỳ cường đại phòng hộ bình trướng a. Theo ý ta, không bằng điều động một tên bách độc bất xâm người thâm nhập trong đó tiến hành một phen tra xét, tìm tới độc trướng sinh ra căn nguyên vị trí, sau đó lại luyện chế ra tương ứng giải dược đến, kể từ đó tất cả vấn đề há không đều giải quyết dễ dàng sao? Ai, ta đối với độc này trướng có thể nói là nhất khiếu bất thông a, đến tột cùng có ai nguyện ý đi cùng ta tiến về bên trong đâu? Liêu Vân cực ngắm nhìn một phía, chờ mong có người có thể đứng ra. Đúng lúc này Mi Tuyết cười duyên một cái, kéo lại Liêu Vân cực cánh tay. Kỳ hỉ, tự nhiên là không phải là nô tỳ không ai có thể hơn rồi. Công tử, chúng ta cái này liền lên đường đi. Dứt lời nàng liền lôi kéo Liêu Vân cực tay, không chút do dự cất bước hướng về kia độc trướng chỗ sâu đi đến. Nhìn thấy Mi Tuyết Dương Điều phát hiện đi ra thực lực cường đại về sau, mọi người nhộn nhịp nhìn nhau, yên lặng bày tỏ tán đồng. Xác thực vào giờ phút này rốt cuộc tìm không ra so Mi Tuyết càng thêm nhân tuyển thích hợp tới. Cứ như vậy, Liêu Vân cực cùng Mi Tuyết hai người vai kể vai chậm rãi đi vào cái kia mảnh mông lung độc trướng bên trong. Tại Liêu Vân cực vừa vặn bước vào độc trướng phạm vi, nháy mắt thiên khải thủ hộ cấp tốc đem bao phủ tại một tầng vô hình hộ thuẫn bên trong. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy không chút nào từng gây nên, bên cạnh Mi Tuyết chú ý cũng không lâu lắm, hai người liền dễ dàng đến độc trướng khu vực hải tâm. Đập vào mi mắt rõ ràng là một cái tỏa ra từng trận gây mũi mùi hiện ra quỷ dị màu xanh to lớn đầm nước. Cái kia quần quần bốc lên trên mặt nước không ngừng dâng lên từng sợi màu xanh sống khí độc, phảng phất từng đầu dữ tợn rắn độc tại trên không vặn béo vũ động. Công tử, giải dược nên liền tại đầm nước này phía dưới, nhưng nơi đây độc tính thực tế quá mức mãnh liệt, liền nô tỳ cũng không dám tùy tiện tiến vào a. Liêu Vân cực nhíu mày nhìn chăm chú trước mắt tản ra quỷ dị khí tức đầm nước, nghi ngờ nói, độc tính mạnh như thế vì sao lại có giải dược tồn tại ở cái này đâu? Công tử có chỗ không biết, thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, như đầm nước này dưới đáy còn có thực vật, hoặc là chính là trí độc đồ vật, hoặc là liền có thể là giải dược vị trí, cho nên chúng ta cần phải xem xét đến tỉ mỉ mới được. Liêu Vân cực hơi suy tư phía sau quả quyết nói, đã như vậy, vậy ngươi liền lưu tại nơi đây chờ với ta, đợi ta xuống nước tìm tòi hư thực. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên như chim bay thả người nhảy vào cái kia tràn ngập kịch độc đầm sâu bên trong. Chương 122, thất thải hóa độc đỉnh, huyễn thải vạn độc xà. Chương 122, thất thải hóa độc đỉnh, huyễn thải vạn độc xà. Mới vừa vào nước lúc, Liêu Vân cực chỉ cảm thấy phía dưới ánh mắt dị thường mơ hồ, phản phất bị một tầng đồng hậu dày đặc mê vụ bao phủ. Không những như vậy, trong nước còn nổi lơ lửng rất nhiều sền sệt bất minh vật thể, giống như quỷ mị quấn quanh lấy hắn, khiến cho hành động cảm giác khó khăn, trong lòng không khỏi một trận phiền muộn. Tốt tại trên người hắn thiên khải thủ hộ phát huy tác dụng, nháy mắt tỏa ra lực lượng thần bí, cấp tốc đem những cái kia khiến người quấy nhiễu vật thể từng cái hóa giải đi đến, làm cho Liêu Vân cực có khả năng tương đối thoải mái mà hướng về đáy đầm kín đáo đi tới. Theo dần dần thâm nhập đáy nước, Liêu Vân cực kinh ngạc phát hiện, cứ việc vũng nước này độc tính mãnh liệt đến cực điểm, nhưng trong đó thậm chí ngay cả một cái hung hãn manh thú đều chưa từng nhìn thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đáy đầm trải rộng, rậm rạp chẳng chịt dây leo, bọn họ đan vào lẫn nhau lan tràn, tựa như một tấm to lớn màu xanh mạng nhện. Đúng lúc này, Liêu Vân cực đông nhiên chú ý tới, trong đầm nước gương vị trí, có một tôn khéo léo đẹp đẽ, lại sắc thái sặc sỡ tiểu đỉnh, đang lặng lặng đứng sừng sững lấy. Đỉnh này không ngừng hướng bên ngoài thả ra từng đạo xanh biếc khí độc, mà xung quanh những cái kia chất lỏng sình sệ thì giống như là nhận đến một loại nào đó cường đại lực hút hấp dẫn đồng dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào trong đỉnh. Nhưng khiến người lấy làm kỳ chính là, chỉ có những cái kia cứng cỏi dây leo không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ phối hợp ương ngạnh sinh trưởng, tựa hồ hoàn toàn không sợ cái này kinh khủng nọc độc ăn mòn. Liêu Vân cực ánh mắt vội vàng nắm lên tiểu đỉnh, đồng thời dùng sức níu lại mấy cây nhìn như cứng cỏi dây leo, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất bơi ra mảnh này thần bí đầm nước. Nhưng mà đúng lúc này, không tưởng tượng được tình huống đột nhiên phát sinh, chỉ thấy một đầu sắc thái sặc sỡ con rắn nhỏ tựa như tia chớp nhanh chóng cắn lấy bắp chân của hắn bên trên. Nguyên lai, tại cái kia khéo léo đẹp đẽ tiểu đỉnh phía dưới lại một mực chiếm cứ dạng này một đầu cùng tiểu đỉnh nhan sắc không có sai biệt con rắn nhỏ. Phía trước bởi vì nó ở vào trạng thái ngủ say, Liêu Vân cực cũng không phát giác được cái này tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng khi hắn tùy tiện lấy đi tiểu đỉnh lúc, chấn động nhẹ nhẹ, vẫn là bừng tỉnh đầu này con rắn nhỏ, vì vậy liền bị nó hung mãnh tập kích. Trong chốc lát, Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy bắp chân của mình một trận chết lặng, phản phất có một cỗ dòng điện nháy mắt chuyển khắp toàn thân, cả người hắn đều mất đi khống chế đối với thân thể, không tự chủ được hướng về sâu không thấy đáy đầm, thẳng tắp rơi xuống. Cùng lúc đó, những cái kia nguyên bản yên tĩnh yên lặng không có chút nào sinh khí dây leo, giống như là đột nhiên được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu điên cuồng vũ động. Bọn họ giống như linh xà đồng dạng, cấp tốc cuốn lấy, đang không ngừng hạ lạc Liêu Vân Cực, một tầng lại một tầng, chặt chẽ đan vào, cho đến để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Theo thời gian trôi qua, Liêu Vân Cực cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ đang bị những này quỷ dị dây leo từng chút thôn vệ. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, hai mắt nặng nề đến cơ hồ sắp khép lại, mắt thấy liền muốn triệt để đã hôn mê. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chói mắt quang mang hiện lên. Thiên Hải thủ hộ tựa như từ trên trời giáng xuống cứu tình, kịp thời xuất hiện đồng thời lại một lần nữa cứu vớt, mạng sống như treo trên sợi tóc Liêu Vân Cực. Mượn nhờ Thiên Hải thủ hộ, lực lượng cường đại trợ giúp, Liêu Vân Cực cuối cùng khôi phục một ít thanh tỉnh. Hắn cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, đưa tay nắm chắc đầu kia màu con rắn nhỏ. Sau đó hắn nhặt lên đồng dạng sắc thái tươi đẹp tiểu đỉnh, cùng với những cái kia còn tại núp ních dây leo, không chút do dự đưa bọn họ tất cả thu vào chính mình túi chứa vật bên trong. Sau đó hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, liều mạng tránh ra khỏi những cái kia cuốn chặt lại ở trên người gò bó, liều lĩnh hướng về mặt nước bơi đi. Bơi tới bên bờ phía sau, hắn thở hồng hộc bơi vào bờ, như chút được gánh nặng, đem cái kia cuốn quanh ở cùng một chỗ dây leo, cùng với sắc thái sặc sỡ tiểu đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí để tại kiên cố trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn cầm thật chặt đầu kia con rắn nhỏ đầu, sợ nó tránh thoát, lại lần nữa phát động tập kích. Thử, vậy mà còn dám đánh lén ta? Nếu ta không có pháp bảo hộ thể, sợ rằng liền thật mất mạng hoàn toàn, trở thành ngươi trong bụng bữa ăn. Hắn trợn mắt tròn xoe, hung tợn trừng, trong tay không ngừng bặm mẹo dây rủa con rắn nhỏ. Đúng lúc này, Mi Tuyết cũng đội vàng chạy tới, làm nàng nhìn thấy trên mặt đất trưng bày tiểu đỉnh cùng dây leo lúc, đầu tiên là sức sở, lập tức ánh mắt lại rơi vào Liêu Vân Cực nắm chặt con rắn nhỏ trên thân, lập tức kinh ngạc đến há to miệng, nhịn không được cao giọng hét dầm lên: trời ạ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thất thải hóa độc đỉnh thánh thiên vệ linh đẳng còn có huyễn thải vạn độc xà? Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Làm sao lại đồng thời xuất hiện chân quý như thế, lại vạn năm khó gặp một lần thánh vật đâu? Nghe đến Mi Tuyết tiếng kinh hô, Liêu Vân Cực nhíu mày, trầm tư một lát. Trước đừng quản nhiều như vậy, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem có thể hay không lợi dụng những vật này luyện chế ra giải dược a. Đương nhiên có thể rồi, chỉ cần công tử có thể trước đem cái này thất thải hóa độc đỉnh thành công nhận chủ, liền có thể khống chế trong đó độc chứa lực lượng, sau đó lại nghĩ biện pháp để đầu này huyễn thải vạn độc xà ngoan ngoan thần phục với ngươi. Đến lúc đó chúng ta nhưng là có thể ở chỗ này hoành hành không sợ rồi. Nhưng mà hai người lời còn chưa dứt, đột nhiên hai đạo bóng đen hiện lên, chỉ thấy một vị mặc hắc bào lão giả cùng một tên mặt đeo hắc sa nữ tử nháy mắt xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Cái kia hắc bào lão giả nhìn thấy Liêu Vân Cực trong tay con rắn nhỏ, lạnh giọng gầm thét: thả xuống huyễn thái xà, mau mau rời đi nơi đây, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Mi Tuyết thấy thế không chút do dự đứng ra, đem Liêu Vân Cực bảo hộ ở phía sau mình. Nàng hai mắt cảnh giác nhìn chăm chú trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người, trầm giọng hỏi: các ngươi có thể là nơi đây chủ nhân? Không sai, nơi đây chính là ta Thiên Độc Môn lãnh địa, há lại cho các ngươi tự tiện xông vào. Mi Tuyết trong lòng giật mình, buột miệng nói ra: Thiên Độc Môn, nghe quý phái không phải đã sớm bị chính đạo chỗ tiêu diệt sao? Như thế nào hử, chỉ là tạm thời tránh lui mà thôi, thức thời liền mau mau cút đi, nơi đây chúng ta nhất định phải được. Các ngươi cần gì phải như vậy dồn ép không tha đâu, đại gia đều thối lui một bước không tốt sao? Đừng vội rông dài, chúng ta tại cái này chiếm cứ nhiều năm, nơi này há có thể chắp tay nhường cho tại các ngươi? Quả thực chính là người si nói mộng. Lão giả mặt mũi nhăn nheo, thần sắc lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, thái độ dị thường kiên quyết. Đúng lúc này, đứng ở một bên Mi Tuyết nghe đến lão giả lời nói này phía sau, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền vội vàng xoay người hướng về Liêu Vân Cực, vội vàng hô: công tử, mau mau nhận chủ thất thải hóa độc đỉnh, nô tỳ cảm thấy bọn họ nhất định là đang nói dối gạt người. Liêu Vân Cực nghe lời ấy, không chút do dự đưa tay cắn phá đầu ngón tay của mình, sau đó cấp tốc đem tuôn ra máu tươi nhỏ vào cái tia tản ra tia sáng kỳ dị thất thải hóa độc đỉnh bên trong. Khá lắm cuồng vọng chi đồ, cũng dám như vậy làm việc, nhanh ngăn lại hắn. Lão giả thấy thế lập tức giận tím mặt, trong miệng hét lớn một tiếng về sau, thân hình nháy mắt xuất hiện ở Liêu Vân Cực bên cạnh. Hắn đưa ra bàn tay gầy guộc, cấp tốc hướng về thất thải hóa độc đỉnh mạnh mẽ bắt đi. Nhưng mà Mi Tuyết sớm đã có đề phòng, chỉ thấy nàng thân thể mềm mại lóe lên, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn thẳng tắp bổ về phía tay của lão giả cánh tay. Lão giả biết rõ Mi Tuyết cái này một kích uy lực bất phàm, lập tức không dám có chút chủ quan, đành phải vội vàng thu cánh tay về. Đồng thời trong cơ thể hắn linh lực phun trào, đột nhiên đánh ra một trường, trực kích hướng cái kia thất thải hóa độc đỉnh. Cùng lúc đó, cùng lão giả cùng nhau trước đến nữ tử cũng không cam chịu yếu thế, tay nàng nắm một thanh màu xanh sẫm đoạn kiếm, thân kiếm tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra yếu ớt hàn quang. Chỉ thấy cổ tay nàng run lên, đoạn kiếm liền hóa thành một đạo lục sắc quang mang, lấy lôi đình vạn quân thế hướng về Liêu Vân Cực quét ngang mà đi. Liêu Vân Cực mắt thấy tình huống nguy cấp, căn bản không rảnh bận tâm còn chưa hoàn thành nhận chủ thất thải hóa độc đỉnh. Dưới chân hắn dùng sức một điểm, cả người giống như mũi tên hối hả hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng ai biết bối rối ở giữa, hắn cái kia vừa mới bị vạch phá ngón tay lại bất thiên bất ỷ nén tại trong tay nắm chắc huyễn thải vạn độc xà trên đỉnh đầu. Mà huyễn thải vạn độc xà vô cùng nhỏ, lại bị hắn một mực nắm chặt, đã thương tới bảy tấc. Nó kịch độc đối Liêu Vân Cực không có hiệu quả, vì mạng sống, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, nó bị ép nhận chủ. Nhận chủ về sau con rắn nhỏ chui vào cánh tay của hắn, khôi phục thân thể đi. Liêu Vân Cực tập trung tinh thần, tránh né nữ tử công kích, hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Nữ tử công kích vô cùng sắc bén, hắn hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Suy nghĩ một lát sau, hắn nhảy vào đầm nước bên trong. Chương 123, kịch độc lui địch, thiên cực môn. Chương 123, kịch độc lui địch, thiên cực môn. Chỉ thấy nữ tử kia, trơ mắt nhìn, Liêu Vân Cực thả người nhảy lên, nhảy vào sâu không thấy đáy trong đầm nước. Nàng đứng tại chỗ, trong lòng do dự, cứ việc thân là thiên độc môn đệ tử, nhưng đối mặt trong đầm nước gần chứa kịch độc, chính nàng căn bản bất lực tiếp nhận. Mà lúc này, Liêu Vân Cực đã phát giác được hai người này kiêng kỵ. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, cánh tay vung lên, đem đầm nước dùng sức tát về phía nữ tử cùng vị lao giả kia. Nữ tử thấy thế cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng xoay người thoát đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến một cái khoảng cách an toàn bên ngoài, bảo đảm chính mình sẽ không bị đầm nước tung bay đến. Nhưng mà vị lao giả kia giờ phút này chính hết sức chăm chú cùng Mi Tuyết kịch liệt giao chiến, không có chút nào lưu ý đến sau lưng phát sinh biến cố. Tại không có chút nào phòng bị phía dưới, hắn bị đầm nước dính ướt áo lưng. Một bên Mi Tuyết cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị đầm nước xối vừa vặn phía sau, nàng vạn phần hoảng sợ, lập tức chạy về phía bên bờ, đồng thời giật ra cuống họng lớn tiếng kêu cứu. Công tử, ngươi làm sao có thể dạng này a? Ngươi đây không phải là muốn hại chết nô tỳ sao? Mi Tuyết một mặt ủy khuất, hướng về phía Liêu Vân Cực la lớn. Liêu Vân Cực ý thức được, cử động của mình có chút lỗ mãng, vội vàng giải thích nói, xin lỗi, thực sự là không có chú ý tới. Đừng lo lắng, ta lập tức liền giúp các ngươi giải độc. Dứt lời, hắn cấp tốc rời bước đến bên bờ, trong chớp mắt liền đem những cái kia nước độc tính, toàn bộ hóa giải mất. Có thể bên kia lão giả lại không có may mắn như vậy. Trong miệng hắn càng không ngừng phun ra bọt mép, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, nháy mắt thay đổi đến tử thành một mảnh. Ngay sau đó, thân thể hắn mềm nhũn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Sư phụ, ngài ngàn vạn không thể có sự tình a. Nhanh lên tỉnh lại nha. Nữ tử lòng nóng như lửa đốt, một bên liều mạng lung lay thân thể của lão giả, một bên càng không ngừng la lên. Có thể là vô luận nàng như thế nào kêu gọi, lão giả vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Thất kinh nữ tử, không để ý tới mặt khác, vội vàng vọt tới Liêu Vân Cực trước mặt, bị một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, đau khổ cầu khẩn nói: "Van cầu ngài, mau cứu sư phụ của ta a. Chỉ cần ngài chịu ra tay cứu rút, để ta làm cái gì đều nguyện ý. Chúng ta nguyện ý lập tức rời đi nơi này, không lại quấy rầy các ngươi. Niệm tính ngươi một mảnh hiếu tâm, hôm nay trước tạm thả các ngươi một ngựa." Liêu Vân Cực cất bước hướng đi, vị kia toàn thân ướt đẫm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lão giả. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt ở lão giả bị nọc độc thấm ướt bộ vị. Trong chốc lát, một cỗ cường đại hấp lực từ hắn lòng bàn tay truyền ra, phảng phất một cái không đáy hấp động đồng dạng, nhanh chóng đem những cái kia chí mạng kịch độc từng giờ từng phút hút vào trong cơ thể mình. Mang theo hắn nhanh chóng rời đi a, không muốn trở lại nữa. Nữ tử kia trầm mặc như trước không nói, nàng cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân quăng lên lão giả. Sau đó, nàng giống như một cái mất đi linh hồn phi điểu, loạn trà loạn trạng mà xông vào cái kia mảnh tràn ngập nồng đậm xương độc khu vực. Ngay tại lúc này, một đạo màu sắc rực rỡ hướng về Liêu Vân Cực bay vụt mà đến. Liêu Vân Cực vô ý thức đưa tay tiếp lấy, chỉ cảm thấy một cô ấm áp cảm giác theo cánh tay truyền khắp toàn thân. Cùng lúc đó, thức hải của hắn bên trong cũng truyền tới một đạo tin tức. Thất thải hóa độc đỉnh, trung phẩm linh khí, chính là Thiên Duyên Phong thủ hộ thánh vật một trong. Đỉnh này một khi nhận chủ, liền có thể giải ra Thiên Duyên Phong bảo vệ phong đại trận, từ đó mở ra thông hướng đỉnh núi con đường. Nó có khả năng đem thế gian vật vật chuyển hóa thành kịch độc, đồng thời ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, bất cứ địch nhân nào đều khó mà đột phá phòng tuyến. Huyễn thải vạn độc xà, linh thú, Thiên Duyên Phong thủ hộ thú, có thể tùy tâm sử dụng, biến thành các loại nhan sắc, thậm chí có thể ẩn nấp thân thể ở vô hình ở giữa. Trên thân ẩn chứa hơn vạn loại kịch độc, độc tính mạnh có thể nói cử thế vô song. Một khi chúng độc liền tuyệt không giải dược, chúng chiêu người trong khoảnh khắc, liền sẽ mất mạng hoàn toàn. Tại triệt để biết rõ ràng những tình huống này về sau, Liêu Vân Cực hơi chút suy nghĩ, lập tức hắn đem thất thải hóa độc đỉnh một lần nữa thả lại sâu không thấy đáy đầm nước bên trong. Tiểu đỉnh, mau mau mở ra thông đạo để chúng ta người tiến bảo. Chỉ nghe trong nước chuyển đến một cái non nớt lại kiên định tiếng đáp lại, là chủ nhân. Theo thanh âm này rơi xuống, nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng. Độc trướng tựa như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên đẩy ra đồng dạng, nhanh chóng hướng bốn phía tản đi. Một mực sốt ruột chờ đợi tại người bên ngoài bọn họ thấy thế, rốt cuộc kìm nén không được, nội tâm cấp thiết chi tình giống như thủy triều cùng nhau chen vào. Lên núi a. Liêu Vân Cực cầm thành nháy mắt đốt lên mọi người kích tình tình cảm mãnh liệt. Bọn họ nhộn nhịp bước chân, vội vã hướng ngọn núi chạy đi. Khi mọi người nối đuôi nhau mà vào phía sau, độc kia trướng không ngờ bằng tốc độ kinh người một lần nữa tụ lại cùng một chỗ, kín kẽ không có lưu lại một tia khe hở. Nó thật giống như có sinh mệnh cùng ý thức đồng dạng, có khả năng tự chủ hành động, để người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này hiện ra ở trước mắt Thiên Duyên Phong đã triệt để thay đổi một bộ dáng, cùng lúc trước so sánh quả thực cách biệt một trời. Trên núi cây xanh xanh ung tươi tốt, tựa như từng thanh to lớn xanh ô che lậy bầu trời. Các loại sắc thái sặc sỡ đóa hoa, ganh đua sắc đẹp thành viên thành đám địa điểm xuyết trong đó, tỏa ra từng trận mê người mùi thơm ngát. Mà trên mặt đất thì mọc đầy xanh mơn mởn cỏ dại, giống như cho đại địa trải lên một tầng thật dày màu xanh nung thảm. Đột nhiên, một đoàn chim bay cá nhảy từ rừng cây chỗ sâu kinh hoàng thất thố thoát ra. Bọn họ hoặc dương cánh bay cao, hoặc bốn chân lao nhanh, hiển nhiên là bị vừa vặn xâm nhập đám người sở kinh phải nhiễu. Mảnh rừng núi này bên trong sinh vật như vậy phong phú lại sinh động, cho thấy nơi đây cực độ màu mỡ. Loại này cảnh tượng vượt xa, bên cạnh luôn luôn được vinh dự thánh địa sơn mạch, làm cho ở đây mỗi người đều hưng phấn không thôi, tình cảm không từ cấm địa nhảy cẫng hoan hô. Một đầu thẳng tắp thềm đá bốn lượn mà bên trên, nối thẳng hướng mây mù lượn lờ đỉnh núi. Thềm đá hai bên, từng cây cổ thụ che trời, chỉnh tề sắp hàng, giống như trung thành vệ sĩ, thủ hộ lấy đầu này, thông hướng thần bí chi địa con đường. Những cây cổ thụ này cao lớn thẳng tắp, thân cây tráng kiện phải cần mấy người mới có thể ôm trọn. Dâm dạp tán cây che khuất bầu trời, cho toàn bộ trong núi tăng thêm một vẻ trang nghiêm túc mục cảm giác. Mi Tuyết nhẹ phẩy ống tay áo, mang theo Liễu Vân Cực thân hình lóe lên, liền hóa thành hai đạo lưu quang, dẫn đầu hướng về đỉnh núi bay đi. Trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò, muốn mau chóng thấy trên đỉnh núi đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào khiến người không tưởng tượng được kinh hỉ. Theo khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, hai người phát hiện ven đường hai bên từng gian phòng ốc xen vào nhau tinh tế phân bố. Những này phòng ốc xây tinh xảo độc đáo, số lượng đông đảo, thế cho nên hai người tại nhìn đến lúc cũng không khỏi trố mắt đứng nhìn. Mà còn tại mỗi một cái tương đối độc lập khu vực bên trong đều sẽ có một tòa quảng trường nhỏ cung cấp các đệ tử luận bàn tác dụng. Ngoài ra xung quanh còn đứng sừng sững lấy vài tòa quy mô hơi lớn đường khẩu. Xuyên qua trùng điệp ốc xá, hai người cuối cùng đi tới đỉnh núi. Hiện ra tại bọn họ trước mặt là một tòa vô cùng rộng lớn đại quảng trường. Tòa này quảng trường khí thế to lớn, đủ để tiếp nhận mấy ngàn người chúng. Đứng ở chỗ này quan sát chân núi, cảnh đẹp thu hết vào mắt, làm người tâm thần thanh thản. Trên quảng trường, tựa như mộng ảo tồn tại, toàn bộ mặt đất đều là tử, nguyên một khối trong suốt long lanh trắng loáng không tì vết ngọc thạch, tỉ mỉ mài rua lắt thành mà thành. Ngọc thạch này ôn nhuận bóng loáng, ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, tỏa ra nhu hòa mà mê người rực rỡ, khiến người không khỏi vì đó nghiêng đổ. Tại quảng trường chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn hùng vĩ, màu vàng nam tử pho tượng. Pho tượng này sinh động như thật, phản phất sau một khắc, liền muốn sống lại đồng dạng. Nam tử đầu đội một tấm thần bí mặt nạ, cái kia mặt nạ bên trên khắc đầy tinh xảo đường vân, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Xuyên thấu qua mặt nạ lỗ thủng, có thể thấy được nam tử hai mắt mắt sáng như đuốc, giống như hai tia chớp thẳng tắp mắt nhìn phía trước, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Tại pho tượng sau lưng cách đó không xa, một tòa to lớn tráng lệ bạch ngọc cung điện bất ngờ sừng sững. Cung điện khí thế to lớn, lộng lẫy, nhiều chỗ bị màu vàng cùng các loại nhan sắc đá quý tô điểm. Nóc nhà lấy tinh xảo công nghệ khảm nạm một viên to lớn vô cùng màu vàng viên châu. Viên này viên châu tia sáng bắn ra bốn phía, có ánh chói mắt, tựa như một vòng mặt trời đỏ, đem cả tòa cung điện làm nổi bật đến càng thêm vàng son lộng lẫy. Bao quanh cả tòa quảng trường bốn phía, sắp hàng chỉnh tề, từng hàng tinh xảo trang nhã bạch ngọc kiến trúc. Những kiến trúc này phong cách khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là xảo đoạt tiên công tác phẩm, làm người ta nhìn mà than thở. Bọn họ cùng trung ương bạch ngọc cung điện hòa lẫn, cộng đồng tạo thành một bức đẹp không sao tả xiết bức tranh. Đúng lúc này, Nam Cung Thái Ngọc cùng Băng Thanh đám người cũng lục tục đi tới mảnh này rộng lớn trên quảng trường. Vân đệ đệ, nơi này vậy mà là một cái khổng lồ như thế môn phái a. Ngươi nhìn, các loại kiến trúc cái gì cần có đều có, mà còn mỗi một chỗ đều là hùng vĩ như vậy hùng vĩ, quy mô cao quả thực vượt qua tưởng tượng. Nam Cung Thái Ngọc sợ hãi thán nói, nàng gương mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn mà có chút phím hồng. Đúng vậy à, ta nghĩ hẳn là có người đã sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị, liền chờ đợi chúng ta đến. Công tử, mau đi xem một chút, phía trên tòa đại điện kia tấm biển đến tột cùng viết chữ gì. Băng Thanh đầy mặt mong đợi thúc giục nói, nàng gái kia nét mặt hưng phấn, để Liễu Vân Cực trong lòng hơi động, tựa hồ nháy mắt minh bạch thứ gì. Vì vậy, Liễu Vân Cực bước nhanh hướng đi trước đại điện, coi hắn cuối cùng thấy rõ, tấm biển phía trên ba cái kia rồng bay phượng múa, mạ vàng chữ lớn lúc, nhịn không được nhẹ giọng đọc lên, Thiên Cực Môn chương 124, Xích Liên rời đi, trong điện tượng đá. Chương 124, Xích Liên rời đi, trong điện tượng đá. Liễu Vân Cực nhìn chăm chú cái tên kia, như bị sét đánh đồng dạng, thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng, lại không phát ra được một tia âm thanh đến, phảng phất thời gian tại cái này một khắc đọc lại. Một bên Băng Thanh thấy thế khẽ mỉm cười, cấp tốc quay đầu đối người xung quanh, ra lệnh, nhanh đi đem tất cả mọi người gian phòng đều an bài thỏa đáng. Ngay sau đó, Băng Thanh nhìn hướng Liêu Kiệt, chính trọng nói, Liêu Kiệt, từ giờ trở đi, đem các đệ tử chia làm nội môn cùng ngoại môn, để bọn họ căn cứ từ mình thực lực, tranh thủ đến ngưỡng mộ trong lòng gian phòng. Ghi nhớ, công bằng công chính, không được thiên vị bất luận kẻ nào. Mà các ngươi, xem như hình pháp đường quản sự, nhất là ngươi, Liêu Kiệt, thân là tổng chấp sự, nhất định phải gánh vác lên giữ gìn môn phái, nội bộ an toàn trách nhiệm. Là, tiểu thư, bây giờ gọi sư tỷ ta liền có thể. Sư tỷ, xin hỏi công tử nên ở tại nơi nào đâu? Ngoại môn. Dù sao trước mắt hắn còn chưa có thể tu hành, chúng ta đối đãi mỗi người đều nên đối xử như nhau. Tuân mệnh, sư tỷ. Đúng lúc này, một mực yên lặng quan sát đến, tất cả những thứ này Xích Liên đi tới Băng Thanh bên cạnh. Băng Thanh sư muội, ta phải đi, tiếp tục lưu lại nơi này, sợ rằng sẽ cho các ngươi rước lấy phiền toái không cần thiết. Băng Thanh lấy ra một khối tản ra, khí tức thần bí thánh tiên vệ linh đằng, đưa cho nàng. Xích Liên tiên tử, ngươi không có ý định cùng công tử tạm biệt một tiếng sao? Không cần. Ngày sau nếu có cơ hội, ta tự sẽ lại tới thăm, đa tạ các ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Nói xong, nàng dáng người nhẹ nhàng nhảy lên một cái, tựa như một đóa nở rộ sen hồng tại trên không nở rộ. Theo nàng ống tay áo nhẹ phẩy, cả người giống như một cái ưu nhã phi điểu, hướng lên bầu trời vội vã đi. Nhưng mà, liền tại phía trên cách đó không xa, vậy mà tồn tại một đạo vô hình kết giới, phảng phất một bức không thể phá vỡ vết tường, vắt ngang tại trên không. Làm nàng tính toán xuyên qua đạo này kết giới lúc, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên đem nàng bắn ngược trở về. Thân hình của nàng nhoáng một cái, kém chút từ không trung chật vật ngã xuống đi. Xích Liên gò má nháy mắt đỏ bừng lên, trong lòng âm thầm chán nản chính mình lỗ mãng. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải điều chỉnh dáng người, khống chế pháp lực, đỏ mặt hướng về chân núi phương cấp tốc bay đi. Cùng lúc đó, Nhã Tư hơi do dự sau một lát, cuối cùng vẫn là đi tới Băng Thanh trước mặt. "Băng Thanh tiểu thư, không biết ta có lẽ như thế nào mới có thể rời đi nơi đây đâu?" Chỉ thấy Băng Thanh tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một khối Thánh Thiên Phệ Linh Đằng xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem đưa tới Nhã Tư trước mặt, đồng thời trịnh trọng dặn dò, "Cầm khối này Thánh Thiên Phệ Linh Đằng, nhưng ghi nhớ kỹ tuyệt đối không cần đưa nó chuyển tặng cho người khác. Một khi ngươi đem nó đưa cho người khác, như vậy từ nay về sau, ngươi liền không còn cách nào tiến vào nơi này." Nhã Tư lòng tràn đầy vui vẻ, tiếp nhận Thánh Thiên Phệ Linh Đằng, liên tục gật đầu nói cảm ơn Băng Thanh tiểu thư." Đúng vào thời khắc này, Mi Tuyết cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, đột nhiên tại Liễu Vân Cực bên tai vang lên, "Công tử, mời chớ đóng lại Hộ Sơn đại trận, nơi đây linh khí như vậy nồng đậm, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành đông đảo cường giả tranh nhau tranh đoạt phong thủy bảo địa." "Tiểu đỉnh, khởi động đại trận, ẩn nấp khí tức của chúng ta." Thất thải hóa độc đỉnh mặc dù dưới chân núi, thế nhưng nó cùng Liễu Vân Cực tâm linh tương thông, âm thanh lập tức tại thất hải bên trong truyền đến, "Tuân mệnh, chủ nhân." Trong chốc lát, Thiên Duyên Phong bị một tầng chói lọi nhiều màu, tia sáng bao phủ, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa như mộng ảo tiên sơn. Mà từ ngoại giới đến xem, ngọn núi này nhưng lại lần nữa khôi phục ngày xưa loại kia nhìn như cằn cỗi hoang vu răng dấp, để người khó mà phát giác được ẩn chứa trong đó huyền cơ. Mi Tuyết nháy lên linh động mắt to, giọng dịu dàng dò hỏi, "Công tử, chẳng lẽ ngài không muốn tiến vào trong đại điện tự mình cảm thụ một phen trong đó chỗ kỳ diệu sao?" Liêu Vân Cực hơi chút sau khi tự hỏi, mỉm cười đáp lại nói, "Đã như vậy, vậy liền cùng nhau đi vào nhìn một cái a." Hắn quay đầu chào hỏi sau lưng mấy người đuổi theo, sau đó đưa ra hai tay dùng sức đẩy ra cái kia quạt nặng nề thật dày ngọc thạch cửa lớn, kèm theo một trận tiếng vang trầm nặng, cửa lớn chậm rãi mở rộng, mọi người nối đuôi nhau mà vào, đi vào tòa này to lớn hùng vĩ đại điện bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia chín cái khí thế bảng bạc bàn long cột đá, mỗi một cái cột đá đều tựa như một đầu sống sờ sờ cự long, vốn lượn xoay quanh mà bên trên, vảy rồng lóe ra thần bí tia sáng, râu rồng tung bay theo gió, phản phất sau một khắc liền muốn đằng không mà lên, thẳng phá bất tiêu. Cái này chín cái bàn long cột đá vững vàng chống đỡ lấy cả tòa đại điện. Dọc theo đại điện hai bên nhìn lại, có thể nhìn thấy hai hàng sắp hàng chỉnh tề tượng đá. Những này tượng đá sinh động như thật, biểu lộ khác nhau, có trợn mắt tròn xoe, giống như tại giận dữ mắng mỏ thế gian tà ác. Có mặt mỉm cười, phản phất hiền lành nhìn chăm chú lên lui tới người, cẩn thận khẽ đếm, lại khoảng chừng 22 nhiều. Mỗi cái tượng đá đều điêu khắc đến cực kỳ tinh tế, trên thân quần áo đường vân có thể thấy rõ ràng. Tượng đá trong tay chỗ cầm vũ khí cũng không giống nhau, hoặc kiếm hoặc búa, hoặc thương hoặc kích. Chạy qua cái này hai hàng tượng đá phía sau, trước mắt liền xuất hiện một đoạn cấp 9 thềm đá. Mỗi một cấp thềm đá đều từ trắng loãng không tì vết ngọc thạch xây thành, tản ra nhàn nhạt ôn nhuận rực rỡ. Mà tại thềm đá phần cuối thì là một tòa lộng lẫy vô cùng bạch ngọc bảo tọa. Tòa này bảo tọa không những toàn thân trong suốt long lanh, càng là tại tay vịn cùng chỗ tựa lưng chỗ, khảm nạm vô số viên óng ánh chói mắt đá quý. Những cái kia đá quý, lóng lánh ngũ thải ban lan tia sáng, làm cho toàn bộ bảo tọa lộ ra càng thêm tôn quý xa hoa. Nhưng mà, Liêu Vân Cực nhưng cũng không bị tòa này bảo tọa hấp dẫn, ngược lại có chút hăng hái, bắt đầu xem xét lên những cái kia tượng đá đến. Chỉ thấy hắn chậm rãi đến gần trong đó một pho tượng đá, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú nó. Sau một lát, hắn bỗng nhiên quay đầu, đối bên cạnh Băng Thanh hỏi, "Băng Thanh, ngươi cũng đã biết cuối cùng là cái gì?" Băng Thanh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng hồi đáp, "Thuộc hạ không hề rõ ràng, trước đây chưa hề từng gặp loại này tượng đá." Đúng lúc này, Liêu Vân Cực trong lúc vô tình thoáng nhìn những này tượng đá bên hông treo lệnh bài, coi hắn thấy rõ lệnh bài dáng rất lúc, trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì hắn phát hiện những lệnh bài này vậy mà cùng mình có thiên khải thủ hộ cực kỳ tương tự. Bất quá hắn cũng không có lập tức biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, mà là bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát đến tình huống xung quanh, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía vừa vặn đi vào trong điện mọi người. Hơi chút suy tư phía sau, Liêu Vân Cực mở miệng nói ra, "Chư vị, chúng ta trước cùng nhau rời đi nơi đây a. Từ nay về sau, trong này chỉ cho phép Băng Thanh một người tiến vào, đám người còn lại đều không cái này tư cách." Nghe nói như thế, trong đám người Nam Cung Thái Ngọc lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, vì sao Liêu Vân Cực như vậy thiên vị Băng Thanh? Chẳng lẽ bọn họ ở giữa có cái gì bí mật không muốn người biết? Vì vậy, nàng nhịn không được tiến lên một bước, giọng dịu dàng hỏi, "Vân đệ đệ, đây rốt cuộc là vì cái gì nha?" Đối mặt Nam Cung Thái Ngọc chất vấn, Liêu Vân Cực nghiêm sắc mặt, ngựa khí kiên định ngồi đáp, "Không cần hỏi nhiều, ngày sau tất cả thủ tục các ngươi đều cần cẩn tuân Băng Thanh chi mệnh làm việc." Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại quay người rời đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nam Cung Thái Ngọc một mặt không cam lòng, lại lần nữa hỏi tới, "Vân đệ đệ, bây giờ ở chỗ này, Băng Thanh chính là môn chủ sao?" Nàng ánh mắt xít sao tập trung vào Liêu Vân Cực, tựa hồ muốn qua nét mặt cùng trả lời bên trong, tìm tới một chút cái hở, hoặc là câu trả lời phủ định. "Không sai. Nếu có người dám can đảm chống lại mệnh lệnh, ổn thỏa dựa theo môn quy nghiêm trị không tha." "Băng Thanh, ngươi đem cửa quy viết xuống, đồng thời thông báo cho trong môn phái mỗi người." "Là, công tử." "Ngoài ra, ta còn có bộ phận pháp khí, ngươi phân phối cho các đệ tử a." "Công tử, trước mắt chúng ta còn cần lại luyện chế một nhóm thân phận ngọc bội, đồng thời cũng muốn thu thập trong môn phái tất cả mọi người hồn bài, để đem trong môn đệ tử từng cái đăng ký tạo sách, hoàn thiện quản lý. Ngọc thạch đi nơi nào tìm kiếm?" "Về công tử, liên quan tới ngọc thạch nơi phát ra, thuộc hạ đã dò xét qua, tại hậu sơn liền có thể tìm được. Môn phái trang phục như thế nào giải quyết? Thuộc hạ sẽ cùng Miêu Cương bộ tộc câu thông, để bọn họ hỗ trợ chế tạo, chúng ta dùng vật phẩm tới trao đổi. Nếu như thế, vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian hành động a. Ta tính toán tiến về chân núi luyện thể, nếu có sự tình, có thể đến chân núi tìm ta. Là, công tử. Liêu Vân cực sâu sắc cảm thụ đến, độc chứng lực lượng cường đại, trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen về sau, quyết định mượn nhờ cỗ này độc chứng lực lượng, đến rèn luyện tự thân ngũ tạng lục phủ, để cầu tăng cao thực lực. Mà những người khác đều nhộn nhịp tiến đến hiệp trợ Băng Thanh, chỉ có Liêu Vân cực một thân một mình, hướng về chân núi đi đến. Chương 125, Thẩm Ngọc Chân tỉnh cầu, tháo xuống trách nhiệm. Chương 125, Thẩm Ngọc Chân tỉnh cầu, tháo xuống trách nhiệm. Ven đường, Liêu Vân cực ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Chỉ thấy đông đảo mặc màu đen trang phục hành động như gió thương long vệ, bước chân vội vàng qua lại đám người bên trong, tựa hồ có vĩnh viễn bận bịu không xong sự tình. Không những như vậy, còn có rất nhiều võ trang đầy đủ binh sĩ, giống như pho tượng đồng dạng, thủ vững tại từng cái mấu chốt khu vực. Những binh lính này thần sắc trang nghiêm, dáng người thẳng tắp, trong tay nắm chặt binh khí, cho người một loại đề phòng nghiêm ngặt cảm giác. Phản phất bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát bọn họ sắc bén con mắt. Mà tại mảnh này náo nhiệt ồn ào tình cảnh bên trong, mỗi một cái đệ tử trên mặt lại đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nụ cười kia giống như ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà sáng lạ, để người không khỏi vì đó động dung. Hiển nhiên, nơi đây hoàn cảnh cùng bầu không khí, để bọn họ cảm thấy vô cùng hài lòng cùng thỏa mãn, cuối cùng thoát khỏi đã từng lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Lúc này Liễu Vân Cực đã đổi lại một bộ mới tinh khuôn mặt. Sở dĩ như vậy làm việc, là vì hắn đã không muốn bị ngoại giới quá nhiều quấy nhiễu, cũng không hy vọng bởi vì thân phận đặc thù mà nhận đến đặc biệt ưu đãi. Trong lòng hắn duy nhất suy nghĩ sự tình, chính là có thể ổn định lại tâm thần chuyên tâm luyện thể, tăng lên chính mình thực lực. Tiếp tục đi đến phía trước, Liêu Vân Cực đi tới ngoại môn đệ tử vị trí khu vực. Nơi đây nằm ở lòng núi chỗ, địa thế tương đối bằng phẳng trống trải, có một tòa liên kết sườn núi, đầy đủ tiếp nhận mấy ngàn người. Nơi này gian phòng bố cục cùng trên núi cũng không có quá lớn khác biệt, mỗi cái đệ tử đều nắm giữ một tòa độc lập tiểu viện. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng cũng đầy đủ thanh lũ yên tĩnh, thích hợp tu hành tác dụng. Đang lúc Liêu Vân Cực dò xét bốn phía thời điểm, một tên thương long vệ đang có đầu không lộn xộn, là đệ tử mới nhập môn bọn họ phân phối gian phòng. Mọi người đều tự giác xếp thành một hàng hàng dài, an tĩnh chờ đợi, thuộc về mình gian phòng kia, trật tự hiện trường ngay ngắn. Nhưng mà Liêu Vân Cực cũng không tại cái này lưu lại chờ, mà là không chút do dự quay người rời đi. Đối với hắn mà nói, giờ phút này càng quan trọng hơn là suy nghĩ làm sao thu phục mất đất, hoàn thành trong lòng mình cuối cùng cũng là cấp thiết nhất điều tâm nguyện kia. Tại núi sương mù lượn lờ ở giữa, một cái thân ảnh quen thuộc chính bước nhẹ nhàng mà chậm rãi bộ pháp từ trên núi chậm chậm đi tới. Chỉ thấy bên cạnh tả hữu đều có hai tên thị nữ theo sát, các nàng mặc thống nhất trang phục, dáng người thướt tha, cùng chính giữa người lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Chờ người đi đường này đến gần một chút, liền có thể thấy rõ người tới chính là nhiều ngày chưa từng gặp mặt Thẩm Ngọc Chân. Làm Thẩm Ngọc Chân ánh mắt chạm tới cách đó không xa Liễu Vân Cực lúc, đôi mắt đẹp của nàng nháy mắt sáng lên, trên mặt lập tức tách ra nụ cười mừng rỡ, không chút do dự mở miệng hô, "Hầu gia." Liễu Vân Cực nghe đến tiếng hô hoán phía sau, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Thẩm Ngọc Chân một khắc này, cũng là hơi ngẩn ra. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, chính mình bây giờ đã biến đổi dung mạo, không nghĩ tới lại vẫn là bị đối phương một cái liền nhận ra. Vì vậy, hắn không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, tò mò hỏi, "Ngươi là như thế nào nhận ra ta?" "Hầu gia, mặc dù ngài khuôn mặt có chỗ biến hóa, nhưng ngài thân hình ăn mặc cùng với cái kia độc nhất vô nhị khí chất, nhưng là không cách nào thay đổi nha." Liêu Vân Cực nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tiếp lấy lại quan tâm dò hỏi, "Nơi đây ngươi còn thích ứng?" Thẩm Ngọc Chân vội vàng hạ thấp người hành lễ, cảm động đến rơi nước mắt nói, "Tốt vô cùng. Đa tạ hầu gia, cho chúng ta mang đến to lớn như vậy kinh hỉ. Có khả năng bước vào con đường tu hành, cho tới nay đều là Ngọc Chân tha thiết ước mơ sự tỉnh. Bây giờ đạt được ước muốn, đời này đã lại không tiếc mới. Xem ra ngươi đã thành công tiến vào nội môn. Toàn bộ cậy vào hầu gia che chở." Không chỉ Ngọc Chân một người, liền Thẩm gia mọi người đều là đã thuận lợi tiến vào nội môn. Liêu Vân Cực nghe lời ấy, nhíu mày, kinh ngạc hỏi, "Vì sao ngươi Thẩm gia nhân có thể toàn bộ tiến vào nội môn?" "Chỉ vì ta Thẩm gia tộc nhân, trời sinh thể chất đặc thù, trong cơ thể ẩn chứa tu hành huyết mạch. Chúng ta đối với linh khí hấp thu, có thể nói là dễ như trở bàn tay, cho nên lần này mới có thể cùng nhau tiến vào nội môn. Cái này lão thiên gia, thật sự là đặc biệt chiếu cố các ngươi Thẩm gia a. Chỉ cần các ngươi tiếp tục như vậy, chăm chỉ cố gắng đi xuống, ngày sau môn phái bên trong trưởng lão vị trí, nhất định có Thẩm gia một chỗ cắm rủi." "Đa tạ hầu gia cắt luôn." Thẩm gia trên dưới chắc chắn bền bỉ cố gắng, không cô phụ hầu gia kỳ vọng. Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, nhẹ giọng dặn dò, "Bất quá ngàn vạn ghi nhớ, chớ có tiến về chân núi, chỗ kia có bảy độc trướng, nguy hiểm dị thường. Ngày bình thường như muốn hoạt động gần cốt, có thể đi hậu sơn đi đi, nơi đó ngược lại là cái thanh lũ yên tĩnh chỗ." "Ân." Hầu gia nói cực phải, Ngọc Chân ghi nhớ trong lòng. Hơi ngưng lại phía sau, nàng đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí mở miệng hỏi, "Hầu gia, nếu như Ngọc Chân trong bụng hài nhi thuận lợi giáng sinh, có thể khẩn cầu hầu gia nhận hắn là đâu?" Liêu Vân Cực nghe vậy khẽ giật mình, nghi hoặc không hiểu hỏi ngược lại, "Tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy đến?" Thẩm Ngọc Chân trong mắt lóe lên một tia lo âu, chậm rãi giải thích nói, "Ngọc Chân lo lắng hải tử sau khi sinh sẽ bởi vì thân thế vấn đề nhận đến người khác kỳ thị, từ đó đôi hắn trưởng thành tạo thành ảnh hưởng xấu. Bởi vậy, Ngọc Chân mới cả gan trước thời hạn cùng hầu gia bàn bạc việc này, mong rằng hầu gia có khả năng đáp ứng." Dứt lời, Thẩm Ngọc Chân lập tức quất thân quỳ xuống, lại bị tay mắt lanh lẹ Liêu Vân Cực một cái đỡ lấy. "Mau mau đứng dậy, không cần như vậy, ta đáp ứng ngươi." Nghe đến Liêu Vân Cực chính miệng hứa hẹn, Thẩm Ngọc Chân kích động đến vui đến phát khóc, trong lòng đối Liêu Vân Cực nhân phẩm càng là khâm phục có thừa. "Đa tạ hầu gia đại ân đại đức." Thẩm gia từ nay về sau, nguyện toàn tâm toàn ý nghe theo hầu gia phân công, xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Liêu Vân Cực xua tay, thầm thì nói, "Ngày sau các ngươi đều là trong môn đệ tử, nên lấy theo đuổi cao thâm hơn tu vi cảnh giới, xem như quan trọng nhất mục tiêu. Ghi nhớ kỹ, con đường tu hành dài dằng dặc lại gian khổ, càng là vĩnh vô chỉ cảnh. Chỉ có thủ vững sơ tâm, mới có thể cuối cùng đạt tới mong muốn." Thẩm Ngọc Chân khẽ không người, vô cùng cung kính nói, "Đa tạ hầu gia dạy bảo của ngài a." Ngọc Chân khắc trong tâm khảm, "Nếu là về sau có gì cần hỗ trợ địa phương, cứ việc đi tìm Băng Thanh chính là, nàng là chúng ta môn phái môn chủ." "Tốt, hầu gia." Cái kia Ngọc Chân trước hết cáo lui, không còn dám quá nhiều quấy rầy hầu gia ngài. "Tốt, bất quá ngươi nhưng muốn lưu ý thêm thân thể của mình nha. Quay đầu ta sẽ phân phó Băng Thanh cho ngươi thật tốt điều dưỡng một cái." "Hầu gia, không cần làm phiền môn chủ. Chúng ta tính toán chính mình đến kề bên này, đi tìm kiếm một phen, cũng đúng lúc có thể làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh." Đúng lúc này, Liêu Cắt trùng hợp theo bên cạnh một bên trải qua, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Liêu Vân Cực một cái lôi tới. "Liêu Cắt, ngươi tranh thủ thời gian an bài hai tên hộ vệ, cần phải bảo vệ tốt Thẩm Ngọc Chân an toàn, tuyệt không thể để nàng nhận đến nửa điểm tổn thương." "Là, công tử." "Thuộc hạ minh bạch." Ngọc Chân đa tạ hầu gia. "Miễn lễ. Ngày sau trong môn, không cần như vậy đa lễ. Nơi này không có hầu gia." "Biết, công tử." Nhìn qua Thẩm Ngọc Chân bộ dạng, Liêu Vân Cực lắc đầu bất đắc dĩ, âm thầm nghĩ ngợi, không quản kết quả cuối cùng như thế nào, chính mình cũng đặt quyết tâm muốn đem hoàng vị chuyển cho Hàn Tiên. Từ nay về sau, cũng không muốn nhúng tay trong triều đình những cái kia khó phân chuyện phức tạp vụ. Nghĩ đến đây, Liêu Vân Cực quay đầu nhìn hướng Liêu Cát, trầm giọng nói, "Liêu Cát, ngươi nhanh phái người đem cái này đồ vật mang về trong cung đi, nhất định muốn đích thân giao đến người kia trong tay. Đồng thời chuyển lời hắn, nhất thiết phải cẩn thận đề phòng Liêu Hải." Liêu Cát hai tay tiếp nhận vật phẩm, trịnh trọng ngồi đáp, "Tuân mệnh, công tử." "Thuộc hạ ổn thỏa không phụ nhờ bà." Thẩm Ngọc Chân minh bạch hắn muốn làm chính là cái gì, cũng biết kiện kia vật phẩm là ý nghĩa gì. Nàng lại lần nữa đối Liêu Vân Cực sinh ra kính nể chi tình, minh bạch hắn là bởi vì chính mình trong bụng thai nhi, buông xuống chí cao vô thượng quyền lợi. Hầu gia thật sự là rất mực khiêm tốn, khoan dung độ lượng nha. Hy vọng hắn có khả năng hoàn toàn tỉnh ngộ, sửa chữa, giữ vững Liêu gia giang sơn. Liêu Vân Cực xấu hổ cười một tiếng, hắn nguyên bản liền vô tâm quyền lợi, càng bị những này bị vặt ảnh hưởng tới chính mình kế hoạch. "Ta đi chân núi, các ngươi đi lấy linh vật a. Mấy ngày nữa người liền nhiều." Thẩm Ngọc Chân không người thi lễ, biểu đạt chính mình đối hắn thật sâu kính ý, công tử đi thong thả. Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, quay người tiếp tục hướng chân núi đi đến. Hắn thao xuống trên thân gánh nặng, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, trong lòng cũng bình thường trở lại. Chương 126, vào sơn động, Châu Nhi bị thôn vệ. Chương 126, vào sơn động, Châu Nhi bị thôn vệ. Tùy Mạn Châu giống như một cái nhẹ nhàng hồ điệp, lặng yên xuất hiện tại Liêu Vân Cực trước mặt. Nhưng mà, nàng ánh mắt cũng không tại Liêu Vân Cực trên thân dừng lại chốc lát, chỉ là vội vàng thoáng nhìn, liền từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Vào giờ phút này Tùy Mạn Châu, cái kia cong cong lông mày, giống như nơi xa dãy núi bên trên xanh lông mày chi sắc, tú mỹ động lòng người. Hai mắt phảng phất ngày mùa thu trong suốt yên tĩnh hồ nước, thâm thúy mà sáng tỏ. Không điểm mà đỏ môi son hơi dương lên, giống như cười mà không phải cười ở giữa tỏa ra, mê người mị lực. Trắng non như tuyết da thịt, càng là trong suốt long lanh, phảng phất thổi qua liền phá. Cả người đúng như tiên nữ dáng lâm nhân gian, tươi đẹp thoát tục phải làm cho người không dám nhìn thẳng. Liêu Vân Cực nhìn qua Tùy Mạn Châu thân ảnh, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn quả thực không thể tin được, con mắt của mình, cái này đã từng vô cùng quen thuộc nữ tử, lại phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều này làm hắn trong lòng tràn đầy thật sâu nghi hoặc cùng to lớn kiếp sợ. Hắn thực tế không nghĩ ra, đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến Tùy Mạn Châu có kinh người như vậy chuyển biến. Vì vậy, Liêu Vân Cực không chút do dự, đi sát đằng sau Tùy Mạn Châu, cùng nhau đi vào bên cạnh cái kia mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Tùy Mạn Châu bước bước chân nhẹ nhàng, dọc theo gồ ghề nhấp nhô, lại che kín bụi gai sườn núi một đường tiến lên. Cuối cùng dừng ở một chỗ cỏ dại rậm rạp vách đá phía trước. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí, tại bốn phía quan sát một phen. Xác định không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, nàng thân hình lóe lên liền cấp tốc chui vào đống kia cỏ dại bên trong. Liêu Vân Cực thì duy trì không nhanh không chậm tiết tấu, chậm rãi đi tới nơi đây. Coi hắn nhìn thấy trong bụi cỏ dại có một cái chỉ cung cấp một người, miễn cưỡng bỏ thông qua chật hẹp động cầu lúc, gần như không chút do dự, lập tức túi người đi, linh hoạt chui vào trong động. Vừa mới đi vào trong động, một cỗ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, đó chính là thuộc về Tùy Mạn Châu đặc biệt mùi thơm cơ thể. Chưa hề trải qua chuyện nam nữ Liêu Vân Cực, nghe được cỗ này mùi thơm phía sau, nhìn không được sắc mặt nháy mắt phím hồng, tim đập cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, phía trước loáng thoáng truyền đến Tùy Mạn Châu mang theo bất mãn bực tức thanh âm. Cái này chết tiệt phá núi động, mỗi lần đi vào đều phải như vậy dày vò, quả thực khó chịu muốn mạng. Thật không biết còn có thể hay không, lại thuận đi một viên cái kia mỹ vị đến cực điểm trái cây nha. Lần trước ăn về sau, tu vi có thể là cọ cọ dâng đi lên đâu. Chờ chút về lại đụng phải Sở Vân tên kia, bản tiểu thư nhất định muốn tiên hạ thủ vi cường, đem hắn cầm xuống. Sau đó mặt mày rạng rỡ, lên làm tiểu phu nhân. Ha ha ha. Tùy Mạn Châu một bên tẩu nhạo báng trách, một bên dùng cả tay chân hướng về sơn động chỗ sâu bỏ đi. Mà đi theo phía sau nàng cách đó không xa Liêu Vân Cực thì đem lời nói này một chữ không lọt nghe vào trong lỗ tai. Nàng bây giờ mới biết tùy Mạn Châu tâm tư, tức giận hàm răng trực dương dương. Bất quá trước mắt loại này tình hình, hắn vẫn là lựa chọn tạm thời ẩn nhận không phát. Kết quả là, Liêu Vân Cực tiếp tục yên lặng, đi theo tùy Mạn Châu sau lưng, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cũng không lâu lắm, tùy Mạn Châu cuối cùng khó khăn, từ cửa sơn động chui ra, tiến vào một cái rộng rãi vô cùng, thiên nhiên hang động đá vôi bên trong. Nhưng mà, làm Liêu Vân Cực cũng theo sát lấy, bỏ ra cửa động thời điểm, lại phát hiện trước mắt, đâu còn có tùy Mạn Châu cái bóng. Chỉ thấy bốn phía trải rộng, từng mảnh tạo hình khác nhau tựa như tinh điêu tế chắc mà thành lũ thạch. Có giống tiên nữ hạ phàm, có giống như rồng cuốn hổ trộm, khiến người không khỏi đối thiên nhiên quỷ phụ thần công, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đang lúc Liêu Vân Cực đứng tại chỗ không biết làm sao, không thể nào lựa chọn lúc, nhỏ nhắn đáng yêu hào phú trệ, đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai của hắn. Nguyên lai tiểu gia hỏa này, vừa rồi ngay tại phụ cận, vui sướng chơi đùa, trong lúc vô tình thoáng nhìn, Liêu Vân Cực thân ảnh, liền hứng thú bừng bừng một đường đuổi theo đi qua. Chỉ thấy tiểu hào chí, đầu tiên là dùng nó cái kia bén nhạy cái mũi nhỏ, phía bên trái một bên nhẹ nhàng hít hà, sau đó liền lẩm bẩm kêu lên. Liêu Vân Cực nháy mắt ngầm hiểu, biết đây là tiểu hào chí, tại cho chính mình chỉ đường đâu. Hắn không chút do dự bước nhanh chân, hướng về bên trái phi tốc đội vã đi. Coi hắn cẩn thận từng ly từng tí, vòng qua cái kia chỗ ngoặt lúc, một cái liền thấy được cách đó không xa, có một quả màu xanh biếc cây ăn quả. Cái này cây quả có chiều cao hơn một người, cành cây phồn lá mộng, trên lá cây linh khí bao phủ. Mà làm người khác chú ý nhất thì là đầu cành treo, hai viên như hoàng kim, phóng ánh chói mắt trái cây. Bọn họ thả tản ra mùi thơm mê người, khiến người thèm nhỏ dãi. Ngay tại lúc này, Liêu Vân Cực phát hiện tùy Mạn Châu chính lặng lẽ trốn ở cách đó không xa, một khối hình dạng kỳ lạ nhũ thạch phía sau. Chỉ thấy nàng cặp kia mắt to xinh đẹp, nhìn chằm chằm dưới cây, đầu kia thân thể khổng lồ toàn thân vàng rực cự mãng, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Đột nhiên, nguyên bản chiếm cứ tại cây ăn quả hạ hoàng kim cự mãng, giống như là phát giác cái gì dị thường. Nó chậm rãi ngọ nghệ thân thể, rời đi cây ăn quả, đồng thời hướng về Liêu Vân Cực vị trí, chậm rãi di động qua đến. Liêu Vân Cực thấy thế trong lòng siết chặt, đội vàng cấp tốc tìm tới một cái chỗ bí mật trốn. Xuyên thấu qua một đạo khe hở, hắn trơ mắt nhìn đầu kia hoàng kim cự mãng từ bên cạnh mình lặng yên không một tiếng động lướt qua. Nhưng ai biết, đầu này giảo hoạt hoàng kim cự mãng đi ngang qua ngắn ngủi tiến lên về sau, vậy mà không có dấu hiệu nào, cực tốc vòng trở lại. Liêu Vân Cực trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, ánh mắt theo hoàng kim cự mãng bơi lội phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tùy Mạn Châu chẳng biết lúc nào đã theo chỗ ẩn thân bỏ ra, hướng về cây ăn quả chạy như bay. Thấy tình cảnh này, Liêu Vân Cực không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự lấy ra trong cơ thể trường kiếm, lập tức thi triển ra Thiên Khải kiếm pháp hướng hoàng kim cự mãng phát động công kích. Nhưng mà để hắn bất ngờ chính là, chính mình thiên này tự động hoàn toàn bị hoàng kim cự mãng không nhìn. Đầu này hoàng kim cự mãng một lòng chỉ nghĩ bảo vệ trái cây trên cây, đối với Liêu Vân Cực công kích không chút nào cho để ý tới, trực tiếp hướng về tùy Mạn Châu bổ nhào qua. Mắt thấy tình thế nguy cấp và phần, Liêu Vân Cực lòng nóng như lửa đốt, hắn giật ra cuống họng lớn tiếng la lên: Châu Nhi, mau tránh ra, cự mãng trở về. Nghe đến Liêu Vân Cực khang cả giọng tiếng hô hoán, tùy Mạn Châu không nhịn được trong lòng giật mình. Nhưng giờ phút này nàng khoảng cách cái kia hai biên, tha thiết ước mơ màu vàng trái cây, chỉ cách một chút, thực tế không cam tâm, cứ như vậy dễ dàng buông tha. Vì vậy, nàng khẽ cắn môi, quyết tâm liều mạng, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng, đem cái kia hai viên vô cùng chân quý màu vàng trái cây vững vàng nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, đầu kia hoàng kim cự mãng đột nhiên mở ra thâm viên miệng lớn. Tấm kia miệng rộng phảng phất có khả năng tiếp nhận thiên địa, nháy mắt liền đem nàng cả người nuốt vào trong bụng. Sau đó, đầu này hung mãnh hoàng kim cự mãng bằng tốc độ kinh người hướng về hang động đá vôi chỗ sâu, cấp tốc di động mà đi. Tất cả mọi chuyện đều trong nháy mắt phát sinh, thế cho nên Liêu Vân Cực căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối biện pháp. Hắn trợn mắt nhìn, tùy Mạn Châu bị cự mãng nuốt vào, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sốt ruột. Không chút do dự, hắn lập tức mở ra hai chân, xích sao cùng tại hoàng kim cự mãng sau lưng đuổi theo. Nhưng mà, cứ việc Liêu Vân Cực tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái nắm giữ phàm thai nhục thể người bình thường, làm sao có thể cùng thân hình to lớn lại hành động nhanh nhẹn hoàng kim cự mãng đánh đồng đâu? Trong nháy mắt, hắn liền hoàng kim cự mãng cái bóng đều nhìn không thấy. Bất quá may mắn là Liêu Vân Cực còn có tiểu hảo chí cái này giúp đỡ. Bằng vào tiểu hảo chí, cảm giác bén nhạy năng lực, Liêu Vân Cực tại rắc rối phức tạp trong động đá vôi, phi tốc chạy nhanh. Trên đường đi, bọn họ xuyên qua vô số cái lối đi hẹp cùng u ám nơi hẻo lánh. Cuối cùng, đi ngang qua một phen đau khổ truy tìm về sau, Liêu Vân Cực đi tới một đầu nút ở trong động đá vôi sông ngầm một bên. Mà liền tại nơi đó, hắn phát hiện vừa vặn nuốt rơi tùy Mạn Châu đầu kia hoàng kim cự mãng. Lúc này, đầu này hoàng kim cự mãng đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào sông ngầm bên trong, đồng thời theo dòng nước hướng tây biên bơi đi. Mắt thấy hoàng kim cự mãng sắp hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Liêu Vân Cực lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được hét lớn một tiếng: Tiểu Hào Chí cùng Nguyễn Thái Xả, các ngươi nhanh đi mau cứu Châu Nhi à! Tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ thấy hai đạo bóng đen, giống như tia chớp màu đen, từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng về sông ngầm phương hướng cấp tốc bay đi. Liêu Vân Cực cũng đi theo bọn họ, hướng sông ngầm một bên chạy đi, trong lòng đã bi phẫn không thôi. Hắn cho rằng tùy Mạn Châu đã chết, là chính mình không có kịp thời trợ giúp nàng thoát đi. Chương 127, thỏa mãn tâm nguyện, mai táng Châu Nhi. Chương 127, thỏa mãn tâm nguyện, mai táng Châu Nhi. Thống khổ tự trách Liêu Vân Cực, tim như bị đao cắt nhìn qua bình tĩnh mặt sông, hoàng kim cự mãng đã tiêu thất vô tung. Nước mắt của hắn nháy mắt trào lên mà ra, khóc không thành tiếng ngửa mặt lên trời hô lớn: Châu Nhi, ta có lỗi với ngươi à? Ta ta vì cái gì không có tại, ngay lập tức xông đi lên, ngăn lại cái kia đáng chết hoàng kim cự mãng. Nếu như lúc ấy ta có thể dũng cảm một điểm, quả quyết một chút, có lẽ ngươi liền sẽ không bị dạng này kết nạn. Tất cả những thứ này đều là lỗi của ta, đều là bởi vì ta quá mức mềm yếu bất lực, mới làm hại chúng ta bây giờ âm dương lưỡng cách. Ngươi yên tâm đi, Châu Nhi, ta nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, để ngươi trở thành ta tiểu phu nhân. Liên tính ngươi đã không tại nhân gian, nhưng tại trong lòng ta, ngươi mãi mãi đều là ta tiểu phu nhân. Thiên Khải, đem Châu Nhi danh tự khắc vào gia phả bên trên, ta muốn để tên của nàng vĩnh viễn lưu truyền đi xuống, vĩnh viễn không ma diệt. Liêu Vân cực tay run run, lấy ra bản kia chân quý màu vàng gia phả, chậm rãi lật ra. Thiên Khải thủ hộ đem một trang này bao phủ trong đó, sau một lát, hào quang màu xanh lục tiêu tán. Ánh mắt của hắn vội vàng ở phía trên tìm kiếm, tại gia phả phía dưới cùng, nhìn thấy cái kia làm hắn tan nát cõi lòng không thôi danh tự Tùy Mạn Châu. Thời khắc này Liêu Vân cực phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng, thất hồn lạc phách ngã ngồi ở trong tối bên bờ sông. Hắn cặp kia nguyên bản án mắt hữu thần sáng ngời, cũng biến thành trống rỗng vô thần, chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú, sóng gợn lăn tăn mặt sông. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra, cùng Tùy Mạn Châu ở chung lúc từng ly từng tí. Những cái kia tốt đẹp hồi ức, giống như lưỡi dao sắc bén, lần lượt như kim châm hắn tâm. Cũng không biết qua bao lâu, liền tại Liễu Vân cực nắm chỉ tại, vô tận đau buồn bên trong, không cách nào tự kiểm chế thời điểm, một trận tiếng động rất nhỏ, truyền vào trong thai của hắn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiểu Hào Chí cùng Huyền Thải Vạn Độc Xà, mang theo đầu kia khổng lồ hoàng kim cự mãng, chậm rãi hướng hắn tới gần. Tiểu Hào Chí nhẹ nhàng nhảy đến bờ vai của hắn, dùng đầu cọ sát Liêu Vân Cực gương mặt. Mà Liêu Vân Cực tại ngắn ngủi thất thần phía sau, nháy mắt bị hết lửa giận trố lấp đầy. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt thiêu đốt hừng hực cừu hận chi hỏa, cắn răng nghiến lợi nói, đáng ghét xuất sinh, hôm nay ta nhất định muốn tự tay giết ngươi, sau đó đem Châu Nhi từ ngươi trong bụng lấy ra. Hắn lấy ra trong cơ thể trường kiếm, liều lĩnh hướng về hoàng kim cự mãng nào tới. Cảm nhận được hắn cái kia cháy hừng hực phảng phất có thể thiêu hủy tất cả lửa giận, cùng với cái kia khiến người dùng mình không rét mà run dọa người sắc cơ. Nguyên bản ghé vào bên bờ, đầu kia thân thể khổng lồ hoàng kim cự mãng, phần bụng đột nhiên một trận nhúc nhích. Sau một khắc, chỉ thấy nó mở cái miệng rộng, đem Tùy Mạn Châu giống như một viên bị ném vứt bỏ trái cây, từ trong miệng nôn ra. Tùy Mạn Châu yên tĩnh nằm trên mặt đất, nàng toàn thân dính đầy buồn nôn dịch nhợn, cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi. Càng khiến người ta lo lắng chính là, nàng cặp kia mỹ lệ con mắt đóng chặt lại, không có chút nào sinh cơ, tựa như là trong ngủ mê công chúa, chờ đợi ngưỡng mộ trong lòng người đến tỉnh lại. Thấy cảnh này, Liêu Vân cực tâm bỗng nhiên một nắm chặt, đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn không chút do dự xông lên phía trước, đem Tùy Mạn Châu êm ái ôm vào trong ngực. Sau đó hắn bước nhanh hướng đi bờ sông, cẩn thận từng ly từng tí đem Tùy Mạn Châu đặt ở trong suốt trong nước sông, nhẹ nhàng dùng tay lau rơi trên người nàng những cái kia chất lỏng sệt sệt. Sau khi làm xong, hắn lại ôn nhu ôm lấy Tùy Mạn Châu, quay người hướng về động khẩu đi đến. "Tiểu Hào Chí, các ngươi mau tới đây, đem Châu Nhi mang đi ra ngoài." Nghe đến hắn kêu gọi, Tiểu Hào Chí cùng Huyền Thải Vạn Độc Xà cấp tốc chạy đến. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, nâng lên Tùy Mạn Châu, giống như thủ hộ lấy chân quý nhất bảo vật, chậm rãi bay vào đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Liêu Vân Cực cũng không có lập tức theo sau, mà là lưu tại chỗ. Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn chăm chú lên xung quanh núi thạch, trong lòng tựa hồ có quyết định gì đó. Chỉ thấy hai tay của hắn vũ động, từng đạo tia sáng từ trong tay hắn bắn ra, đập nện tại những cái tia cứng rắn núi thạch bên trên. Sau một lát, một khối to lớn núi thạch bị hắn tạo hình thành một bộ tinh xảo quan tài. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, đem quan tài thu vào chính mình trong túi trữ vật. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực thân hình lóe lên, nhanh chóng theo thông đạo bỏ đi ra. Tìm tới một chỗ trống trải chi địa phía sau, hắn nhẹ nhàng lấy ra quan tài, mở ra cái nắp, đem Tùy Mạn Châu cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra từng kiện trước đó chuẩn bị xong pháp khí, chỉnh tề bày ra tại bên cạnh của nàng. Hoàn thành tất cả những thứ này phía sau, Liễu Vân Cực bắt đầu động thủ đào móc mặt đất. Hắn động tác trầm ổn có lực, không bao lâu, liền đào ra một cái sâu sắc hố to. Sau đó, hắn đem chứa Tùy Mạn Châu nhũ thạch quan tài, chậm rãi bỏ vào trong hầm, đồng thời cẩn thận điền về bùn đất. Cuối cùng, Liễu Vân Cực tìm đến một tảng đá lớn, dùng trường kiếm ở phía trên cắt xuống, ta thê Tùy Mạn Châu chi mộ vài cái chữ to, đem tấm bia đá này đứng ở phần mộ phía trước. Hắn hít vào một hơi thật dài, quay người tại phụ cận hái một chút tươi đẹp hoa dại, nhẹ nhàng để tại trước mộ bia. Châu Nhi, ta sẽ giết hoàng kim cự mãng, báo thù cho ngươi rửa hận. Liêu Vân Cực yên lặng đứng dậy, nhìn chăm chú trước mắt mộ bia, trong mắt tràn đầy thâm tình cũng không muốn. Hồi lâu sau, hắn mới xoay người, từng bước một lần nữa đi trở về hang động bên trong. Mỗi đi một bước, hắn đều cảm thấy chính mình tâm giống như là bị xé nứt đồng dạng, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải kiên cường. Ngay tại lúc này, cái kia khiến người e ngại hoàng kim cự mãng đã biến mất không còn chút tung tích, mà hắn thì còn tại hết sức chăm chú tìm kiếm hoàng kim cự mãng vết tích. Coi hắn một đường tìm kiếm đến hang động đá vôi phía bên phải lúc, lại ngoài ý liệu nhìn thấy một cái đóng chặt cửa đá. Cái này quạt cửa đá lộ ra đặc biệt thần bí, phía trên tỉ mỉ mài giũa một đầu sinh động như thật dương nhanh múa vuốt cự long. Đầu này cự long tựa hồ ngay tại thỏa thích vũ động, thể hiện ra vô cùng uy nghiêm khí thế. Đặc biệt làm người khác chú ý chính là miệng rồng chỗ lại có một cái vòng tròn nhuận lỗ khảm, công dụng để người khó mà nắm lấy. Liêu Vân Cực thấy thế, lòng tràn đầy tò mò muốn mở ra cái này quạt cửa đá tìm tòi hư thực. Nhưng mà vô luận hắn làm sao dùng sức kéo đẩy, cửa đá kia từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Thử nghiệm nhiều lần không có kết quả về sau, bất đắc dĩ hắn đành phải hậm hực, quay người rời đi hang động đá vôi. Liêu Vân Cực lại về tới, tràn đầy kịch độc chướng khí khu vực. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết, đem những cái kia độc khí chí mạng dẫn vào đến trong cơ thể của mình. Cùng lúc đó, tại Thiên Khải thủ hộ lực lượng cường đại hiệp trợ bên dưới, hắn bắt đầu đối tự thân ngũ tạng lục phủ rèn luyện. Nếu biết rõ loại này khí độc có mãnh liệt tính ăn mòn, dù chỉ là thoáng nhiễm một điểm, đối với người bình thường mà nói, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Liêu Vân Cực lại bằng bảo, vượt qua thường nhân nghị lực cùng dũng khí, một lần lại một lần thừa nhận, cái này không phải người trả tấn. Ở trong quá trình này, hắn mấy lần du tẩu cùng bên bờ sinh tử, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng hoàn toàn. Nhưng dù vậy, Liêu Vân Cực y nguyên không thối lui chút nào, toàn tâm ném vào đến trận này điên cuồng rèn luyện bên trong. Dần dần, hắn quên đi đau đớn trên người, trong lòng chỉ có tăng lên bản thân thực lực chấp niệm. Mà tại xa xôi, Thương Vân giới ẩn môn bên trong, Thương Nguyên Thái ngay mặt sắc căm trầm, nhìn chằm chằm trước mắt quỷ một đám thủ hạ. Hắn ánh mắt âm lãnh đến cực điểm, để lộ ra một cố khiến người sợ hãi phẫn nộ. Như thế nhiều người, thế mà còn có thể để cho người khác tùy tiện đến tay. Chẳng lẽ các ngươi từng cái đều là phế vật phải không? Đối mặt Thương Nguyên Thái quở trách, trong đó một tên thủ hạ lơm lớm lo sợ trả lời, môn chủ bất giận a. Lần này thực sự là sự tình ra có nguyên nhân. Các nàng tựa hồ trong bóng tối cấu kết ma tộc nhân, cố ý bố trí cạm bẫy đem chúng ta dẫn ra, cái này mới làm cho các nàng có cơ hội để lợi dụng được. Cha ra là người của môn phái nào sao? Thương Nguyên Thái cho mày, trong giọng nói để lộ ra một tia cấp thiết cùng tức giận. Các nàng một chút tung tích cũng không có lưu lại, không thể nào tra được. Tên này thủ hạ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi dị. Tất cả tiến vào Thương Long giới người đều có dấu vết mà theo, như thế nào kiểm tra không ra? Chẳng lẽ các nàng có thể biến mất không còn tăm hơi? Thương Nguyên Thái trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm ra một chút đầu mối. Các nàng tựa như là lén lút chui vào, mà còn đối với nơi này hoàn cảnh rất tin tưởng, hành động giống như quỷ mị, để người khó mà nắm lấy. Chúng ta khắp nơi tìm kiếm, nhưng thủy chung không thấy thân ảnh, thực sự là quá mức quỷ dị. Nam tử xoa xoa mồ hôi trán, âm thanh thoáng có chút run rẩy. Chương 128, Thương Nam nhập ma, trước thời hạn hành động. Chương 128, Thương Nam nhập ma, trước thời hạn hành động. Nghe đến thuộc hạ trả lời, Thương Nguyên Thái ánh mắt lạnh lùng, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, trầm giọng nói, "Thử, đem người thu hồi a." Trọng điểm vẫn là muốn đặt ở cái kia mấy đại môn phái bên trong. Dù sao linh khí chính là cường đại môn phái chỗ căn bản, vĩnh viễn không thể bị xem nhẹ. Mà chúng ta chính là bởi vì thiếu tính công kích linh khí, mới sẽ bị vội vã ở chỗ này ẩn thế. Có thể là môn chủ, Lạc Hồn Các cho tới nay đều không có bất kỳ tung tích nào, cái này để chúng thuộc hạ người, làm sao đi thăm dò a? Các người đám này ngu xuẩn. Lạc Hồn Các người ngày bình thường đều là phân tán ra đến, chỉ có làm bọn họ tụ tập cùng một chỗ lúc mới có thể được gọi là Lạc Hồn Các. Còn nữa nói, cái kia Lạc Hồn Châu uy lực vô cùng cường đại, nếu như có thể đạt được nó, chúng ta môn phái nhất định thực lực tăng nhiều. Cho nên nhất định phải mật thiết quan tâm những cái kia mới quật khởi thiên tiêu chi tử bọn họ. Lấy Lạc Hồn Các trước sau như một tác phong làm việc, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam lòng ẩn nút quá lâu. Tất cả cút đi ra, cho bản tọa cẩn thận điều tra. Thương Nguyên Thái gầm thét, doa đến mọi người đều không còn dám nhiều lời. Tuân mệnh, môn chủ. Mọi người cùng kêu lên đáp, sau đó nhộn nhịp quay người rời đi. Sau một khắc, Thương Nguyên đi tới Thương Nam động phủ phía trước. Hắn còn chưa tới gần, một cố gây mũi mùi máu tươi liền xông vào mũi. Thương Nguyên Thái trong lòng căng thẳng, không tự chủ được khẽ thở dài một hơi, một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nam Nhi, ngươi có thể ngàn vạn muốn không chịu thua kém, cố gắng tu luyện, trở thành bản môn cường đại nhất hậu bối đệ tử. Chỉ có như vậy mới có thể chấn chỉnh lại chúng ta ngày xưa chi huy hoàng. Chỉ thấy hắn kéo lấy nặng nề hai chân, chậm rãi bước vào cái kia tĩnh mịch động phủ bên trong. Mỗi một bước đều lộ ra gian nan như vậy, tựa như gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Vào giờ phút này, thân ở trong động phủ Thương Nam chính bị đến từ thần hồn chỗ sâu cực độ thống khổ tra tấn. Cái kia thống khổ giống như vạn kiến đốt thân liệt hỏa đốt người, làm hắn không rảnh bận tâm ngoại giới bất kỳ cái gì sự vật, càng đừng đề cập đáp lại. Vừa vặn bước vào động phủ phụ thân, mà tâm cảnh của hắn cũng tại kinh lịch một tràng nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Mới đầu chỉ là một ít phiền muộn, nhưng dần dần loại này cảm xúc không ngừng lên men bành trướng, thay đổi đến càng thêm nôn nóng bất an. Cùng lúc đó, một cỗ manh liệt khát máu dục vọng giống như thủy triều sông lên đầu, lại càng lúc càng kịch liệt. Tại trong cơ thể lại có một sợi quỷ dị màu đen khí tức lặng yên sinh sôi, đồng thời bằng tốc độ kinh người cấp tốc trưởng thành lớn mạnh. Nếu không phải trên người hắn có mang Xí Dương Chân Hỏa Châu cái này ẩn môn chí bảo, sợ rằng sớm đã bị cái này sợi khí tức tà ác triệt để thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà sự tình cũng không như vậy kết thúc, bởi vì thời gian dài ngầm tại huyết trì bên trong, Xí Dương Chân Hỏa Châu nhận đến đại lượng tinh huyết ăn mòn dần. Viên kia đã từng lòng lánh hạo nhiên chính khí Xí Dương Chân Hỏa Châu đã lột sát thành, làm người sợ hãi đỏ tươi chi sắc. Không những như vậy, nó phát tán đi ra khí tức cũng từ lúc mới đầu quang minh lắm liệt chuyển biến làm tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc khủng bố sát ý. Đúng lúc này, một mực chú ý Thương Nam tình hình Thương Nguyên Thái đột nhiên phát giác Thương Nam khí tức khác thường biến hóa. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Ma khí? Sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ âm hồn tắc mệnh ấn bên trong vậy mà ẩn giấu đi ma khí? Chẳng lẽ âm hồn tông đúng là ma giáo phải không? Phải làm sao mới ở đây? Đột nhiên xuất hiện này phát hiện, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hung hăng đập vào Thương Nguyên Thái trên trái tim, làm cho hắn lần thứ hai xa vào đến tình thế khó xử hoàn cảnh khó khăn bên trong. Nếu như âm hồn tông quả thật là ma giáo, lấy bọn họ thực lực trước mắt, căn bản bất lực chống lại, mà Thương Nam cũng vô cùng có khả năng bởi vậy rơi vào ma đạo, từ đây vạn kiếp bất phục. Vậy mà lúc này giờ phút này, nếu như không áp dụng loại này đặc thù pháp môn, Thương Nam vô luận như thế nào đều khó mà bài trừ cái kia quỷ dị đến cực điểm khiến người nghe tin đã sợ mất mật âm hồn khóa mệnh ấn. Cái này âm hồn khóa mệnh ấn giống như một đạo không thể phá vỡ gông xiềng, gắt gao vây khốn Thương Nam, khiến cho rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Cuối cùng, Thương Nguyên Thái trải qua một phen thống khổ dãy rủa về sau, quyết định vì bảo vệ Thương Nam tính mệnh, không thể không bỏ mặc hắn, từng bước một hướng đi xa đoạn, rơi vào cái kia sâu không thấy đáy ma đạo thâm nguyên. Bởi vì Thương Nguyên Thái hoảng sợ phát hiện, hết thảy đều đã quá trễ. Thương Nam đã sớm bị ma tính ăn mòn quá sâu quá triệt để, không quay đầu lại nữa con đường có thể đi. Thật không biết hiểu, nếu là có thể thành công ngưng tụ ra trong truyền thuyết Bá Thiên Đạo Nguyên chi thể, có thể hay không trợ giúp Nam Nhi xua tan trong cơ thể tàn phá bừa bãi ma khí, khiến cho một lần nữa trở về đến thánh khiết vô hạ thánh thể trạng thái đâu. Việc đã đến nước này, dù không được lại có nửa phần do dự cùng trì hoãn, xem ra nhất định phải quyết định thật nhanh, lập tức mở rộng hành động mới được a. Thương Nguyên Thái cao mày tự lẩm bẩm, hắn dứt khoát kiên quyết phóng ra độc phủ, thân hình như điện vội vã đi. Bất quá trong chốc lát, Thương Nguyên Thái liền đi mà quay lại, mà đi theo hắn cùng nhau trở về còn có Từ Chỉ Tình. Lúc này Từ Chỉ Tình hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên đã lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Chỉ thấy Thương Nguyên Thái cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên màu sắc đỏ tươi tản ra kỳ dị mùi hương đang dược, êm ái đem bỏ vào Từ Chỉ Tình trong miệng. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng ôm lấy Từ Chỉ Tình, đem nàng để tại ngâm tại huyết chỉ bên trong Thương Nam bên cạnh. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Thương Nguyên Thái thật sâu nhìn thoáng qua trong huyết chỉ ngủ say Từ Chỉ Tình, sau đó quay người lần thứ hai rời đi. Thương Nguyên Thái một đường ngựa không dừng vó, rất nhanh liền đến nguy nga hùng vĩ Vân Tiên Cung đại điện. Tại chỗ này, hắn nhìn thấy đoan trang cao quý Lâm Mặc Uyển, cùng với dịu dàng nhã nhặn hướng hậu. Dương cung chủ, thực không dám giấu giếm, bây giờ Nam Nhi gặp phải ngoại ý muốn thân chịu trọng thương, không biết có thể thỉnh cầu ngài cho phép Hàm Yên tiến về quan sát một phen, đồng thời mau chóng thúc đẩy hai người bọn họ hôn sự, cũng tốt để Nam Nhi sớm ngày khôi phục khỏi hẳn a. Thương Nguyên Thái đầy mặt vẻ thành khẩn, nuốt từ ở giữa tràn đầy đối Thương Nam bệnh tình lo âu và đối đoạn nhân duyên này chờ mong. Lâm Mặc Uyển hơi trầm ngâm một lát, vừa rồi mở miệng đáp lại nói, tiến đến nhìn tất nhiên là không sao, nhưng đến mức việc hôn sự này nha, theo ý ta vẫn là chờ đến sang năm lại làm bàn bạc kết luận a. Tốt a, hiện tại bản tọa có hay không có thể mang theo Hàm Yên rời đi nha. Lâm Mặc Uyển có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa nam tử, ngựa khi ôn nhu nói, Mặc Bạch, bảo vệ tốt tiểu thư. Chỉ thấy tên kia được xưng là Mặc Bạch nam tử cung cung kính kính nhẹ gật đầu. Cung chủ, xin ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ toàn bộ hành trình bồi bạn Hàm Yên tiểu thư, sẽ không để nàng rời đi thuộc hạ nửa bước. Nói xong hắn liền đi tới Hàm Yên bên cạnh, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Đa tạ rừng cung chủ, đã như vậy, vậy bản tọa cái này liền mang theo Hàm Yên trở về. Thương Nguyên Thái mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại tựa hồ như ẩn giấu đi một chút để người khó mà nắm lấy đồ vật. Lâm Mặc Uyển cũng mỉm cười đáp lại nói, Hàm Yên làm phiền Thương môn chủ chiếu cố. Dương cung chủ thật sự là quá khách khí, ngày sau tất cả mọi người là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Thương Nguyên Thái cười chắp tay, sau đó quay người mang theo Hứa Mộng cùng Mặc Bạch cùng nhau rời đi. Nhưng mà liền tại bọn hắn sắp đi ra cửa phòng thời điểm, Thương Nguyên Thái đôi mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một đạo cực kỳ nhỏ gần như khó mà phát giác hàn quang. Nếu như không phải đặc biệt lưu ý, căn bản là không có cách phát hiện cái này một dị thường. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Lâm Mặc Uyển nhẹ nhàng nhíu mày, như có điều suy nghĩ trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó bước bước chân nhẹ nhàng, đi tới Mặc Hàm Yên gian phòng. Sau khi vào phòng, Lâm Mặc Uyển nhìn vẻ mặt nghi ngờ Hàm Yên, nhẹ nói, "Yên Nhi à, ta luôn cảm thấy chuyện này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Mặc dù hiện nay tất cả nhìn như thuận lợi, nhưng trong lòng ta từ đầu đến cuối có một loại loáng thoáng cảm giác bất an." "Nương, tại sao sẽ như vậy chứ? Đến cùng là lạ ở chỗ nào nha?" Lâm Mặc Uyển thở dài, chậm rãi giải thích nói, "Đầu tiên, ẩn môn thực sự là quá mức cường đại, hắn thế lực khổng lồ, vừa xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Mà còn, ai có thể nghĩ tới Thương Nam, vậy mà lại là Thương Nguyên Thái nhi tử. Phía trước chúng ta đối Thương Nam, tại Thánh Hoàng Tông thân phận hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ nghĩ đến, trong đó sợ rằng có nhiều bí ẩn." "Nương, Thương Nam là ẩn môn thiếu chủ. Vậy hắn vì cái gì muốn lưu tại Thánh Hoàng Tông đâu?" Khó đạo chân như nương nói tới, bọn họ có không thể cho ai biết mục đích. Lâm Mặc Uyển nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói, "Theo ta suy đoán, ẩn môn một mực tại tìm kiếm bốn phương các loại linh khí, mà Thánh Hoàng Tông đồng dạng đối với cái này có chút quan tâm. Cho nên rất có thể, ẩn môn là muốn mượn Thánh Hoàng Tông lực lượng đến đạt tới mục tiêu của mình, để Thánh Hoàng Tông vì bọn họ làm việc. Cái kia Hứa Mộng có thể bị nguy hiểm hay không?" "Có lẽ không thể nào. Ngươi dù sao cùng hắn có hôn ước, bọn họ không thể quá mức." "Vậy liên tốt. Không phải vậy ta sẽ phi thường ấy nấy. Mộng Nhi, ngươi lần này bại lộ thực lực, đã gây nên ngoại giới chú ý, mấy đại môn phái cũng phái người tới thông gia. Chúng ta không cần thông gia. Nếu như ta rời đi Vân Tiên Cung, cung môn sẽ triệt để cô đơn. Nương cũng biết. Nếu như là ở rể đâu? Nương, ngươi biết ta tâm tư, không muốn lại dùng việc này đến nhiễu loạn tâm cảnh của ta. Liền biết ngươi quên không được cái kia phế vật. Ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch, thực lực đối với tu hành trọng yếu." Lâm Mặc Uyển sắc mặt không vui đi, chỉ có nàng biết cung môn tình cảnh hiện tại, không có Thương Nam ở sau lưng tương trợ, sớm đã bị người chiếm đoạt. Chương 129, ra ngoài tầm bảo, hấp thu tinh huyết. Chương 129, ra ngoài tầm bảo, hấp thu tinh huyết. Mặc Hàm Yên trong lòng hết sức rõ ràng, nếu như Liễu Vân Cực không thể tới, như vậy mẫu thân khẳng định sẽ bức bách chính mình làm ra chật vật lựa chọn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Đối với Liễu Vân Cực người này, Mặc Hàm Yên xác thực không có quá nhiều lòng tin. Không nói đến, hắn cái kia yếu ớt không chịu nổi kinh mạch, chỉ là tồn tại khép kín tình hình, liền đã để người lo lắng. Dù sao nắm giữ dạng này thể chất người, không những căn bản là không có cách bước vào tu hành chi đạo, liền tuổi thọ thường thường đều sẽ so với thường nhân ngắn ngủi rất nhiều. Nhưng mà, dù vậy, Mạc Hàm Yên vẫn là thật sâu, trung tình tại Liêu Vân Cực, đồng thời đã đến, khó mà tự kiểm chế tình trạng. Nàng vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý cùng Liêu Vân Cực tách ra, dù chỉ là ngắn ngủi tách rời, đều sẽ để nàng nhớ thương. Vân Cực a, không quản trả giá bao lớn đại giới, ta nhất định muốn vì ngươi tìm được có khả năng thay đổi thể chất hiếm thấy chân bảo, để chúng ta có thể cùng nhau sống bay, cùng đi cái này từ từ con đường tu hành. Hạ quyết tâm về sau, Mạc Hàm Yên liền không tại tiếp tục do dự, chỉ thấy nàng nhanh chóng đeo lên mặt nạ, sau đó mặc vào một kiện rộng lớn đấu đồng màu đen. Nàng dứt khoát kiên quyết phóng ra bước chân, nghĩa vô phản cố bước lên, đầu này tràn đầy không biết dài dằng dặc mà dị thường gian khổ tìm kiếm hành trình. Cùng lúc đó, tại bên kia, Hứa Mộng cùng Mạc Bạch hai người đang bị Thương Nguyên Thái dẫn lĩnh đi tới một chỗ nhìn qua, có chút trống trải động phủ bên trong. Vừa mới đi vào trong động, một cỗ mùi hương thấm vào lòng người khí tức, liền xông vào mũi, nháy mắt bao phủ tại toàn bộ không gian bên trong. Loại kia mỹ diệu mùi thơm, phản phất có một loại nào đó ma lực thần kỳ, khiến người không tự chủ được sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên như si như say kỳ diệu cảm thụ. Thương môn chủ, xin hỏi Thương Nam thiếu chủ, giờ phút này người ở chỗ nào? Thương Nguyên Thái khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm hồi đáp, đừng nội. Không bao lâu, các ngươi tự nhiên là có khả năng nhìn thấy hắn. Trước đó, còn mời hai vị đi trước hơi chút nghỉ ngơi một cái. Tới tới tới, mời trước nhấm nháp một ly trà thơm a. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, là Hứa Mộng cùng Mạc Bạch rót hai ly nóng hổi mùi thơm ngát thoải mái nước trà. Hai người thấy đối phương nhiệt tình như vậy, thực tế không tiện cự tuyệt, cái này thịnh tình ý tốt, bọn họ đành phải cẩn thận từng ly từng tí, cầm lấy ly trà trước mặt, nhàn nhạt nhấp lên một ngụm nhỏ, lập tức liền lại nhẹ nhàng thả lại trên bàn đá. Nhưng mà liền tại một sát na này ở giữa, bọn họ trước mắt đột nhiên tối sầm, không hề hay biết ghé vào trên bàn đá. Thương Nguyên Thái mắt thấy cảnh này, không nói hai lời cấp tốc tiến lên, đem Hứa Mộng êm ái ôm vào trong ngực. Sau đó chân sinh phong, bước nhanh rời đi nơi đây, hướng về Thương Nam vị trí động phủ bay đi. Coi hắn bước vào Thương Nam động phủ lúc, chỉ thấy huyết chỉ bên trong Thương Nam chính khởi trần, trao mày cắn chặt hàm răng, toàn thân nổi gân xanh. Hiển nhiên ngay tại dốc hết toàn lực chống cự đến từ thần hồn chỗ sâu, truyền đến từng trận đau nhức. Tại Thương Nam bên cạnh cách đó không xa, Từ Chỉ Tình thì một mặt phẫn hận, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lóe ra vô tận lửa giận cùng tuyệt vọng. Chỉ nghe nàng điên cuồng mà lớn tiếng giận dữ hét: Thương Nam, ngươi đổ vô sỉ này, vậy mà dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, cứ thế mà đoạt đi ta thánh thể. Bây giờ ta đã biến thành một giới phổ thông tu sĩ, liền trong sách thân cũng cùng nhau cho ngươi. Ngươi cũng đã biết, tất cả những thứ này hoàn toàn làm rối loạn ta toàn bộ kế hoạch, để ta căn bản không thể nào báo đến huyết hải thâm cửu a. Nguyên lai, Từ Chỉ Tình vốn có tuyệt thế hiếm thấy thánh thể, lại bởi vì Thương Nguyên Thái âm mưu tính toán mà thảm tao độc thủ. Nàng không những mất đi siêu phàm tiên phú và thực lực, càng là từ đây rơi xuống phàm trần, trở thành một tên lại bình thường bất quá tu sĩ. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, trong lòng nàng cựu hận giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, gần như muốn đem nàng cả người thôn phệ hầu như không còn. Lúc này, Thương Nguyên Thái mặt không thay đổi, đứng ở một bên lắng nghe Từ Chỉ Tình tiếng mắng chửi. Đột nhiên đầu nó tách ra, chói mắt ánh sáng màu trắng. Đạo tia sáng này tựa như thiểm điện, nháy mắt bắn ra, trực tiếp chui vào Từ Chỉ Tình thức hải bên trong. Trong chốc lát, liên quan tới nàng cùng Thương Nam ở giữa phát sinh tất cả quá khứ ký ức, cứ như vậy bị triệt để từ trong đầu của nàng lao đi, biến mất không còn chút tung tích. Thương Nguyên Thái chậm rãi khom người xuống, động tác êm ái đem Hứa Mộng để tại cái kia tràn đầy mùi huyết tinh huyết chỉ bên trong. Sau đó, hắn lại lần nữa đứng lên, không chút lưu tình ôm lấy đầy mặt nước mắt thần sắc đờ đẫn Từ Chỉ Tình, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Sau một khắc, hắn đem Từ Chỉ Tình để tại mặt bạch vị trí tòa kia động phủ bên trong. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra hai hạt màu đỏ đan dược, phân biệt đưa vào hai người trong miệng. Cùng lúc đó, thân ở huyết chỉ bên trong Hứa Mộng chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức dần dần rõ ràng. Làm nàng thấy rõ trước mắt đứng một tên nam tử xa lạ lúc, trong lòng không nhịn được siết chặt, nhất là cảm nhận được đối phương trong cơ thể cô kia sôi trào mãnh liệt phảng phất muốn thôn vệ tất cả thích huyết ma khí lúc, nàng nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, ngươi chính là Thương Nam. Không nghĩ tới a, ngươi vậy mà đã rơi vào ma đạo. Hứa Mộng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Thương Nam. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản bình tĩnh trong huyết chỉ, đột nhiên nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Vô số đậm đặc tinh huyết, giống như nhận đến một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, điên cuồng hướng Hứa Mộng vào tới, đồng thời cấp tốc chui vào trong cơ thể của nàng. Trong chớp mắt, toàn bộ trong huyết chỉ tinh huyết liền đã bị nàng toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Đối mặt biến cố bất thình lình, Hứa Mộng cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng xuất phát từ bản năng cảnh giác, nàng không chút do dự thả người bật lên, huy trưởng hướng về Thương Nam sau đầu hung hăng vỗ tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Thương Nam tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Hứa Mộng lo lắng Thương Nam sau khi tỉnh lại sẽ gây bất lợi cho chính mình, vì vậy nàng linh cơ khẽ động, giả trang ra một bộ té xỉu răng dấp, thẳng tắp nằm lại đến, đã chống rông huyết chỉ bên trong, một cử động cũng không dám. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu. Cuối cùng, một bóng người xuất hiện ở huyết chỉ bên cạnh. Người tới chính là Thương Nguyên Thái, chỉ thấy hắn đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua, hôn mê bất tỉnh Hứa Mộng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ở trên người nàng điểm mấy lần. Sau một lát, Hứa Mộng thong thả tỉnh lại, nàng luốt luốt có chút phình to đầu, một mặt mở mịt nhìn hướng Thương Nguyên Thái. Thương môn chủ, ta đây là làm sao vậy? Vì cái gì ta lại ở chỗ này? Thương Nguyên Thái khẽ mỉm cười, ngữ khí thong thả giải thích nói. Hàm Yên tiểu thư không cần kinh hoàng, tòa kia trong độc phủ có một loại tên là vận thần hương kỳ vật, nó có khả năng hữu hiệu mà tăng lên người tu hành ngộ tính. Chắc là bởi vì cái này hương quá mức nồng đậm, mới đưa đến ngươi nhất thời không chịu nổi mà bất tỉnh đi. Bất quá tốt tại cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một lát liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thương Nam thiếu chủ cái này trạng thái nhìn qua không phải rất tốt nha. Tốt cái gì nha? Hắn bị chúng chính là âm hồn khóa mệnh ấn, cái này ấn cực kỳ quỷ dị khó dây dưa, muốn phá giải nói nghe thì dễ à? Đúng, Mạc Bạch đi đâu? Bản tọa cũng không muốn để hắn biết Nam Nhi bây giờ tình hình. Kia rốt cuộc làm như thế nào mới có thể bài trừ cái này âm hồn khóa mệnh ấn đâu? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem Thương Nam thiếu chủ bị cái này vận rủi a. Biện pháp ngược lại là có một cái, chỉ là ai? Người kia thở thật dài một cái, ý vị thâm trường nhìn xem hướng ngộng. Thương môn chủ, có cái gì việc khó nói sao? Cần cùng một tên nắm giữ thánh thể nữ tử sinh hoạt vợ chồng, như vậy mới có thể có cơ hội hóa giải cái này âm hồn khóa mệnh ấn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, thực sự là có chút ủy khuất Hàm Yên tiểu thư. Cái gì? Này làm sao có thể? Hai ta còn chưa đại hôn, há có thể làm ra như vậy vượt rào sự tình. Hứa Mộng đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ giận dữ đan sen cự tuyệt nói. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, chỉ có ngươi có thể cứu được Nam Nhi, nếu không kịp thời thi cứu, hắn sợ sẽ bởi vì thần hồn câu diệt mà chết ta. Không được, việc này không thể coi thường, ta trước hết trở về, cùng mẫu thân của ta bàn bạc một phen, ngày mai lại cho ngài trả lời chắc chắn. Có thể là Nam Nhi đã chờ không được lâu như vậy. Các ngươi hiện tại liền muốn lập tức bắt đầu. Nói xong, chỉ thấy Thương Nguyên Thái hai tay cấp tốc vũ động, thi triển ra cường đại linh lực, trực tiếp đem vẫn ở vào hôn mê bên trong Thương Nam tỉnh lại. Thương Nam phong thả tỉnh lại, ánh mắt mê man lại tràn đầy nghi hoặc, hắn vô ý thức sờ lên đầu của mình, sau đó nhìn hướng Thương Nguyên Thái hỏi, phụ thân, trong huyết chỉ những cái kia tinh huyết đều đi đến nơi nào? Cái này vi phụ cũng không biết ta. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh? Hài Nhi cũng không rõ lắm, lúc ấy chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi truyền đến, sau đó liền mất đi ý thức. Thương Nam cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu vẫn là một mảnh hỗn độn. Vậy ngươi thần hồn, nhưng có được đến một ít làm dịu? Sắc thực giảm bớt một chút, bất quá lại cảm giác được có một loại đồ vật ngay tại trong cơ thể của ta dần dần dung hợp. Không cần có những, ngươi cùng Hàm Yên hiện tại liền cùng phong a. Loại này phương pháp vẫn là hữu hiệu. Thương Nguyên Thái rõ ràng đó là ma khí, lập tức đem một viên màu đỏ đan dược đưa cho Hứa Mộng. Hàm Yên tiểu thư, ngươi trước đem đan dược uống vào, bản tọa đi ra. Thương môn chủ, ta vẫn là cùng ngài ra ngoài đi. Sự tình có chút quá đột ngột. Mặc Hàm Yên, đây không phải là tại cùng ngươi thương lượng. Đừng quên không có Nam Nhi, các ngươi Vân Thiên Cung liền sẽ đổi chủ. Ngươi cùng nương ngươi đều sẽ chết. Hứa Mộng sửng sốt, đối mặt Thương Nguyên Thái uy hiếp, nàng không biết chính mình nên lựa chọn như thế nào. Thế nhưng nàng minh bạch, nếu như tại chỗ này, vô luận chính mình làm thế nào, cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Thương Nam, nơi này hương vị quá gây mũi, chúng ta đi phòng ngươi a. Cũng tốt. Thương Nam không có cự tuyệt, mang theo Hứa Mộng đi ra độc phủ. Chương 130, phệ huyết ma thể, Mạc Bạch chết. Chương 130, phệ huyết ma thể, Mạc Bạch chết. Khiến Thương Nam tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Hứa Mộng chân trước mới vừa bước ra độc phủ, một giây sau vậy mà giống như bốc hơi khỏi nhân gian, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Đúng lúc này, hắn bén nhạy phát giác được, bên cạnh truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động, phẫn nộ trong lòng như núi lửa phun ra ngoài. Chỉ thấy Thương Nam sắc mặt dữ tợn, hai mắt trợn lên, trong mắt gần như muốn trợn lồi ra, điên cuồng mà ngửa đầu giận dữ hét, "Mạc Hàm Yên, với ngu không ai bằng nữ nhân ngu xuẩn. Chuyện hôm nay, ta chắc chắn làm cho cả Vân Thiên Cung, vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Cái kia tiếng gầm gừ linh thai nhức óc, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Lúc này Thương Nam đã rơi vào điên cuồng trạng thái, hai mắt che kín tia máu, đỏ tươi một mảnh, tựa như ác quỷ hiện thế. Mà quanh người hắn càng là bị một tầng nồng đậm dọa người ma khí xít sao bao khỏa, khiến cho cả người nhìn qua giống như đến từ ma ngục ma thần. Ngay sau đó, hắn đông nhiên quay người lại, mang theo đầy ngập lửa giận, vọt vào động phủ bên trong. Bên kia, Hứa Mộng sớm đã mượn nhờ trước mắt phù thần kỳ lực lượng, thành công đi tới một mảnh rậm rạp rừng cây chốt sâu. Nàng biết rõ chính mình bây giờ đã tuyệt đối không thể lại trở về Vân Thiên Cung, bởi vì một khi trở về, tất nhiên sẽ lại lần nữa rơi vào Lâm Mạc huyện chi thủ, đồng thời bị vô tình đưa cho Thương Nam. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Hứa Mộng cuối cùng quyết định, nhất định muốn mau rời khỏi cái này tràn đầy phân tranh cùng nguy hiểm thị phi chi địa. Nhưng mà, bay ở trước mắt nan đề, nhưng là nàng căn bản không rõ ràng, nên như thế nào mới có thể trở lại Thương Long Thành. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lúc trước hướng phụ cận thành trì, tính toán từ nơi nào thám thính đến một chút tin tức hữu dụng. Đang lúc Hứa Mộng lòng tràn đầy sầu lo, trong rừng khó khăn tiến lên lúc, đột nhiên, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Đó là một cô gái trẻ tuổi, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vẻ mặt hưng phấn. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hứa Mộng, tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá. Sau một lát, nữ tử kia không khỏi là thất thanh nói: "Trời ạ, lại là trong truyền thuyết vệ huyết ma thể, như vậy hiếm thấy lại cường đại thể chất, như thế nào bị những cái kia, cái gọi là chính đạo nhân sĩ thu làm đệ tử? Đây quả thực là phung phí của trời, dạy hư học sinh a. Chẳng phải là để viên này bóng ánh minh châu, bị kín một tầng thật dày bụi bặm. Tiểu nha đầu, mau mau bái bản tông chủ sư phụ, bản tông chủ chắc chắn dẫn ngươi, tại cái này trong giang hồ đại sát tứ phương, xông ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp vĩ đại đến." Hứa Mộng không hề bị lay động, đầy mặt mong đợi hỏi: "Tiền bối, ngài nhưng có biết, làm sao tiến về Thương Long thành sao?" Ngươi đi chỗ kia làm gì? Về tiền bối, vạn bối nhà liền tại cái kia Thương Long Thành, mong rằng tiền bối có khả năng chỉ điểm một hai, báo cho vạn bối tiến đến con đường. Nữ tử nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Ngươi nếu chịu bái bản tông chủ sư phụ, bản tông chủ tự nhiên đích thân đưa ngươi đi. Ngươi cần phải biết rằng, kết giới kia chỗ có thể là có tuần sát giả thủ hộ, lấy ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, tuyệt đối không thể không khó khăn. Nếu là vạn bối bái tiền bối sư phụ, có thể lưu tại Thương Long Thành đâu? Không thể. Cái kia Thương Long Thành tu sĩ thưa thớt, bất lợi cho ngươi ngày sau tu hành. Đã như vậy, cái kia vạn bối vẫn là tự mình đi qua tốt, liền không quấy rầy tiền bối ngài. Ngươi như vậy bướng bỉnh, không sớm thì muộn sẽ bị người phát hiện, chẳng bằng ngoan ngoãn theo bản tông chủ trở về, chớ có sai lầm tiền đồ. Nếu như trong bất hạnh đồ vẫn lạc, vậy nhưng thật sự là bạch bạch tổn thất, một vị có hy vọng trở thành tuyệt thế đại ma đầu tiên tại a. Nhưng mà, Hứa Mộng tâm ý đã quyết, vẫn cứ kiên định muốn một mình tiến lên. Nữ tử gặp quyên bảo không có kết quả, đột nhiên xuất thủ như điện, nháy mắt điểm trúng Hứa Mộng huyệt vị. Chỉ thấy Hứa Mộng thân thể mềm mại mềm nhũn, chậm rãi té xỉu tại nữ tử trong ngực. Nữ tử nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Mộng, thân hình lóe lên, hướng về rừng cây chỗ sâu vội vã đi. Bên kia, Mạc Bạch thông thả tỉnh lại, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình lại cùng Từ Chỉ tỉnh, không mảnh vải che thân nằm trên mặt đất. Hắn lập tức mặt đỏ tới mang tai, luống cuống tay chân nắm lên một bên quần áo, đội vàng quần áo chỉnh tề. Giờ phút này, Từ Chỉ tỉnh thông thả tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu u ám không chịu nổi. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt dần dần rõ ràng. Nhưng mà đập vào mi mắt cảnh tượng, lại làm nàng cực kỳ hoảng sợ, chính mình vậy mà thân không mảnh vải, nằm trên mặt đất. Bất thình lình tình hình, để nàng nháy mắt minh bạch phát sinh cái gì. Một cỗ bi phẫn chi tình xông lên đầu, không hề nghi ngờ, chính mình đã bị người khác làm bẩn. Từ Chỉ tình hai tay run run, vô ý thức túi đầu xuống, nhìn hướng tay của mình cánh tay. Cái kia nguyên bản tươi đẹp như máu thủ cung sa, không ngờ biến mất không thấy. Phát hiện này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh trúng nàng tâm. Đúng lúc này, một trận hốt hoảng tiếng bước chân truyền đến, Từ Chỉ tình theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Bạch chính thần sắc hốt hoảng đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt cái này nam nhân, sắc mặt nàng nháy mắt thay đổi đến lạnh lùng như băng, trong mắt lóe ra vô tận lửa giận cùng sát ý, nàng không chút do dự lấy ra chính mình bằng kiếm, như tật phong hướng về Mạc Bạch ngực, mãnh liệt đâm đi qua. Mạc Bạch tựa hồ cũng không tính toán trốn tránh, cứ như vậy thẳng tắp đón nhận Từ Chỉ tình công kích. Lưỡi kiếm sắc bén, dễ dàng xuyên thấu bộ ngực của hắn, máu tươi lập tức phun ra ngoài, tung tóe vẩy vào trên mặt đất. Mạc Bạch đầy mặt vẻ hãi nãy, cố nén kịch liệt đau nhức, khó khăn mở miệng nói ra, "Chỉ tình cô nương, ta cũng là bị người làm hại, Thương Nguyên Thái mới là phía sau màn hắc thủ." Lời còn chưa dứt, hắn liền nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn đổ vào trên mặt đất, như vậy vẫn lạc. Từ Chỉ tình nhìn qua Mạc Bạch thi thể, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đột nhiên, nàng giống như là phát giác cái gì, đội vàng xem xét bắt nguồn từ thân tình huống đến. Một phen điều tra về sau, nàng kinh ngạc phát hiện, mình cùng bẩm sinh đến thánh thể, vậy mà biến mất không thấy. Mà trái lại Mạc Bạch, vẫn như cũ chỉ là cái phổ phổ thông thông thể chất, rất rõ ràng, chính mình thánh thể cũng không phải là bị hắn sở đoạt. Có thể là, Mạc Bạch lâm chung phía trước, nói tới những lời kia, lại đến tột cùng là dụng ý gì. Khó đạo chân chính là Thương Nguyên Thái, ở sau lưng giở trò. Vô số cái nghi vấn, tại Từ Chỉ tình trong đầu xoay quanh, nàng càng nghĩ càng là kinh hãi. Ngắn ngủi do dự qua phía sau, Từ Chỉ tình quyết định không ở chỗ này lưu lại. Nàng cấp tốc thu thập xong hành trang, sau đó cũng không quay đầu lại, rời đi tòa động phủ này, hướng về ẩn môn bên ngoài chạy như bay. Nàng phải nhanh một chút rời xa nơi thị phi này, tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ, thật tốt điều tra rõ ràng chân tướng sự tình. Cùng lúc đó, Thương Nguyên Thái cũng đi tới động phủ bên trong. Coi hắn nhìn thấy Mạc Bạch thi thể lạnh băng lúc, trên mặt lộ ra một vẻ lơ đễnh khinh miệt đủ cười. "Hừ, Từ Chỉ tình thật đúng là một cái tâm ngoan thủ lạt người a. Bất quá không quan hệ, trước đi nhìn xem Nam Nhi, lại đến xử lý những này việc vặt." Nhưng vào đúng lúc này, hắn trợn mắt nhìn, Thương Nam toàn thân trên dưới đều bị ma khí nồng nặc bao phủ, có thể cái kia Mạc Hàm Yên lại không biết tung tích. Hắn tâm đột nhiên trầm xuống, đầy mặt vẻ lo lắng, trầm giọng nói, "Nam Nhi, Mạc Hàm Yên đến tuột cùng ở nơi nào? Ngươi tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy?" Thương Nam nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra hừng hực lửa giận, hung tợn quát, "Nàng vậy mà thừa dịp loạn trốn. Cha, ta nhất định muốn để cái kia Vân Thiên cung triệt để hủy diệt, tuyệt không lưu bất luận cái gì một người sống." "Hừ, Mạc Hàm Yên không biết tốt xấu như thế, quả thực chính là tự tìm đường chết, đây cũng là đừng trách chúng ta vô tình vô nghĩa. Ta lập tức tiến đến triệu tập nhân thủ, đợi đến màn đêm buông xuống lúc, liền đối với Vân Thiên cung phát động tổng tiến công." "Thật tốt, ta cũng muốn cùng nhau đi tới. Ta không chỉ muốn cướp đoạt nàng thánh thể, còn muốn đích thân độc thủ, chấm dứt tính mạng của nàng." Thương Nam nắm chặt song quyền, mấu chốt bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng. "Không được, Nam Nhi, ngươi giờ phút này quanh thân ma khí bốn phía, tuyệt đối không thể tùy tiện lộ diện. Nếu không một khi bại lộ thân phận, hậu quả khó mà lường được." Thương Nam con mắt hơi chuyển động, khoe miệng nổi lên một tia giảo hoạt đủ cười. "Hắc hắc, đa đa đừng nội, cái này không vừa vặn có thể đem cái này xử phạt, trốn tránh đến những cái kia đáng ghét ma tộc nhân trên đầu sao? Kể từ đó, liền không người sẽ hoài nghi đến chúng ta trên đầu tới." "A, ý của ngươi là không sai, chỉ cần chúng ta làm đến gọn gàng, thần không biết quỷ không hay, ai có thể nghĩ đến chuyện này, đúng là xuất từ chúng ta chi thủ đâu." Thương Nguyên Thái nhẹ gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng, chỉ là, ngươi âm hồn khóa mệnh ấn, chẳng lẽ đã phá giải? "Ha ha, chính là, cái kia thánh thể quả thật là thế gian thần kỳ nhất giải dược a. Đã như vậy, nếu là ngươi khăng khăng muốn đi, ghi nhớ kỹ ngàn vạn không thể để lộ nửa điểm phong thanh, để tránh phức tạp. Lần này hành động, vẹn vẹn cha con chúng ta hai người liền có thể. Yên tâm đi, cha, ta minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, sẽ đi trước làm tốt chu toàn chuẩn bị." hy vọng Mạc Hàm Yên có khả năng trở lại Vân Tiên Cung, như thế liền có thể để ngươi thoát ly ma khí. Thương Nguyên Thái sau đó quay người rời đi, bắt đầu chuẩn bị lần này dạ tập Vân Tiên Cung kế hoạch. Chương 131, Vân Tiên Cung hủy diệt, Mạc Hàm Yên đau buồn rời đi. Chương 131, Vân Tiên Cung hủy diệt, Mạc Hàm Yên đau buồn rời đi. Nửa đêm, yên lặng như tờ, chỉ có cái kia treo cao tại bầu trời tế lãnh nguyệt, tản ra thanh lãnh ánh sáng huy. Liên tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, hai đạo giống như quỷ mị thân ảnh, lặng yên lẻn vào Vân Tiên Cung. Hai người này hành động nhanh nhẹn, bộ pháp nhẹ nhàng, hiển nhiên đối với nơi này địa hình cùng hoàn cảnh, sớm đã rõ như lòng bàn tay. Bọn họ tựa như trong đêm tối u linh, một đường thông suốt, dẫn đầu đến một chỗ song song mà đứng động phủ phía trước. Hai người này chính là Thương Nguyên Thái cùng Thương Nam, bọn họ trên người mặc y phục dạ hành, đầu đội mặt nạ màu đen, tay cầm trường đao màu đen. Chỉ thấy Thương Nam lấy ra một khối ôn nhuận ngọc bội, nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới. Cái kia nguyên bản đóng chặt động phủ cửa đá, vậy mà chậm rãi mở ra, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí cảm hóa. Trong động phủ người, Tôn Sùng đắm chìm tại mộng đẹp bên trong, không chút nào từng phát giác được nguy hiểm tới gần. Thương Nam một cái bước xa xông vào trong động, giơ tay chém xuống ở giữa, một đạo hàn quang hiện lên, người kia thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền đã đổ một nơi thần một nẻo. Giải quyết đi mục tiêu thứ nhất phía sau, Thương Nguyên Thái cùng Thương Nam cũng không ngừng, mà là cấp tốc chuyển hướng, bên cạnh liền nhau đập phủ. Cứ như vậy, bọn họ như vào chỗ không người, bằng vào cao siêu võ nghệ, cùng ăn ý phối hợp, cũng không lâu lắm, liền đem trong động tất cả cường giả từng cái chém giết hầu như không còn. Nhưng mà, mặc dù là như thế máu tanh rất chóc, cũng không có thể để cho bọn họ thỏa mãn, bởi vì bọn họ lần này trước đến tìm kiếm Mạc Hàm Yên, không hề ở chỗ này. Làm bọn họ tìm kiếm đến cuối cùng một gian động phủ lúc, phát hiện bên trong ở người đúng là Lâm Mạc Uyển. Lâm Mạc Uyển ngày bình thường cũng là một phương cao thủ, nhưng giờ phút này đối mặt đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến, lại không hề có lực hoàn thủ. Thương Nam không chút do dự vung ra trường đao trong tay, Lâm Mạc Uyển nháy mắt hương tiêu ngọc vẫn đổ vào vũng máu bên trong. Mặc dù đã hoàn thành một tràng cực kỳ bi thảm đổ sát, có thể Thương Nguyên cùng Thương Nam vẫn không có tìm tới Mạc Hàm Yên vết tích. Thương Nam trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn khẽ cắn môi, quyết định cho Vân Thiên Cung lưu lại sau cùng kỷ niệm. Vì vậy, hắn tại cung điện bên trong khắp nơi phóng hỏa, trong lúc nhất thời, lửa nóng hừng hực đằng không mà lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm yên tĩnh. Cái kia trùng thiên ánh lửa, giống như một đầu hung mãnh hỏa long, tùy ý thôn phệ tất cả. Ngày xưa uy hoàng tráng lệ Vân Thiên Cung, tại đại hỏa tàn phá bừa bãi phía dưới, dần dần hóa thành phế tích. Cháy đen cung môn sụp đổ kiến trúc, cùng với những cái kia bị đốt trụi đệ tử thi thể, tạo thành một bức khiến người rùng mình hình ảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, ra ngoài tìm kiếm linh vật Mạc Hàm Yên, cuối cùng được đến Vân Thiên Cung thảm tao diệt môn thông tin. Nàng lòng nóng như lửa đốt, lập tức ngựa không dừng vó đuổi về Vân Thiên Cung. Làm nàng xa xa trông thấy cái kia đã từng quen thuộc cung môn, bây giờ đã hóa thành một mảnh cho tàn, còn có đầy đất bị đốt trụi, đồng môn đệ tử di thể nổn ngang lộn xộn phân tán tại các nơi. Nàng chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, trước mắt biến thành màu đen, cả người phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng, ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ, mặt xám như tro. Nơi này tụ tập số lượng đông đảo tu sĩ, bọn họ đang bận rộn lật qua lại từng cô thi thể lạnh băng, cẩn thận tìm kiếm có thể tồn tại pháp khí. Không khí hiện trường khẩn trương mà ngưng trọng, thỉnh thoảng truyền đến kim loại va chạm cùng thấp giọng nghị luận âm thanh. Mạc Hàm Yên cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi chen chúc đám người, bước chân vội vàng hướng về mẫu thân động phủ đi đến. Nhưng mà làm nàng bước vào động phủ một khắc này, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng làm nàng tim như bị đao cắt cực kỳ bi thương. Chỉ thấy mẫu thân Lâm Mạc Uyển, cái kia nguyên bản đoan trang tú lệ thân thể, giờ phút này lại áo quần rách dưới, nằm ngang ở băng lanh trên mặt đất, trắng xám da thịt bại lộ tại bên ngoài, hiển nhiên đã từng chịu đựng người khác thô bạo đối đãi. Không những như vậy, liền mẫu thân thân thể cũng bị tùy ý lật qua lật lại qua, lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Mạc Hàm Yên cố nén nước mắt, hai tay run run, nhẹ nhàng đem mẫu thân quần áo chỉnh lý tốt, đồng thời chậm rãi vì đó mặc vào. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy đối với mẫu thân sâu sắc quyến luyến cùng không muốn. Chờ tất cả thu thập thỏa đáng phía sau, nàng ngậm lấy hàm chứa nước mắt, êm ái đem mẫu thân di thể thu vào đến chính mình trong túi chứa vật, phảng phất dạng này liền có thể thoáng giảm bớt nội tâm thống khổ. Đang lúc Mạc Hàm Yên giấu trong lòng tâm tình nặng nề, chuẩn bị bước ra động phủ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rối loạn âm thanh. Ngay sau đó, một đám khí thế uy nghiêm ẩn môn cường giả như tật phong chạy tới, người cầm đầu cao giọng hô, đều mau mau rời đi nơi đây. Ẩn môn thiếu chủ muốn đem mọi người an táng, ai dám lại lật qua lật lại thi thể, giết chết bất luận tội. Một tiếng này gầm thét, dường như sấm sét tại trên không nổ vang, làm cho mọi người tại đây đều là trong lòng run lên. Mạc Hàm Yên đứng tại đám người trung ương, ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía. Đột nhiên, nàng thoáng nhìn Thương Nam thân ảnh, lúc này Thương Nam sắc mặt âm trầm như nước, toàn thân tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Hắn nhìn xem đầy đất bừa bộn thi thể, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, cắn răng nghiến lợi hỏi, cha ra là ai gây nên sao? Bên cạnh một tên thủ hạ đội vàng tiến lên một bước, cung kính hồi đáp, về thiếu chủ, trải qua sơ bộ kiểm tra, phát hiện mỗi người trên thân đều lưu lại nhàn nhạt ma khí, theo cái này suy đoán nên là ma tộc nhân hạ độc thủ. Nghe đến tin tức này, Thương Nam nắm đấm đông nhiên nắm chặt, hắn giận không nhịn nổi mà quát, đám này xuất sinh thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn. Lập tức điều động tất cả lực lượng toàn diện lùng bắt ma tộc nhân, nhất định muốn cho ta cha rõ ràng phía sau màn hung phạm đến cùng là ai, nếu không thể đem ra công lý, ta thể không bỏ qua. Dứt lời, hắn quay người nhìn hướng sau lưng một đám cường giả, ánh mắt bén nhọn giống như muốn phun ra lửa. Thiếu chủ, trải qua thuộc hạ cẩn thận điều tra hiện trường, phân tích công kích thủ pháp, có thể kết luận lần này tập kích nên là do hai người liên thủ gây nên. Bọn họ xuất thủ hung ác lăng lệ, đều là nhất kích tất sát, thế cho nên người bị hại căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng, liền mất mạng hoàn toàn. Nhưng có người sống sót. Bẩm báo thiếu chủ, thật có một người may mắn còn sống.
A,
Thương Nam nghe lời ấy, trong lòng không khỏi chấn động, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người hiện ở nơi nào? Nhanh chóng mang đến gặp ta.
Khởi bẩm thiếu chủ, người kia sớm đã rời đi nơi đây.
Ân. Vậy hắn nhưng có lưu lại đôi câu vài lời.
Thiếu chủ, theo lời nói, chuyện xảy ra thời điểm, hắn ngay tại hậu sơn dốc lòng tu luyện, một lần tỉnh cờ trông thấy trước núi ánh lửa ngút trời, cái này mới vội vàng đuổi về sơn môn. Đợi hắn đến lúc, chỉ thấy hai tên hung thủ đã rời đi.
Còn nước không?
Hắn miêu tả một người trong đó, quanh thân tràn ngập ma khí, hiển nhiên là người trong ma đạo, lại tu vi đã đạt trúc cơ kỳ tầng 5.
Càng thêm mấu chốt chính là, người này thân mang theo một cây ma đao, đằng đằng sát khí.
Ma đổi thành một người, thì là xuất thân chính đạo tu sĩ, tu vi cao thâm khó dò, khó mà ước đoán.
Đồng thời, hai người này tựa hồ đối với Vân Thiên Cung cực kỳ quen thuộc.
Nhất thiết phải cho ta tìm ra người này.
Vốn thiếu chủ muốn hiểu, càng nhiều xác thực tình báo.
Có thể là thiếu chủ, chúng ta cũng vẹn vẹn thông qua người khác thuật lại, mới biết được việc này, cũng không tận mắt nhìn thấy cái này người sống sót, muốn tìm đến hắn, thực tế khó khăn trùng điệp à.
Chẳng lẽ liền tên của hắn, đều không người biết được sao?
Xác thực không người biết được, bất quá nghe nói tên tu sĩ kia, chính là trúc cơ kỳ tầng 6 cao thủ.
Thông báo treo thưởng.
Nhất thiết phải đem người này cho ta tìm ra, có lẽ hắn biết được nội tình, so với chúng ta tưởng tượng được còn nhiều hơn.
Tuân mệnh, công tử.
Mạc Hàm Yên yên lặng đứng ở một bên, nghe đến mệnh lệnh này phía sau, trong lòng nàng đã rõ ràng, người kia đến tột cùng là ai.
Nàng bất động thanh sắc, đem chuyện này thật sâu khắc trong tâm khảm.
Sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, dứt khoát kiên quyết rời đi, cái này làm nàng đã tràn đầy hoài niệm lại lòng tràn đầy bi thương địa phương.
Đúng lúc này, một vị thần sắc đội vã lao giả, hùng hùng hổ hổ chạy tới, Thương Nam trước mặt.
Thiếu chủ, không tốt rồi.
Lâm Mạc Uyển thi thể vậy mà không cánh mà bay.
Thương Nam nghe vậy sắc mặt đại biến, đội vàng truy hỏi, cái gì?
Khi nào phát sinh sự tình, đều có người nào đi vào qua?
Liền.
Chính là vừa bạn A.
Một vị nữ tử từ bên trong từng đi ra.
Thương Nam chau mày, quyết định thật nhanh dưới mặt đất đạt chỉ lệnh, lập tức phong tỏa toàn bộ Vân Thiên Cung.
Tỉ mỉ điều tra mỗi một cái nơi nhỏ lánh, tuyệt đối không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại.
Thân hình hắn lóe lên, như mũi tên rời cung cấp tốc bay đến giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát Vân Thiên Cung toàn cảnh.
Thương Nam tính toán thông qua phương thức như vậy, mau chóng tìm ra nữ tử kia.
Thật sự là đáng ghét đến cực điểm.
Mà lại vào lúc này, Mạc Hàm Yên thế mà cũng bay về rồi.
Đúng vào lúc này, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến một cái cảnh tượng khả nghi thân ảnh.
Chỉ thấy một nữ tử, chính lén lén lút lút từ hậu sơn một chỗ trong cửa đá đi ra.
Thương Nam trong lòng siết chặt, thuấn gian di động đến nữ tử kia trước mặt.
Chờ thấy rõ mặt mũi của đối phương lúc, hắn không khỏi giật nảy cả mình, nguyên lai người trước mắt đúng là Từ Chỉ Tình.
Thế nào lại là ngươi?
Thương Nam,
ngươi chạy tới nơi này làm cái gì?
Từ Chỉ Tình bị thình lình Thương Nam giật nảy mình, có chút thất kinh.
Thương Nam chăm chú nhìn Từ Chỉ Tình, vội vàng hỏi tới, ngươi trước đừng quản ta tới chỗ này làm cái gì.
Ta hỏi ngươi, có hay không nhìn thấy qua Mạc Hàm Yên?
Mạc Hàm Yên,
nàng không phải đã chết rồi sao?
Nàng đến cùng đi nơi nào?
Nàng mới vừa tới qua, chúng ta ngay tại tìm nàng.
Hừ, bây giờ Vân Thiên Cung người đều chết, nàng cũng trốn không thoát bao lâu, không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy.
Ngươi tới nơi này tìm kiếm cái gì?
Cái gì cũng không có,
chỉ là cha ta vật lưu lại.
Từ Chỉ Tình phi thân lên, rời đi Vân Thiên Cung, nàng không dám nhìn thẳng Thương Nam con mắt.
Bởi vì nàng tiến vào địa phương, là Vân Thiên Cung truyền thừa chi địa, nàng ở bên trong được đến truyền thừa, thu được một kiện cực phẩm thiên khí.
Thương Nam không có ngăn cản nàng, hắn hiện tại chỉ để ý Mạc Hàm Yên, thánh thể là hắn nhất định phải đổ vật.
Chương 132, bạo loạn nguyên nhân, băng thanh phẫn nộ.
Chương 132, bạo loạn nguyên nhân, băng thanh phẫn nộ.
Độc trướng bao phủ chỗ, Liêu Vân Cực đặt mình vào trong đó, tại tỉ mỉ rèn luyện ngũ tạng.
Mới đầu, cái kia nồng đậm khí độc như manh thu xâm nhập hắn, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần thích ứng loại này chí mạng khí tức.
Cuối cùng, hắn rời đi độc trướng, đi tới cái kia một đầm tĩnh mịch đầm nước bên trong.
Ngay tại lúc này, băng thanh cũng đội vàng chạy tới nơi đây, làm nàng trông thấy ngâm tại trong đầm nước Liêu Vân Cực lúc, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ.
Công tử, ngài lại có thể chống lại như vậy kịch độc nước?
Liêu Vân Cực khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua băng thanh, nhàn nhạt đáp lại nói, chỉ là miễn cưỡng có thể chịu được mà thôi, có chuyện gì muốn báo cho với ta?
Nhã tộc trưởng muốn cùng ngài bàn bạc liên quan tới quyết đấu sự tình.
Liêu Vân Cực thoáng suy tư, một lát sau hồi đáp, chuyện này ngươi tới làm quyết định liền tốt, bây giờ thân phận của ta vẹn vẹn một tên bình thường ngoại môn đệ tử mà thôi.
Công tử, ngài có phải không còn muốn tiếp tục đi thu phục Vu tộc mất đi thổ địa đâu?
Đây là tất nhiên cử chỉ, bất quá trước đó, trước hết để cho Liễu Kiệt phái người tìm đến, cẩn thận điều tra một phen.
Công tử, trên thực tế chúng ta đã dò xét qua, hiện nay toàn bộ Vu tộc đã tuyên bố độc lập, đồng thời đem trấn thủ tại nơi đó binh sĩ toàn bộ chém giết.
Cuối cùng là bởi vì nguyên nhân gì đưa đến?
Băng thanh mặt lộ bi phẫn chi sắc, giải thích nói, nghe nói là có một vị tướng lĩnh tham luyến Vu tộc nữ tử mỹ mạo, tại gặp phải đối phương cự tuyệt về sau, lại không để ý liêm sỉ cưỡng ép chiếm đoạt nàng. Vị kia đang thương nữ tử không chịu được nổi, cuối cùng lựa chọn thả người nhảy vào Vu tổ giang bên trong, kết thúc chính mình sinh mệnh.
Liêu Vân Cực nghe vậy lập tức giận không nhịn nổi, tức giận bất bình mắng, người này quả thật nên chết.
Nhưng vì sao Vu tộc lại bởi vậy mà độc lập đâu?
Bởi vì bọn họ dám chém giết phe mình tướng lĩnh, hành vi này triệt để chọc giận các binh sĩ.
Vì vậy, các binh sĩ dứt khoát liên hợp lại, Du Long thành quân phòng thủ,
cùng chung mối thù hướng Vu tộc, phát động công kích mãnh liệt. Đối mặt dạng này khiêu khích, Vu tộc tự nhiên cũng là phẫn nộ đến cực điểm, không chút nào yếu thế phấn khởi chống cự. Đồng thời tại chỗ tuyên bố từ đó thành lập thuộc về mình quốc gia Thiên Vu quốc. Chẳng lẽ kết quả cuối cùng đúng là chúng ta thua?
Không sai,
mà lại là một chàng thảm không nỡ nhìn tan tác. Theo tin tức đáng tin sừng, cái kia thần bí khó dò môn phái Thiên Vu giáo, một mực ở sau lưng âm thầm ủng hộ Vu tộc, cho bọn họ cung cấp cường đại trợ lực. Xem ra lần này, song phương trận này kịch liệt quyết đấu, tuyệt đối là không phải bình thường a.
Sát thực như vậy, nghe Thiên Vu giáo lại phái ra năm vị thực lực siêu phàm cường giả tham chiến, nhưng mà trái lại chúng ta bên này, cổ độc môn tối đa cũng chỉ có thể phái ra chỉ là 3 người mà thôi. Vì sao không thể đồng dạng phái ra 5 người đâu? Có phải là tồn tại một loại nào đó điều kiện hạn chế?
Công tử, quy tắc rõ ràng quy định, ra sân người nhất định phải bao gồm 2 vị chủ tu thể phách võ giả, cùng với 3 vị ở vào trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu như bất kỳ bên nào vi phạm hạng này quy định, thì một phương khác đem tự động thắng được, cuối cùng quyền sở hữu. Nguyên nhân chính là Miêu Cương bộ tộc, từ trước đến nay không quá coi trọng luyện thể chi đạo, cho nên dưới loại tình huống này, gần như có thể nói là không có phần thắng chút nào. Chẳng lẽ hắn là muốn để chúng ta, theo nhiều người nhân viên bên trong, tỉ mỉ chọn lựa ra 2 vị am hiểu thể tu chi thuật cao thủ, từ ngươi dẫn đầu bọn họ tiến đến ứng chiến?
Chính là ý này.
Không biết công tử trong lòng, nhưng có nhân tuyển thích hợp. Nguyên bản ta cho rằng không phải là Ngụy lão cùng La lão, hai người không ai có thể hơn, nhưng bây giờ bọn họ thân chịu trọng thương, thực tế khó mà đảm đương cái này trách nhiệm.
Càng nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Liêu Kiệt cùng Liêu Cát, 2 minh đệ có khả năng đảm nhiệm.
Công tử, theo như thuộc hạ thấy, bọn họ lần này giao chiến, thắng bại khó liệu a.
Chẳng bằng từ công tử, ngài tự thân xuất mã lên chiến.
Cái gì?
Để một mình ta liên chiến 2 chàng?
Cái này sao có thể?
Công tử, thuộc hạ tin tưởng vững chắc lấy thực lực của ngài, tuyệt đối có thể làm được.
Như ngài có thể xuất thủ, có lẽ đối với thu phục mất đất, có khả năng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu đâu.
Băng Thanh ánh mắt kiên định nhìn xem Liễu Bân Cực, luôn từ vô cùng thân thiết.
Liễu Bân Cực khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau hỏi, đối mặt cái kia 3 tên tu sĩ, ngươi có chắc chắn hay không?
Về công tử, thuộc hạ tự tin, tại trúc cơ kỳ trong vòng, bằng vào cái này linh khí, có thể lập tại thế bất bại.
Đã như vậy, vậy liền ngươi ta cùng nhau xuất chiến, nhất thiết phải hiệp trợ nhã tộc trưởng thủ thắng.
Là, công tử.
Thuộc hạ cái này liền đi bên ngoài, báo cho nhã tộc trưởng cái tin tức tốt này.
Đúng lúc này, Liêu Vân Cực đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, thân thể cũng không còn cách nào chống đỡ.
Nguyên lai là độc kia nước đã xâm nhập trong cơ thể, hắn chỉ cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng hôn mê đi.
Tốt tại Thiên Khải thủ hộ kịp thời phát hiện dị thường, cấp tốc thi triển linh lực, đem Liêu Vân Cực bên người nước độc toàn bộ hút đi, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem hắn cứu trở về đến bên bờ.
Sau một lát, Liêu Vân Cực mới chậm rãi mở 2 mắt ra, tỉnh lại.
Nhớ tới vừa vận mạo hiểm một màn, hắn không khỏi âm thầm hối hận,
ai, đều là bởi vì ta quá mức nóng lòng cầu thành, mới suýt nữa mất mạng.
Xem ra sau này vẫn là phải đàng hoàng, lợi dụng độc này chướng, tiến hành rèn luyện mới được a.
Đang lúc Liêu Bất Cực chuẩn bị một lần nữa trở lại độc chướng bên trong, tiếp tục tu luyện lúc, lại nhìn thấy Băng Thanh một mặt tâm trầm, từ đằng xa đi trở về.
"Băng Thanh, ngươi thế nào, người nào trêu chọc ngươi?"
"Cổ độc môn môn chủ, hắn nói ta như đánh bại bọn họ 3 người, mới có thể đồng ý ta xuất chiến, mà còn không đồng ý công tử xuất chiến 2 chàng."
"Hừ, bọn họ có gì quyền lợi, thay chúng ta làm quyết định.
Đi, nói cho bọn họ, chúng ta kiên quyết không đi."
"Công tử, thuộc hạ đã cự tuyệt."
"Chỉ là
ngài có thể tuyệt đối đừng sinh khí nha.
Về sau tất cả mọi chuyện đều từ ngươi đến xử lý.
Nếu người nào dám trêu chọc ngươi, không cần khách khí với hắn, trực tiếp cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái chính là."
"Đa tạ công tử tín nhiệm,
thuộc hạ ổn thỏa không có nhục sứ mệnh."
Đúng lúc này, một cái mềm mại thân ảnh nhút nhát xuất hiện ở Băng Thanh sau lưng. Chỉ thấy nhã tư đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, "Băng Thanh môn chủ, thực tế xin lỗi, ta cha để cho ta tới truyền lời, hắn nói chuyện này, kỳ thật vẫn là có thể lại thương nghị một chút."
Băng Thanh mặt lạnh lấy, không chút do dự cự tuyệt nói, "Không có thương lượng.
Ngươi trở về nói cho ngươi cha, đừng có lại đến phiền chúng ta.
Đem Thánh Thiên Phệ Linh đằng cho ta còn trở về, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta."
Nhã Tư bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng giải thích nói, "Ai nha, Băng Thanh môn chủ, mời ngài tuyệt đối không cần tức giận, ta cha hắn thật không có bất kỳ ác ý nha."
Nhưng mà, Băng Thanh căn bản không hề bị lay động, vẫn như cũ âm thanh lạnh lùng nói, "Hắn có lẽ không có ác ý, nhưng các ngươi Thánh Nhã tộc, từ trước đến nay là lấy cổ độc môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà chúng ta lại khinh thường cùng bọn hắn thông đồng làm vậy."
Gặp Băng Thanh tâm ý đã quyết, Nhã Tư rơi vào đường cùng, đành phải đem trong tay Thánh Thiên Vệ Linh Đằng đưa tới.
Băng Thanh sau khi nhận lấy, không nói hai lời liền mang Nhã Tư hướng độc trướng đi ra ngoài.
Chờ đi đến độc trướng biên giới lúc, Băng Thanh dừng bước lại, cũng không quay đầu lại đối Nhã Tư nói, "Tốt, ngươi đi đi, không muốn trở lại."
Nói xong, liền quay người rời đi, không tiếp tục để ý bên ngoài những cái kia sốt ruột chờ đợi người.
Nhìn xem Băng Thanh quyết tuyệt bóng lưng, Nhã Hình Nghiêm trong lòng thầm than một tiếng. Hắn biết lần này là triệt để chọc giận đối phương, muốn vãn hồi cục diện sợ rằng không dễ như vậy.
"Nhã Tư, thật đã không có bất luận cái gì thương lượng đường sống sao?"
Nhã Tư lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ hồi đáp,
"Cha, xác thực không có, đồ vật cũng bị thu hồi, ta cũng không còn cách nào tiến bảo."
"Ai, nếu như không có bọn họ trợ giúp, lần này sợ rằng thua không nghi ngờ a."
Đúng lúc này, đứng tại lão giả bên cạnh một tên nam tử, lại bênh vào đắc ý nói,
"Thử,
có bọn họ hỗ trợ, chẳng lẽ liền nhất định có thể thắng sao?
Các ngươi khó tránh đem bọn họ xem quá cao chút." Đừng quên, nơi này chính là chúng ta Miêu Cương bộ tộc lãnh địa, những người ngoài này đột nhiên xông tới, đến tột cùng muốn làm gì? Xem bọn hắn bộ dạng, tựa hồ là đến tị nạn. Ở trong đó độc trướng, lại là làm sao bị phá giải? Nếu biết rõ, chúng ta Miêu Cương lấy độc thuật nổi tiếng thiên hạ, ngay cả chúng ta đều đối độc kia trướng, thúc thủ vô sách à. Là một chủng loại giống như thực vật dễ cây đồ vật, chỉ cần mang theo ở trên người, liền có thể tại độc trướng bên trong thông suốt không trở ngại. Nam tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, kích động hô, ai nha? Ngươi vì sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết? Trong này nhất định có dấu chân quý độc vật, đối với chúng ta cổ độc môn mà nói, nơi đó quả thực chính là một chỗ thánh địa. Cái kia Thiên Duyên Phong quá mức cằn cỗi, cũng không có giá trị quá lớn. Nhưng nam tử kia hiển nhiên không hề hết hy vọng, thái độ kiên quyết nói, không được. Trước đây không có cách nào thì cũng thôi đi, bây giờ đã có người có khả năng tự do ra vào trong đó, chúng ta liền nhất định muốn đem chiếm làm của riêng, đưa vào chúng ta cổ độc môn lãnh địa. Nhã Tư do dự một chút, cuối cùng vẫn là khuyên bảo, vẫn là thôi đi. Bọn họ cũng chỉ là một đám đáng thương người, đơn giản là muốn tìm kiếm một cái chỗ an thân, chúng ta hà tất như vậy khó xử bọn họ đâu. Phía khu vực này, chúng ta cổ độc môn nói tính toán. A Khắc, người dẫn người trông coi nơi này, đem bọn họ trong tay dễ cây cướp đến tay. Tuân mệnh, môn chủ. Cái kia phái người nào bỏ ra chiến? Tại chỗ này bắt mấy cái luyện thể cường giả, lợi dụng cổ trùng khống chế bọn họ. Bọn họ chừng mấy ngàn người, vạn nhất phản kích nên như thế nào ứng đối? Như thế nhiều người, bản tọa sẽ tăng thêm vào tay tới, nếu là dám can đảm phản kích, toàn bộ độc chết. Vị môn chủ này rời đi, Nhã Tư cùng Nhã Hình Nghiêm cũng trở về, lưu lại mấy tên đệ tử, tiến vào rừng cây bên trong. Chương 133, Châu Nhi chưa chết, Thạch Viễn thỏa hiệp. Chương 133, Châu Nhi chưa chết, Thạch Viễn thỏa hiệp. Bọn họ nói tới mỗi một câu lời nói, cũng giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào, Liều Vân Cực cùng Băng Thanh hai người trong lỗ tai, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, bọn họ ra ngoài đệ tử đều là đã về đến, không có người nào ở lại bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ không lại có người bị sai phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Công tử, theo thuộc hạ đến nhìn, không bằng từ ta tiến đến, đem những tên kia xua đuổi. Không cần như vậy làm việc. Liên đệ bọn họ tại cái này chờ đợi tốt, tại chúng ta mà nói cũng không có nửa phần tổn thất. Nếu như bọn họ mưu toan nhúng chàm, cái kia thần bí khó dò Thánh Sơn, tất nhiên sẽ còn lần thứ hai trước đến tìm chúng ta bàn bạc. Đến lúc đó ngươi cứ yên tâm lớn mật, đưa ra các loại điều kiện hạ khắc chính là. Nghe nói như thế, Băng Thanh trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, hương phấn ứng tiếng nói, tất nhiên công tử phân phó như thế, cái kia thuộc hạ sẽ phải công phu sư tử mầm rồi. Chúng ta chẳng những muốn thu hoạch, Miêu Cương các bộ tộc toàn lực ủng hộ cùng tán thành, càng phải hướng bọn họ yêu cầu 10 vạn cái hạ phẩm linh thạch, xem như thủ lao mới được. Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý, sau đó có chút hăng hái mà hỏi thăm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những người này là có hay không có thể cầm đến ra, như vậy số lượng khổng lồ linh thạch đâu. Công tử xin yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Liên tại vài ngày trước, chúng ta khai thác ngọc thạch thời điểm, trong lúc vô tình lại phát hiện, một chỗ còn chưa hoàn toàn thành hình chân quý mạch khoáng. Chỉ cần thật tốt tiến hành thủ hộ, nhất định có thể thu hoạch rộng lượng linh thạch. Đã có như thế mạch khoáng tồn tại, về sau liền rốt cuộc không cần lo lắng tài nguyên thiếu vấn đề. Kể từ đó, cũng có thể để môn hạ chúng đệ tử có khả năng yên tâm tu luyện tăng cao thực lực a. Băng Thanh giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì trọng yếu sự tình, sắc mặt ngưng trọng tiếp tục bẩm báo, công tử, còn có một chuyện cần hướng ngài hồi báo. Hậu Sơn địa vực mặc dù tài nguyên có chút phong phú, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, dẫn tới không ít người lòng sinh tham nghiệm. Cho nên thuộc hạ đã điều động người phụ trách chuyên môn tiến về thu thập, đồng thời nghiêm lệnh cấm chỉ đệ tử khác tùy ý làm bậy tự tiện hành động. Nếu không một khi cục diện mất khống chế, sợ rằng chúng ta sẽ rơi vào cực kỳ bị động hoàn cảnh bên trong a. Đối với Băng Thanh Thiên này Chu Toàn cân nhắc, Liễu Vân Cực không khỏi bằng tới ánh mắt tán thưởng. Ân, ngươi làm đến rất tốt. Xác thực có ít người tính tình táo bạo tham lam, một khi trong tay cái gì cũng không thiếu về sau, liền dễ dàng sinh sôi lòng phản loạn, đối hiện trạng sinh ra rất nhiều tâm tình bất mãn. Cho nên nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, tuyệt đối không thể phớt lờ a. Từ giờ trở đi, không có nhiệm vụ đặc thù, ai cũng không cho phép tùy ý ra vào. Minh Bạch. Thuộc hạ đã thu hồi bọn họ Thánh Thiên Phệ Linh Đẳng, nghiêm cấm các đệ tử tiến vào nơi này. Băng Thanh, ngươi chỗ cho thấy năng lực hơn xa với ta, đồng thời khách quan mà nói, ngươi mới càng thêm phù hợp môn chủ vị trí. Hắn lời nói vô cùng chân thành, trong mắt lộ ra đúng đúng Băng Thanh tán thưởng cùng tán thành. Công tử quá khen rồi. Bất quá, công tử không biết cái kia Hậu Sơn bia đá là ngài tự tay lập sao? Không sai, chính là ta lập. Ai? Đều là bởi vì ta lúc đầu không quả quyết, mới khiến Châu Nhi bị kiếp nạn này cách ta mà đi. Nói, Liêu Vân Cực không khỏi mặt lộ vẻ thống khổ, lòng tràn đầy hối hận chi tình. Công tử, có thể là Châu Nhi cũng không qua đời nha. Nghe đến tin tức này, Liêu Vân Cực đống nhiên ngẩng đầu đến, đầy mặt kinh ngạc. Cái gì? Châu Nhi vậy mà không có chết? Vậy ta vì sao còn lập xuống khối kia mộ địa? Mau mau đem triệt hồi. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này là cố ý lừa gạt với ta? Liêu Vân Cực cảm xúc nháy mắt kích động lên, cảm giác chính mình bị lừa. Công tử bất giận. Cũng không phải là như vậy, Châu Nhi nàng khăng khăng không cho phép chúng ta triệt tiêu mộ địa. Thậm chí nàng còn thả ra lời hung ác, như ngài dám can đảm đem mộ bia triệt hồi, nàng liền làm thật nằm vào phần mộ bên trong. Ai nha? Ra đây thật là trêu chọc, một cái sống sờ sờ tổ tông a. Mà thôi, tùy nàng đi thôi. Nàng gái kia cương liệt tính tình, một khi quyết định sự tình, mười đầu ngưu đều kéo không trở về. Liêu Vân Cực lắc đầu bất đắc dĩ, biết rõ Châu Nhi tính tình bản tính. Cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước, không còn dám quấy rầy công tử luyện thể. Ân, bây giờ trong môn công việc bề bộn, tất cả đều là dựa vào ngươi đến chủ trì đại cục. thuộc hạ minh bạch. Đa tạ công tử tín nhiệm. Băng Thanh quay người rời đi, chỉ để lại Liêu Vân Cực tại một mình trầm tư. Cùng lúc đó, liên quan tới Thiên Duyên Phong, có người vào ở thông tin, giống như một cơn gió mạnh cấp tốc truyền khắp toàn bộ Nam Cương địa khu cùng với Vu tộc. Đông đảo người hiểu chuyện, nghe phía sau nhộn nhịp chạy đến, tính toán tìm tòi hư thực. Nhưng mà, bởi vì ngọn núi bốn phía tràn ngập trùng điệp độc trướng, làm cho mọi người chỉ có thể ở phía xa bồi hồi quan sát, mặc dù không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là chủ bước. Theo thời gian trôi qua thật nhanh, cái kia rất được chú mục đổ ước này, chính từng bước một tới gần. Cổ độc môn trên dưới đều là đã vô pháp bảo trì, ngày xưa bình tĩnh cùng thong dong. Bọn họ biết rõ trận này đổ ước đối với môn phái tương lai tầm quan trọng, nội tâm lo nghĩ, làm cho bọn họ rốt cuộc kìm nén không được, lo lắng tâm tình, trong lúc vội vàng lại một lần bước lên, đi đến Thiên Duyên Phong. Làm bọn họ đến độc trướng lúc trước, Thạch Viễn hít sâu một hơi, vận đủ nội lực la lớn, cổ độc môn môn chủ Thạch Viễn, cầu kiến Băng Thanh môn chủ. Tiếng như hồng trung, vang tận mây xanh, phản phất muốn xuyên thấu tầng kia thật dày độc trướng. Sau một lát, chỉ thấy một thân ảnh từ độc trướng bên trong lóe ra, nguyên lai là Liêu Vân Cực. Hắn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Thạch Viễn, tiện tay đem một tấm sớm đã chuẩn bị tốt thẻ tre ném về Thạch Viễn. Thạch Viễn tay mắt lênh lẹ, một cái tiếp lấy thẻ tre, không kịp chờ đợi mở rộng, xem xét nội dung trong đó. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là liếc mấy cái, sắc mặt của hắn liền đột nhiên thay đổi đến xanh xám, trên trán nổi gân xanh, giận không nhịn nổi mà quát, đây quả thực là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng. Chúng ta cổ độc môn liền tính liều cho cá chết lưới rách, cũng sẽ không tùy tiện khuất phục tại, như vậy quá đáng yêu cầu. Cái này 10 vạn hạ phẩm linh thạch, vô luận như thế nào bản tọa cũng sẽ không giao ra. Có thể tùy ý Thạch Viễn làm sao gào thét, bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Hắn cứ như vậy lẻ loi chơi chọi đứng ở nơi đó, lâm vào thời gian dài trầm tư bên trong. Dần dần, trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, cắn răng nói, "Tốt à, bản tọa có thể đáp ứng các ngươi điều kiện, thừa nhận các ngươi tồn tại." Lời còn chưa dứt, một trận trầm mặc sau đó, đạo kia băng lãnh lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm, cuối cùng từ độc trướng chỗ sâu chậm rãi truyền đến, đem tất cả bộ tộc người đều triệu tập đến đây đi. Sau đó lập xuống chứng từ, đồng thời đối với Thương Thiên phát hệ, nếu không bản cung quyết sẽ không tin tưởng các ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Nghe đến lời nói này, Thạch Viễn trong lòng run lên, thế nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Hắn hung hăng trừng mắt liếc độc trướng phương hướng, quay người phân phó thủ hạ, dựa theo Băng Thanh yêu cầu đi làm. Thạch Viễn vì được đến Thánh Sơn, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, đem tất cả bất mãn đều đặt ở trong lòng. Một tên đến từ Thiên Vu giáo cường giả, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú, trước mắt tràn ngập độc trướng, trong ánh mắt để lộ ra từng tia hàn ý, hắn dùng băng lãnh ngữ khí cảnh cáo nói, bất luận các ngươi thuộc về môn phái nào, đều đừng vội nhúng tay giữa chúng ta trận này đổ ước. Nếu như có ai dám vượt lôi trì một bước, như vậy chờ đối đãi các ngươi kết quả, chỉ có từ thế gian này hoàn toàn biến mất. Hừ, lại như vậy tùy tiện, vậy ngươi không ngại đích thân đi bảo thử một lần sâu cạn, chớ có riêng đứng ở bên ngoài trống không thả hùng biện. Độc trướng bên trong truyền ra, Băng Thanh kinh thường đáp lại, nàng muốn mượn cái này kinh sợ mọi người, có loại liền đem độc này trướng trên hồi, để cho lão phu nhìn một cái các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám lớn lối như vậy. Như ngươi mong muốn, vậy liền mời đến a. Chỉ nghe Băng Thanh tiếng nói vừa vặn rơi xuống, độc trướng lại chậm rãi mở ra một đầu lối đi hẹp. Đối mặt cái thông đạo này, Thiên Vu giáo lao giả hơi chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, cất bước đi vào. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn tiến lên không có xa mấy bước, đột nhiên một cỗ khiến người dùng mình, màu xanh sẫm nước độc hướng hắn bổ nhào mà đến. Lao giả cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt hướng về sau trốn tránh, nhưng dù cho như thế, độc kia nước vẫn là văng đến trên cánh tay của hắn. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt công phu, lão giả trên cánh tay dính vào nước độc bộ vị, làn da bắt đầu cấp tốc tối giữa, đồng thời loại này đáng sợ triệu chứng còn đang không ngừng lan tràn ra. Mắt thấy tình huống càng thêm nguy cấp, lão giả quyết định thật nhanh, hạ quyết tâm huy kiếm chặt đứt chính mình cánh tay kia. Đồ vô sỉ, vậy mà dám can đảm trong bóng tối đánh lén lão phu. Ta Đường Đường Thiên Vu giáo sao lại từ bỏ ý đồ, từ nay về sau, nhất định cùng các ngươi không chết không thôi. Chương 134, cường thế đánh giết, lập xuống lời thề. Chương 134, cường thế đánh giết, lập xuống lời thề. Mất đi một tay lão giả, đau đến sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, nhưng vẫn cô nén kịch liệt đau nhức, tức giận rít gào lên. Chỉ bằng ngươi một người, há có thể đại biểu toàn bộ Thiên Vu giáo? Để các ngươi giáo chủ đi ra nói chuyện. Có một số việc, hắn làm đến thực sự quá phận. Liên tính hắn không tìm đến chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ tìm tới cửa, đi đòi một lời giải thích. Muốn để giáo chủ của chúng ta đích thân tới nơi đây gặp ngươi, quả thực là người si nói mộng cuồng vọng đến cực điểm. Thiên Vu giáo lao giả trợn mắt tròn xoe, tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ thấy lao giả kia miệng còn chưa khép lại lúc, liền có một giọt màu xanh sẫm nước độc nhanh chóng trượt vào hắn khoang miệng bên trong. Ngay trong nháy mắt này, lão giả bén nhạy phát giác được có dị vật xâm nhập trong miệng mình, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Hắn luôn cuống tay chân, tính toán đem giọt này nước độc phun ra, nhưng đã quá muộn, nước độc đã theo yết hầu chảy vào trong cơ thể của hắn, cũng không còn cách nào bị phun ra. Trong một chớp mắt, một trận tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức, giống như thủy triều cuốn tới. Lão giả đau đến lăn lộn đầy đất, thân thể không tự chủ được quặn thành một đoàn, cuối cùng nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mặt mũi của hắn bởi vì thống khổ cực độ mà vặn vẹo biến hình, sắc mặt cũng biến thành tím xanh. Cũng không lâu lắm, thân thể của ông lão liền đình chỉ run rẩy cùng dãy rủa, yên tĩnh nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Ngay sau đó, khiến người trố mắt đứng nhìn một màn phát sinh, một cái bóng ánh chói mắt màu vàng nguyên anh từ lão giả đỉnh đầu chỗ chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Băng Thanh, thù này không báo, lão phu hưởng là nguyên anh kỳ cường giả, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ làm gấp đôi hoàn trả. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng để các ngươi đệ tử lại xuất hiện tại trước mặt của ta, nếu không tới một tên ta giết một tên. Lão giả Nguyên Anh tức giận gầm thét lên, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận căm hận cùng sát ý, nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi, đột nhiên một đạo quang mang lập lòe, một cái hàn khí bước người đoàn kiếm, tựa như tia chớp phi nhanh mà tới, tinh chuẩn không sai lầm đâm xuyên qua cái kia màu vàng Nguyên Anh. Sau đó, đoàn kiếm mang theo Nguyên Anh phi tốc thu hồi, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hừ, tất nhiên ngươi như vậy ác độc, như toàn sát hại chúng ta đệ tử, như vậy bản cung tự nhiên cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng truyền đến, nguyên lai là Băng Thanh xuất thủ. Nàng mặt như phủ băng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lạnh lẽo quan mang. Lúc này, Băng Thanh nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đem lão giả Nguyên Anh dùng linh lực của mình phong ấn. Sau đó, nàng lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, cẩn thận từng ly từng tí đem Nguyên Anh bỏ vào trong đó, đồng thời gia tăng một tầng thật dày tầng băng, đem triệt để đóng băng lại. Cuối cùng, Băng Thanh đem chứa Nguyên Anh hộp ngọc thu vào chính mình trong túi trữ vật. Độc chướng lại lần nữa khép lại, lưu lại một đám kinh ngạc không thôi người đứng xem. Thạch Viễn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, nội tâm khiếp sợ không cách nào lắng lại. Vừa rồi không vui cảm xúc, nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, thắng lợi tựa hồ không tại xa không thể chạm. Cùng lúc đó, hắn cũng bén nhạy phát giác, đến từ Băng Thanh chỗ gia tăng áp lực thật lớn. Loại này áp lực, phản phất một tòa nặng nề ngọn núi, chiếu nặng đặt ở bọn họ cổ độc môn trong lòng. Thậm chí làm cho cả môn phái địa vị cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Trước khi tới, trải qua một phen xảo diệu quần nhau cùng thăm dò, Thạch Viễn cuối cùng từ nhã tư nơi đó thành công dò xét được liên quan tới ở đây tất cả mọi người đại khái thực lực tình huống. Làm hắn hơi cảm giác an tâm là thực lực của những người này cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nhất là Băng Thanh, nàng sở dĩ có thể nhiều lần đánh bại những cái kia nhìn như địch nhân cường đại, càng nhiều vẫn là dựa vào trong tay thanh kia thần bí mà sắc bén và kiếm. Phát hiện này để Thạch Viễn mừng thầm trong lòng, đồng thời cũng để cho hắn đối với kế hoạch tiếp theo càng có lòng tin. Thạch Viễn mặt ngoài thỏa hiệp, bất quá là một cái tỉ mỉ bệnh biểu hiện giả dối mà thôi. Hắn mục đích chính là muốn dụ dỗ hai người kia đi ra độc chướng che chở phạm vi, từ đó rơi vào hắn sớm đã thiết lập tốt cạm bẫy bên trong. Lúc này, từng cái bộ tộc đầu lĩnh nhộn nhịp nghe tin chạy đến, không khí hiện trường lập tức thay đổi đến dị thường nhiệt liệt. Mọi người vây tụ cùng một chỗ, tại trên thẻ trúc trịnh trọng viết xuống đối thiên cực môn tồn tại tán thành, đồng thời nhất trí xác định đem thiên duyên phòng thuộc cho thiên cực môn tất cả. Kèm theo bọn họ hướng lên trời phát ra trang trọng lời thề, Băng Thanh cuối cùng gật đầu đồng ý, Thạch Viễn đưa ra thỉnh cầu. Thạch môn chủ, tỉ thí lần này cụ thể địa điểm đến tột cùng an bài ở nơi nào? Thạch Viễn khoẹt miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Ngay tại tòa kia thần thánh đỉnh núi cao, hy vọng hai vị có thể tại hai ngày về sau đúng hạn đến Thánh Sơn đỉnh núi. Bây giờ tòa này Thánh Sơn do ai đến phụ trách quản lý? Hiện nay Thánh Sơn quyền khống chế ở vào một loại vi diệu trạng thái thăng bằng, đông tây hai một bên riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Trong đó phía đông bộ phận thuộc về chúng ta cổ độc môn tất cả. Nếu như tại cái này cuộc tỉ thí bên trong có bất kỳ một phương làm trái ước định nửa đường đổi ý, lại nên làm như thế nào xử lý đâu? Băng Thanh ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn Thạch Viễn, chờ đợi hắn cho ra đáp án. Chúng ta lập xuống lời thề, người nào như đổi ý trời chu đất diệt. Thạch Viễn thần sắc trang nghiêm, lời nói ăn nói mạnh mẽ, phản phất cái này lời thề có khả năng xuyên thấu vân tiêu thẳng tới chân trời. Nếu là chúng ta trợ giúp các ngươi thủ thắng, ngươi đổi ý đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Băng Thanh cau mày, khắp khuôn mặt là lo âu và lo nghĩ chi sắc. Ý của ngươi là? Thạch Viễn hơi mở ra, tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề này. Ngươi xin thề a, như cổ độc môn bất kỳ người nào đối chúng ta xuất thủ, cổ độc môn ắt gặp thiên khiển. Băng Thanh ngữ khí kiên quyết, không hề nhượng bộ chút nào, không chút nào chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi không tin chúng ta? Thạch Viễn mặt lộ vẻ không vui, cảm thấy mình đã bị vũ nhục. Đương nhiên, chúng ta cũng không muốn bạch bạch thay các ngươi bán mạng. Trở về suy nghĩ thật kỹ a. Thạch Viễn thấy nàng mềm không được cứng không xong, tâm tư kín đáo, khẽ cắn môi nói, đừng nghĩ. Ta xin thề, nếu là ta cổ độc môn bất kỳ người nào, tại lần này so tài phía sau, ra tay với các ngươi, nhất định bạn kiếp bất phủ. Tốt, các ngươi trở về đi. Hai ngày phía sau chúng ta đi qua. Một bên Băng Thanh nhìn xem một màn này, trong lòng hiểu rõ. Nàng rõ ràng đối phương sở dĩ sảng khoái như vậy xin thề, là vì Thiên Vu giáo cường giả chết tại trong tay nàng. Đợi đến khi đó, Thiên Vu giáo tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn toàn lực truy sát các nàng. Mà có những người này hiệp trợ, cổ độc môn không cần đích thân động thủ, liền có thể mượn đao giết người, trừ bỏ cái họa lớn trong lòng này. Liên tại Băng Thanh chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên Thạch Viễn mở miệng hỏi, "Băng Thanh môn chủ, loại kia nước độc có thể bán cho chúng ta một chút?" Băng Thanh cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, "Ngươi có thể ra bao nhiêu linh thạch?" "Một giọt 10 vạn hạ phẩm linh thạch, làm sao?" Thạch Viễn thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho người xung quanh nghe rõ. Nhưng mà cái giá tiền này mới ra, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi. Một cái Nguyên Anh kỳ cường giả mệnh, liền đáng giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch sao? Thế nhưng rất nhanh, Băng Thanh chất vấn thanh âm băng lên, mang theo rõ ràng bất mãn, cùng ý trào phúng. "Vậy ngươi nói bao nhiêu?" Lúc này Thạch Viễn khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với Băng Thanh thái độ có chút không vui. "100 vạn một giọt. Địa phương khác cũng không có a. Hiệu quả các ngươi có thể là rõ như ban ngày." Băng Thanh lên giọng, lộ ra lực lượng 10 phần. Cái này con số kinh người một khi hô lên, toàn trường lập tức rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này giá trên trời linh thạch làm chấn kinh, nhịn không được nhộn nhịp châu đầu ghé tai. Thạch Viễn đứng tại đám người bên trong, trong lòng âm thầm tính toán. Mặc dù độc này nước uy lực phi phàm, nhưng mình lần này trước đến mục tiêu chính là cướp đoạt thánh phong. Nếu là tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua sắm độc này nước, sợ rằng đối kế hoạch sau này bất lợi. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng phía sau, Thạch Viễn cuối cùng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ, lựa chọn từ bỏ. Đúng lúc này, một vị dáng người khôi ngô nam tử nhanh chân đi tới độc trướng phía trước. Ta không có linh thạch, có thể dùng ta tính mệnh đến đền sao? Băng Thanh nghe vậy, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười nói, ngươi cảm thấy ngươi mệnh giá trị nhiều như vậy sao? Xác thực không đáng. Nhưng nếu như ngài chịu ban cho ta độc này nước, từ nay về sau, ta nguyện cả đời đối với ngài trung thành tuyệt đối, muôn lần chết không chối tử. Băng Thanh trầm mặc một lát, nhìn về phía một bên Liễu Vân Cực. Liễu Vân Cực nhẹ gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, thu lấy hai giọt nước độc, giao cho Băng Thanh. Băng Thanh đem bình ngọc ném nam tử, đồng thời dặn dò, cầm đi đi. Làm xong việc nhớ về. Nam tử tiếp nhận bình ngọc, trong mắt lóe lên một vẻ mặt hưng phấn, liền đội vàng không người nói cảm ơn, đa tạ. Sau đó, hắn đem bình ngọc cẩn thận cất kỹ, không có chút nào do dự, quay người liền đội vàng rời đi, rất nhanh biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Có người nhận ra nam tử, to gan suy đoán nói, đó là Vu tộc dũng sĩ Huyền Viêm. Hắn không phải là muốn đi tìm Thiên Vu giáo thiếu chủ báo thù a? Đã nhiều năm như vậy, hắn còn không có quên chuyện kia sao? Không thể a. Hắn không phải được thu bảo Thiên Vu giáo sao? Nếu không phải hắn thiên phú dị bẩm, sợ rằng đã sớm chết. Cái kia thiếu chủ giết hắn phụ mẫu, cướp đi muội muội của hắn, hắn sao có thể quên a? Tại cái này về sau, lại có mấy người yêu cầu nước độc, đều bị Băng Thanh cự tuyệt. Chậm rãi đám người cũng tản ra, bọn họ không chiếm được một điểm chỗ tốt, cũng không dám trêu chọc Thiên Cực môn. Chương 135, Cứu Huyền Viêm, Thiên Ma cung khôi lỗi. Chương 135, Cứu Huyền Viêm, Thiên Ma cung khôi lỗi. Mấy canh giờ đi qua sau, sắc trời dần dần tối xuống, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Lúc này, chỉ thấy Huyền Viêm toàn thân đẫm máu, tê liệt ngã xuống tại độc trướng phía trước. Miệng vết thương trên người hắn còn không ngừng chảy ra vết máu, đem xung quanh hắn thổ địa nhiễm đến đỏ tươi một mảnh. Hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến gần như khó mà phát giác, dùng hết chút sức lực cuối cùng, thiếu khí vô lực lẩm bẩm nói, ta cuối cùng trở về, chỉ là ta sợ rằng cũng không còn cách nào báo đáp ân tình của ngài. Thực sự là xin lỗi a. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa như lưu tinh rơi vào độc trướng trước mặt. Nguyên lai là một vị khuôn mặt uy nghiêm, tóc trắng xóa lão giả, tay hắn cầm trường kiếm, ánh mắt lăng lệ như lao, nhìn chằm chằm trên mặt đất roi thóp Huyền Viêm, phẫn nộ quát, Huyền Viêm, ngươi ác đồ kia dám độc hại thiếu chủ, quả thực tội ác tày trời, thiên lý nan dung, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, lão giả đống nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, thẳng tắp hướng về Huyền Viêm đâm tới. Mũi kiếm kia lóe ra hàn quang, phản phất nháy mắt liền có thể đâm xuyên Huyền Viêm thân thể. Mà giờ khắc này Huyền Viêm sớm đã sức cùng lực kiệt, liền mở hai mắt ra, đều lộ ra vô cùng khó khăn, càng đừng đề cập chống cự một kích chí mạng này. Đối mặt tử vong nguy hiểm, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, triệt để từ bỏ dãy rủa, bởi vì hắn biết rõ chính mình đã không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy độc trướng bên trong đột nhiên bay ra một giọt nước độc, lặng yên không một tiếng động rơi vào gò má của ông lão bên trên. Trong chốc lát, lão giả sắc mặt kỳ biến, vạn phần hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, nọc độc này vậy mà bằng tốc độ kinh người ăn mòn da thịt của hắn cùng huyết đủ. Bối rối phía dưới, lão giả không chút do dự vung lên trường kiếm, cứ thế mà tức mất, chính mình bị nọc độc nhiễm nửa gương mặt. Theo máu tươi văng khắp nơi, hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cách xa độc trướng vị trí. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực từ độc trướng bên trong chậm rãi đi ra. Hắn bộ pháp trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú khóa chặt tại thủ thương ngã xuống đất Huyền Viêm trên thân. Đi tới gần, Liêu Vân Cực túi người, cẩn thận từng ly từng tí đem Huyền Viêm ôm vào trong ngực, động tác vô cùng nhu hòa, sợ sẽ tăng thêm thương thế của hắn. Vị kia đầy mặt máu tươi chật vật không chịu nổi lão giả, trong mắt lóe lên một chút tức giận, lạnh lùng nói, "Thiên Cực môn người, chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng chúng ta Thiên Vu giáo triệt để quyết liệt sao? Trở về nói cho nhà ngươi giáo chủ, lập tức dẫn đầu môn nhân lui ra Vu tộc lãnh địa, đồng thời hủy bỏ cái gọi là Thiên Vu quốc. Nếu không, ngày sau nhất định muốn để hắn cũng tự mình cảm thụ một chút độc này nước lợi hại." Nói xong, Liễu Vân Cực không tiếp tục để ý, đứng chết chân tại chỗ lão giả, ôm trong ngực Huyền Viêm, quay người nhanh chân đi vào độc trướng bên trong. Không bao lâu, hắn liền đi đến đầm nước phụ cận, đứng nơi đó một tên nữ tử áo trắng, chính là Băng Thanh. Liêu Vân Cực nhẹ nhàng đem Huyền Viêm để ở một bên trên giường đá, sau đó đôi Băng Thanh nói, "Mau nhìn xem hắn còn có thể cứu sao?" Băng Thanh bước nhanh về phía trước, cẩn thận kiểm tra lên Huyền Viêm thương thế đến. Sau một lát, nàng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Tình huống không quá lạc quan, bất quá tốt tại đưa tới kịp thời, còn có một chút hy vọng sống." Nói xong, nàng lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đổ ra mấy hạt đan dược, đưa vào Huyền Viêm trong miệng. Băng Thanh mang hiếu kỳ cùng chờ mong, tra xét rõ ràng một phen Huyền Viêm thể chất tình hình. Liên tại nàng thấy rõ, chân tướng một sát na kia, nguyên bản nhíu chặt lông mày, nháy mắt giãn ra, trên mặt càng là tách ra, mừng rỡ như điên nụ cười. "Công tử a, ngài có thể biết, hắn vậy mà là một người tu sĩ đâu? Không những như vậy, hắn vẫn là cái cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, chúng ta lúc này có thể là nhặt đến bảo rồi." Băng Thanh khó nén nội tâm kích động, thương phấn hướng Liêu Vân Cực hồi báo cái này phát hiện kinh người. Nhưng mà, Liêu Vân Cực nghe xong, nhưng cũng không lộ ra đồng dạng vui sướng thần sắc, ngược lại lo lắng nhíu mày. Hắn đúng là đệ tử thiên tài, lần này phiền phức lớn rồi, Thiên Vu giáo đám người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ nói không chừng đã để mắt tới chúng ta, muốn từ Thánh Sơn bình yên thoát thân, sợ rằng không dễ như vậy. Làm không tốt trước khi đến Thánh Sơn trên đường, liền phải gặp phải bọn họ bao vây chặn đánh. Đối mặt cái này khó giải quyết cục diện, Băng Thanh cấp tốc suy nghĩ đối sách, đồng thời quả quyết đề nghị, công tử, nếu không chúng ta dứt khoát trước thời hạn tiến vào Thánh Sơn, sau đó mượn nhờ chớp mắt phù thần kỳ lực lượng, thần không biết quỷ không hay rời đi nơi đó. Ngày mai liền lên đường sao? Có thể. Vừa vận nhân cơ hội này, cũng tốt tốt tìm tòi nghiên cứu một cái, Thánh Sơn đến tuột cùng có chỗ đặc biệt nào. Dứt lời, Băng Thanh quay người muốn mang theo Huyền Viêm trở về nội môn. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh nằm tại trên giường đá Huyền Viêm, đột nhiên dãy rủa lấy ngồi dậy. Hắn dùng tràn đầy ánh mắt cảm kích, nhìn chăm chú Liêu Vân Cực. Chẳng lẽ ngài mới là ân nhân cứu mạng của ta sao? Vị này là công tử nhà chúng ta, chính là công tử phân phó ta, đưa cho ngươi nước độc. Ta không muốn đi nội môn, ta phải ở lại chỗ này, hầu hạ công tử tả hữu. Công tử bên cạnh không hề thiếu người hầu hạ, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện, sớm ngày trở thành cường giả, chính là đối công tử hồi báo lớn nhất. Ta nhất định sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái cực lớn a. Ta có thể là tự tay đem cái kia đang chết Thiên Vu giáo thiếu chủ giết chết. Thiên Vu giáo giáo chủ tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha ta. Huyền Viêm sắc mặt tảm đạm, âm thanh run rẩy nói. Mà đứng ở một bên Liễu Vân Cực lại có chút nâng lên khóe miệng cười cười, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ kiên định chi sắc. Thiên Vu giáo vốn là ta, nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Nếu như không diệt trừ nó, ta lại như thế nào có khả năng thu phục những cái kia mất đi thổ địa đâu? Huyền Viêm nghe lời ấy, trong lòng không khỏi chấn động, nhưng lập tức lại mặt lộ khổ sở nói, công tử, nếu như ta hiệu chung với ngài, cái này trả ra đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn chút ta. Bất quá, chỉ cần ta đối với ngài là thật tâm thành ý, ngài quả thật có khả năng giữ được ta sao? Liêu Vân Cực nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi trung tâm không hai, chúng ta tự nhiên toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn. Hiện nay mặc dù chúng ta cùng cái kia Thiên Vu giáo so sánh, thực lực tổng hợp còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng may mắn là chúng ta nắm giữ độc chướng cùng nước độc, xem như tấm chắn thiên nhiên. Liên tính bọn họ có lại nhiều nhân mã, cũng đừng hòng tùy tiện xâm nhập nơi đây. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần đầy đủ lợi dụng tự thân ưu thế, áp dụng từng bước xâm chiếm sách lược, không ngừng suy yếu bọn họ lực lượng, cuối cùng khiến cho bọn hắn ngoan ngoãn lui ra Vu tộc lãnh địa. Lúc này, Huyền Viêm đột nhiên quỳ một chân trên đất, thái độ thành khẩn nói, công tử, xin cho phép nô tài dẫn đầu đội đánh lén bọn họ. Nô tài nhất định dốc hết toàn lực hiệp trợ công tử, đem những này tên ghê tởm triệt để đuổi ra Vu tộc. Trên thực tế, bọn họ nhân vật chủ yếu, căn bản cũng không phải là chân chính Vu tộc nhân, chẳng qua là một đám ỷ vào tự thân thực lực cường đại ma tộc người mà thôi. A, bọn họ vậy mà là ma tộc nhân. Cái kia vì sao bọn họ sẽ xuất hiện tại chỗ này, còn dám can đảm khống chế toàn bộ Vu tộc đâu? Công tử có chỗ không biết, cái này Vu tộc lãnh địa bên trong tồn tại một loại lực lượng thần bí, có khả năng giam cầm tất cả linh lực. Nguyên nhân chính là như vậy, địa phương khác cao thủ đến nơi này đều khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà đám này ma tộc nhân liền thừa cơ mà bảo khống chế mảnh đất này. Nhưng bây giờ có công tử ngài tại cái này chủ trì đại cục, chắc hẳn nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc, trọng đoạt Vu tộc tự do cùng tôn nghiêm. Mà con giáo chủ kia kỳ thật cũng là một cái khối lỗi, chân chính phía sau màn chi chủ là Thiên Ma Cung cung chủ. Cái gì? Thiên Vu giáo lại là Thiên Ma Cung khôi lỗi? Cái này cũng làm cho người rất khiếp sợ. Trước không muốn đi qua, ma tộc nhân thực lực cường đại, rất có thể các ngươi còn không có thực hiện, liền sẽ bị phát hiện. Ngày mai ta cùng Băng Thanh đi Thánh Sơn, tìm đòi bọn họ hư thực. Công tử, vậy ta dẫn hắn về nội môn. Trở về đi, để cho người nhiều trông nom một cái, không muốn bị người ma cũ bắt nạt ma mới. Minh Mạch, ta đem hắn đưa đến chân truyền khu vực, nơi đó chỉ có tri ân bọn họ. Đi, ngươi quyết định đi. Lúc này, Mi Tuyết từ trên núi bay đến nơi này, ánh mắt liếc qua Huyền Viêm, không hiểu hỏi, đây không phải là Vu tộc nhân sao? Làm sao để hắn đi vào? Hắn hiện tại là đệ tử của chúng ta, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghĩ công tử, tới bồi bồi công tử. Không phải vậy ta cái này làm nô tỳ cũng không xứng chức a. Ta ngày mai mang theo Băng Thanh đi Thánh Sơn, trợ giúp cổ độc môn cướp đoạt Thánh Sơn thuộc về, ngươi trong cửa nhiều chăm sóc một cái. Công tử, nô tỳ cũng đi. Nô tỳ có thể bảo vệ công tử, nghe nói bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi đối bên ngoài lại không quen thuộc, thêm cái gì luận a? Nô tỳ liền đi. Công tử không mang theo nô tỳ liền lén lút chạy đi. Tốt a, ngươi đến nơi đó, có thể không cần gây chuyện thị phi a. Biết rồi. Nô tỳ một tấc cũng không rời bồi tiếp công tử, tuyệt đối không loạn đi. Ta đi lấy một chút nước độc, đây chính là đại sát khí, so pháp khí càng có tác dụng tốt hơn a. Công tử, cho nô tỳ nhiều mang chút, ai dám khi dễ công tử, nô tỳ giúp công tử độc bọn họ. Ngươi cũng chớ làm loạn a. Một giọt liền có thể muốn mạng người. Cái gì độc a? Lợi hại như vậy? Không biết a. Thất thải hóa độc đỉnh luyện chế ra đến, tuyệt đối không phải. Công tử những chất lỏng kia là cái gì? Chưa từng thấy. Không thấy giảm bớt, hình như có thể lớn lên. Diệt tuyệt thiên dịch, có khả năng hạ độc chết độ kiếp kỳ cường giả. Tại sao lại tại chỗ này? Bị nó nhiễm nước cũng có thể nhẹ nhõm hạ độc chết, hóa thần kỳ cường giả. Chúng ta gặp phải nghịch thiên thánh vật, có thể nói như vậy. Nếu như cao thủ quyết đấu, chúng kiếm chính là vong a. Ta mang một điểm, gặp phải phiền toái lớn lại sử dụng. Nhìn xem Liễu Vân Cực ngón tay, lấy dính diệt tuyệt thiên dịch, lại không hề ảnh hưởng. Mi Tuyết há to miệng, si ngốc sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu không động. Chương 136, tiến vào Thánh Sơn, ao nước địa cung. Chương 136, tiến vào Thánh Sơn, ao nước địa cung. Sáng sớm hôm sau, thái dương vừa mới dâng lên, nhu hòa ánh mặt trời vẩy vào Tiên Duyên Phong bên trên, cho ngọn núi này khoác lên một tầng màu vàng sao y y mà lúc này, ba đạo thân ảnh đã lặng yên rời đi Thiên Duyên Phong, lặng lẽ lại bảo, thần bí khó lường Thánh Sơn bên trong. Công tử, chúng ta tiếp xuống, là hướng phía đông đi, vẫn là hướng tây biên đi?
Tây biên, ta muốn nhìn xem, nơi này là có hay không có ma tộc nhân ẩn hiện.
Công tử, cái kia ma tộc nhân, như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này đâu?
Theo nô tỳ gặp, chúng ta vẫn là tiến về phía đông, tương đối thỏa đáng chút, nói không chừng nơi đó cất giấu cái gì hiếm thấy chân bảo đâu.
Liêu Vân Cực nghe vậy không khỏi có chút hiếu kỳ, quay đầu nhìn hướng Mi Tuyết.
Ngươi lại là làm sao biết được, phía đông chắc chắn có bảo bối.
Mi Tuyết trừng mắt nhìn, cười hì hì hồi đáp, công tử, ngài ngẫm lại xem, cái kia Thiên Vu giáo không phải tổng cùng những tên kia sinh ra mà sát nhà. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ bên kia có khiến người thèm nhỏ dãi bảo vật, cần gì phải để ý tới những phiền toái này sự tình đâu.
Liêu Vân Cực nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp lấy vừa nghi ngờ mà hỏi thăm, chẳng lẽ cổ độc môn là vì giữ vững bảo bối mới không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cướp đoạt Thánh Sơn phải không?
Hẳn là dạng này rồi.
Ai nha, xem ra chúng ta lần này là bị nhân gia lợi dụng nha.
Liêu Vân Cực nhíu mày, tự nhủ, cái này Thiên Vu giáo, tất nhiên phía sau có ma tộc nâng đỡ, theo đạo lý đến nói, nên thực lực cường đại vô cùng. Có thể như thế nào lại đánh không lại, chỉ là một cái cổ độc môn đâu.
Nghe cái này Thánh Sơn bên trong còn có cấm chế nào đó, có khả năng hạn chế ma lực thi triển.
Nguyên nhân chính là như vậy, những cái kia ma tộc nhân cho dù không có cam lòng, cũng không dám tùy tiện xâm nhập.
Vì vậy liền trong bóng tối nâng đỡ, Thiên Vu giáo đến thay bọn họ làm việc.
Thì ra là thế.
Chúng ta vẫn là làm việc cẩn thận thì tốt hơn, tận lực lựa chọn đi đường núi tiến lên, để tránh bị bọn họ phát giác.
Vừa dứt lời, chỉ thấy Mi Tuyết thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới Liêu Vân Cực trước người.
Nàng tay ngọc nhẹ nhàng một ôm, lại trực tiếp đem thân hình cao lớn Liêu Vân Cực ôm vào trong ngực.
Sau đó nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như một đạo mũi tên, hướng về phía trước đội ba đi.
Băng Thanh hơi sững sờ, nguyên bản chuẩn bị hướng về phía trước đưa ra tay, cứ như vậy treo ở giữa không trung bên trong.
Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu về sau, vẫn là bước nhanh đi theo.
Thánh Sơn bên trên, khắp nơi đều là cổ thụ che trời, xanh um tươi tốt, phảng phất một mảnh hải dương màu xanh lục.
Mi Tuyết xe nhẹ đường quen ở phía trước dẫn đường, mà Băng Thanh thì đi sát đằng sau phía sau.
Các nàng mượn nhờ cổ thụ yểm hộ, một đường tiến lên, rất nhanh liền đi đến một chỗ ao nước phụ cận.
Chỉ thấy cái này ao nước diện tích không lớn, ao nước nhàn nhạt, một cái liền có thể nhòm tới đáy.
Trong hồ nước trong suốt, tựa như một chiếc gương, có thể rõ ràng mà chiếu rọi ra xung quanh cảnh tượng.
Nhưng mà kỳ quái là, như vậy trong suốt trong ao, thế mà không nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật còn sống tồn tại.
Mi Tuyết ánh mắt ngưng lại, hai tay cấp tốc huy động, nháy mắt đánh ra hai đạo lăng lệ linh lực.
Chỉ nghe hai tiếng kêu rên vang lên, canh giữ ở bên cạnh ao nước hai tên nam tử liền thẳng tắp ngã xuống đất mất đi.
Sau đó, nàng không chút do dự, lôi kéo Liễu Vân Cực thả người nhảy lên, nhảy vào trong nước hồ.
Liên tại Liễu Vân Cực hai chân mới vừa tiếp xúc đến mặt nước một sát na, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân bỗng nhiên không còn, cả người tính cả Mi Tuyết cùng một chỗ cấp tốc hạ xuống.
Trong chớp mắt, bọn họ liền rơi vào một cái sáng tỏ vô cùng địa cung bên trong.
Nguyên lai, nơi đây chính là địa cung lối vào.
Khiến người cảm thấy kinh ngạc là, cái này lối vào vậy mà không có an bài bất luận kẻ nào bảo vệ.
Không những như vậy, trong cung điện dưới lòng đất còn tràn ngập cực kỳ linh khí nồng nặc, để người hô hấp ở giữa đều có thể cảm nhận được cô kia cường đại linh lực ba động.
Liêu Vân Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Mi Tuyết, mười phần nghi hoặc.
Mi Tuyết, ngươi làm sao sẽ biết nơi này có nhập khẩu đâu?
Mi Tuyết nháy mắt, gắt giọng, thiếu gia, nô tỳ thật không biết nha.
Nô tỳ chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, không hiểu bọn họ vì sao muốn phái người bảo vệ dạng này một cái không chút nào thu hút ao nước nhỏ.
Một bên Băng Thanh nhưng là sắc mặt ngưng trọng lên, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mi Tuyết, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bên ngoài hai cái kia thủ vệ có thể là Nguyên Anh kỳ cường giả, tuyệt không phải đồng dạng phổ thông đệ tử, có khả năng tùy tiện đánh bại.
Mà Mi Tuyết có thể như vậy gọn gàng mà đem kích choáng, thậm chí làm đối phương không hề có lực hoàn thủ,
loại này thủ đoạn thực tế để người không thể không đối nàng chân thực thân phận sinh ra hoài nghi.
Nhưng mà cứ việc nàng cũng không làm ra đối Liêu Vân Cực cực kỳ có hại sự tình, Băng Thanh xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc, cuối cùng lựa chọn tạm thời không mạch trần diện mục thật của nàng.
Đúng lúc này, Mi Tuyết bén nhạy phát giác Băng Thanh cái kia như có như không thăm dò ánh mắt,
chỉ thấy nàng xoay người lại đối với Băng Thanh, phong tình vạn chủng nhẹ nhàng nâng lên lông mày, ánh mắt kia tràn đầy vô tận dụ hoặc chi ý. Băng Thanh thấy thế thì mười phần tự nhiên liếc mắt cho nàng xem như đáp lại.
Có thể vừa bạn chính là như thế một cái động tác đơn giản lại khiến Băng Thanh nháy mắt ngây dại, cả người như bị sét đánh sững sờ ngay tại chỗ.
Bởi vì tại một sát na kia ở giữa, một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc xông lên đầu,
phảng phất chính mình đã từng tại cái nào đó xa xôi thời khắc cùng Mi Tuyết từng có gặp nhau.
Gặp Băng Thanh ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc đích,
Mi Tuyết không nhịn được khẽ cười một tiếng, đưa tay tại hông của nàng nhẹ nhàng vỗ một cái, trên mặt mang mỉm cười trêu chọc, ai nha, làm sao rồi,
hẳn là bị bản tiểu thư Khuynh Quốc Khuynh Thành dáng vẻ cho mê hoặc phải không?
Chậc chậc chậc, nhìn một cái ngươi này một ít định lực nha,
ta cũng còn chưa sử dụng ra ta độc môn công pháp đâu.
Nghe đến Mi Tuyết lời nói này, Băng Thanh cuối cùng là lấy lại tinh thần,
nàng một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Mi Tuyết, do dự một lát sau mở miệng hỏi, chúng ta có phải là trước đây ở nơi nào gặp qua?
Mi Tuyết nghe vậy cười khúc khích, hờn dỗi hồi đáp, thử ta mới chưa từng thấy ngươi đây.
Ta chỉ gặp qua công tử.
Nói hiệu nói vượng,
hai ta lúc nào gặp qua?
Liêu Vân Cực đầy mặt nghi hoặc, không nhớ rõ chính mình đã từng thấy qua nàng.
Mi Tuyết trừng mắt nhìn, khoe miệng hơi dương lên, mang theo vài phần hoạt bát nói, hì hì, ở trong mơ nha. mà còn chúng ta vẫn là ân ân ái ái phu thế đâu. Không những như vậy, nô tỷ còn cho ngươi sinh ra một đoàn hoạt bát đáng yêu bé con a. Liêu Vân Cực nghe xong lời này, lập tức dở khóc dở cười, vội vàng chuyển hướng chủ đề.
Được rồi, càng nói càng thái quá. Đừng làm rộn, nhanh đứng đắn một chút. Nói trở lại, ta cảm thấy nơi này hình như có chút rất không thích hợp a.
Mi Tuyết nghe, thu hồi nụ cười, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên, liền vội vàng hỏi, công tử, ngài đến tột cùng nhìn ra manh mối gì?
Ngươi nhìn, nơi đây mặc dù linh khí nồng đậm dị thường, nhưng trong đó vậy mà xen lẫn một tia một sợi như ẩn như hiện bạo ngược khí tức. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, như thế nào xuất hiện tình trạng như vậy đâu?
Băng Thanh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen, xung quanh khí tức ba động phía sau, rất nhanh liền biết được nguyên do trong đó. Nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt không thay đổi nói, công tử, nơi đây tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực điểm ma khí. Theo như thuộc hạ thấy, trong này nên là trấn áp cực kỳ cường đại lại kinh khủng ma vật.
Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực mặt lộ vẻ sợ hãi, đội vàng lắc đầu nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi a.
Vạn nhất đem cái này ma vật cho phóng thích ra ngoài, chúng ta nhưng là thành tội nhân thiên cổ rồi.
Nhưng mà, một bên Mi Tuyết lại xem thường, trong mắt lóe ra vẻ hư vấn, đội vàng phản bác, công tử, ngài đừng nội nha.
Trong này chưa hẳn chính là ma vật, nói không chừng ẩn giấu đi cái gì, hiếm thấy chân bảo đâu. Nếu như cứ như vậy bỏ lỡ, chẳng phải là rất tiếc nuối.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Mi Tuyết thân thể mềm mại mở ra, nháy mắt ôm lấy Liêu Vân Cực, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, như một cái nhẹ nhàng phi yến đằng không mà lên. Căn bản không cho Liêu Vân Cực bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt.
Bị đột nhiên ôm lấy Liêu Vân Cực, vừa sợ vừa giận, la lớn, "Mi Tuyết, mau dừng lại. Có thể hay không đổi Băng Thanh đến mang ta?
Ngươi như vậy tự chủ trương, liền cái bắt chuyện đều không ngôn ngữ, giống tiểu gì?"
Đối mặt Liêu Vân Cực khiển trách, Mi Tuyết khanh khách một tiếng, không hề lo lắng đáp lại nói, "Ai nha, công tử chớ có tức giận nha.
Vạn nhất nói cho ngài về sau, ngài không chịu tiến đến tìm tòi hư thực, làm sao bây giờ đâu?
Nô tỳ ta thực sự là kìm nén cũng được, trong lòng hiếu kỳ nha."
Liêu Vân Cực nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mi Tuyết, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Mi Tuyết, ngươi thành thật nói, có phải là có việc giấu giếm chúng ta?
Không phải vậy vì sao như vậy khăng khăng muốn xông vào cái này địa phương nguy hiểm?"
Chương 137, Thánh Sơn chi bí, tiến vào kết giới.
Chương 137, Thánh Sơn chi bí, tiến vào kết giới.
Đối mặt Liêu Vân Cực chất vấn, Mi Tuyết nghe vậy, vội vàng thể thốt phủ nhận, "Nào có a.
Công tử, nô tỳ đối với ngài vẫn luôn là thẳng thắn đối đãi trung thành tuyệt đối, tuyệt không nửa điểm che giấu.
Nếu là công tử không tin, đại khái có thể nghe một chút, nô tỳ viên này nóng bỏng mà chân thành tâm."
Nói xong, Mi Tuyết không nói lời gì, đem Liêu Vân Cực đầu dùng sức kéo vào chính mình ấm áp mềm dẻo trong ngực, đồng thời xít sao ôm lấy, sợ hắn thoát khỏi.
Sau đó một mặt thẹn thùng, nhẹ giọng hỏi, "Công tử, ngài đã nghe chưa?"
Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp cùng mềm dẻo dính sát vào trên mặt mình.
Cái kia xúc cảm làm hắn mặt đỏ tới mang tai, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên, hắn lắp bắp đáp lại nói, "Nghe,
nghe đến."
"Ngươi mau buông tay, ta đều muốn không thở nổi rồi."
Nhưng mà, Mi Tuyết nhưng cũng không như ước nguyện của hắn, buông ra chính mình tay.
Ngược lại đem đầu góp đến thêm gần, hạ giọng tại hắn bên tai, êm ái hỏi, "Công tử, ngài ngửi một cái nhìn, nô tỳ thơm hay không nha?"
"Lại nhìn một cái, nô tỳ có đẹp hay không đâu?"
Liêu Vân Cực bị bất thình lình vấn đề, làm cho không biết làm sao, nhưng vẫn là theo nàng hồi đáp, lại hương lại đẹp.
"Cái kia công tử, ngài đến cùng có thích hay không, nô tỳ cái dạng này đâu?"
Lúc này Liêu Vân Cực đã hoàn toàn rối loạn tâm lòng, đành phải liên thanh cầu xin tha thứ,
"Thích, thích ngươi còn không được nha.
Van cầu ngươi nhanh thả cho ta đi. Hai chúng ta đến cùng, ai là ai chủ tử a?"
Đối mặt trước mắt cái này khó dây dưa Mi Tuyết, Liêu Vân Cực thật sự là không có biện pháp, đã không thể động thủ đánh chửi, lại không cách nào cứng rắn cự tuyệt, chỉ có càng không ngừng thỏa hiệp được bộ.
Mi Tuyết gặp Liêu Vân Cực như vậy sợ hai giáng dấp, trong lòng không khỏi mừng thầm.
"Ai nha, đương nhiên công tử mới là nô tỳ chủ tử rồi.
Chẳng lẽ công tử hiện tại còn hoài nghi nô tỳ trung tâm phải không?"
Liêu Vân Cực liền vội vàng lắc đầu xua tay, sợ hãi nàng lại làm ra để chính mình khó chịu cử động.
"Không nghi ngờ, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi."
"Thật?"
Được đến hài lòng đáp án phía sau Mi Tuyết, cái này mới hài lòng buông lòng tay ra. Sau đó nàng giống một cái kiêu ngạo khổng tước, dương dương đắc ý hướng về Băng Thanh quét quang.
"Nhìn thấy đi, công tử có thể là chính miệng nói tin tưởng ta.
Ngươi nha, cũng đừng lại đoán lung tung kỵ rồi."
Mi Tuyết trên mặt tràn đầy người thắng nụ cười, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Băng Thanh liếc nàng một cái, bước nhanh đi đến Liêu Vân Cực bên cạnh, đưa tay đem Liêu Vân Cực kéo đến phía bên mình. Chỉ thấy nàng lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, đối với Mi Tuyết phẫn nộ quát, "Mi Tuyết, ngươi nếu là còn dám đối công tử như vậy vô lễ, liền tính ta không phải là đối thủ của ngươi, liều mạng cái mạng này cũng muốn tơi xuống ngươi một lớp da đến."
"Đừng nóng giận nha,
đùa giỡn một chút mà thôi.
Ta có thể là vô cùng thương yêu công tử."
Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận âm u mà thanh âm vội vàng. Đó là một vị mặc áo bào đen tóc trắng xóa lão giả, ngay tại lo lắng hỏi đến, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Vì sao vẫn như cũ không cách nào mở ra trước mắt đạo này thần bí kết giới? Đến cùng còn cần thứ gì điều kiện mới có thể thành công bước vào trong đó a?
Hắn cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, giờ phút này tràn đầy lo nghĩ cùng nghi hoặc.
Đứng ở một bên đệ tử trẻ tuổi, vội vàng trả lời, "Nhị trưởng lão, theo đệ tử thấy, có lẽ mở ra cái này kết giới cần đặc biệt tín vật mới được.
Lấy trước mắt tình huống đến xem, cưỡng ép công kích chỉ sợ là không thể thực hiện được."
Vị này đệ tử trẻ tuổi nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối trước mắt hoàn cảnh khó khăn cảm thấy 10 phần lo lắng.
Tương truyền tại cái này tòa thánh sơn bên trong ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật, Thiên Ma chi nhãn bị phong ấn ở nơi đây. Nhưng mà, cái này bí mật hiếm ai biết, nghe nói có khả năng trấn áp, cái này Thiên Ma chi nhãn thánh vật, chính là cái kia cử thế vô song Thánh Thiên Châu, cùng với hiếm thấy đến cực điểm Phệ Linh Vương cổ. Nói đến chỗ này, lão giả trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn. Một người đệ tử khác nghe lời ấy, không khỏi kinh ngạc há to miệng, Phệ Linh Vương cổ. Nghe một khi đem nhận chủ, dù cho tự thân không hiểu cổ thuật, cũng có thể bằng vào cái này cổ, tại Miêu Cương xưng bá một phương. Hắn lời nói trung lưu lộ ra, khó mà che giấu khát vọng chi tình. Không sai, cái này Phệ Kim Vương cổ chính là Miêu Cương cổ trùng chi vương. Đối với chúng ta mà nói, giá trị thậm chí vượt qua những cái kia chân quý linh khí. Nếu có thể may mắn có được, chắc chắn trở thành chúng ta môn phái bên trong vô thượng chí bảo. Nếu như ta có thể nắm giữ nó, nhất định có thể leo lên môn chủ vị trí, từ đó hiệu lệnh toàn bộ Miêu Cương bộ tộc. Người này càng nói càng là kích động, phản phất đã thấy chính mình nắm quyền lớn uy phong lẫm liệt dáng dấp. Lúc này, lúc trước vị kia đệ tử trẻ tuổi mở miệng lần nữa hỏi, "Nhị trưởng lão, như vậy ngài cảm thấy, cái này mở ra kết giới cần thiết tín vật, đến tột cùng sẽ là gì chứ?" Lão giả lắc đầu, thở dài một tiếng nói, "Lão phu cũng không rõ ràng lắm a. Nơi đây đã từng chính là một chỗ thần thánh chi địa. Vô luận là chúng ta Miêu Cương bộ tộc người, vẫn là Vu tộc người, đều là đối với chỗ này kính sợ có phép, không người dám tùy tiện tiến vào. Chẳng lẽ cái này thánh cung bên trong, vậy mà không có chủ nhân sao? Như thế nào không có chủ nhân đâu?" Theo cổ lão nghe đồn lời nói, cái này thánh cung chủ nhân, đúng là chúng ta Miêu Cương tổ tiên, mà còn Vu tộc cũng là chúng ta, một cái chi nhánh mà thôi. Mọi người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối với cái này thần bí kết giới phía sau, tràn ngập tò mò cùng hướng về. Các ngươi tiến về lối vào trông coi, không được có mảy may lười biếng. Bản trưởng lão muốn tìm đọc một chút trọng yếu điển tịch, lấy tìm kiếm huyền bí trong đó. Cần tuân nhị trưởng lão chi mệnh. Mi Tuyết dẫn theo Liễu Vân Cực cùng Băng Thành, phi thân lên, hướng về trên không vách đá bay đi. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí, đem các nàng khí tức hoàn toàn ẩn nấp đi, dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, có mấy cái người vội vàng từ bọn họ phía dưới trải qua, nhưng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì chỗ. Đợi đến những người kia rời đi về sau, Mi Tuyết quyết định thật nhanh, cấp tốc mang theo Liễu Vân Cực cùng Băng Thành, đi tới bên trong kết giới phía trước. Nàng nhẹ nhàng đem Liễu Vân Cực hai tay để tại kết giới bên trên, không ngoài dự đoán, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản không thể phá vỡ kết giới, vậy mà giống như bị xúc động cơ quan đồng dạng, nhanh chóng mở ra một cánh cửa. Mi Tuyết thấy thế, không chút do dự lôi kéo Liễu Vân Cực đi vào cánh cửa này. Băng Thanh cũng theo sát phía sau, tiến vào trong đó, hai mắt nhìn chằm chằm Mi Tuyết. Liên tại nàng bước vào kết giới nháy mắt, kết giới lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, xích sao khép kín. Mà giờ khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ nghe một thanh âm lo lắng hô, "Nơi này làm sao? Một bóng người đều không có a. Phía ngoài kia người bị thương, đến cùng là bị người nào đả thương đâu? Việc này kỳ lạ, ta đi ra ngoài trước hướng môn chủ bẩm báo, có người xông vào địa bàn của chúng ta. Các ngươi nhất định muốn giữ nghiêm nơi đây, không thể để bất luận kẻ nào lại tiến vào đến." "Là, nhị trưởng lão." Kết giới bên trong ba người, không dám có một lát trì hoãn, dọc theo địa cung một đường bay về phía trước. Bọn họ biết rõ người đang ở hiểm cảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân. Bởi vậy liền hô hấp đều tận lực khống chế được cực kỳ nhỏ, sợ phát ra cho dù một tơ một hào tiếng vang. Phía trước cách đó không xa, đột ngột đứng thẳng mấy cây cao lớn mà tráng kiện của đá. Bọn họ yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, phảng phất nói tuế nguyệt tăng thương. Trên mặt đất phân bố nhiều chỗ sâu cạn không đồng nhất lõm, có nhiều chỗ thậm chí tạo thành loại nhỏ cái hố, để người không khỏi lòng sinh cảnh giác. Tại những này lõm bên trong, loang thoang có thể nhìn thấy một chút tàn tạ không chịu nổi pháp khí mảnh vỡ. Bọn họ tán loạn trên mặt đất, có đã bị bụi đất chỗ vùi lấp, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ biên giới. "Công tử, cẩn thận a, phía trước rất có thể bố trí trận pháp." Băng Thanh lo lắng hô, thanh âm bên trong để lộ ra một tia sợ hãi. Liêu Vân Cực khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn hướng bên cạnh hai người. "Các ngươi hai cái người nào hiểu trận pháp?" "Công tử, nô tỳ mới vừa bắt bước vào, luyện khí kỳ không có bao lâu, đối với trận pháp nhất khiếu bất thông đâu. Vẫn là để Băng Thanh thử xem a." Liêu Vân Cực ánh mắt nhìn thẳng Mi Tuyết, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hoài nghi, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi không phải một mực nói chính mình rất mạnh sao? Hơn nữa còn cố ý ngụy trang thành luyện khí kỳ tu vi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một vị nào đó hộ pháp a." Nghe đến Liêu Vân Cực phiên này suy đoán, Mi Tuyết sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên, nàng lén lén liếc một cái Băng Thanh, hạ thấp giọng hỏi, "Chẳng lẽ là ngươi hướng công tử mật báo?" Băng Thanh trừng Mi Tuyết một cái, thư lệnh một tiếng nói, "Ngươi đem công tử trở thành đồ ngốc sao? Chỉ là luyện khí kỳ, làm sao lại có thực lực cường đại như vậy?" "Băng Thanh, đã như vậy, vậy thì do ngươi đi phá giải trận pháp này, ta muốn cùng công tử thật tốt trò chuyện chút." Băng Thanh hừ nhẹ một tiếng, cất bước hướng đi những cái kia cột đá. Chỉ thấy nàng đi tới cột đá phía trước dừng bước lại, đầu tiên là nhìn chăm chú cẩn thận quan sát một phen. Sau đó nàng hai tay thần tốc vũ động, tại từng cây trên trụ đá, theo thứ tự đánh ra một chưởng. Mỗi một chưởng rơi xuống lúc, đều sẽ phát ra tiếng vang trầm đọng, đồng thời cột đá mặt ngoài cũng nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, tiếp xuống, Băng Thanh lại tại trên mặt đất, vừa đi vừa về nhảy lên, mỗi một bước đều lộ ra cực kỳ cẩn thận, tựa hồ sợ xúc động cái gì cơ quan cả bấy. Mi Tuyết đưa tay kéo lại, Liêu Vân Cực cánh tay, trên mặt tách ra, quyến rũ mà thân mật nụ cười. "Công tử, kỳ thật ta chính là người cùng giường nha đầu, là thượng tiên để nô tỳ đến bảo vệ công tử, là công tử nối dõi tông đường tới. Công tử chỉ phụ trách cố gắng, nô tỳ đến khai chi tán diệp. Đừng làm rộn. Ngươi đến tột cùng là ai?" "Công tử, hiện tại thời cơ còn chưa tới, nô tỳ không thể bại lộ a." Liêu Vân Cực nhìn thấy Mi Tuyết biểu lộ, không có lại truy hỏi, nàng suy đoán Mi Tuyết chính là cái kia Thiên Cơ Thần Toàn Tứ Hộ Pháp. Chương 138, Thiên Khải Quy Thiên Châu Kim Dực Phệ Linh Nô Công. Chương 138, Thiên Khải Quy Thiên Châu Kim Dực Phệ Linh Nô Công. Băng Thanh dáng người nhẹ nhàng đi tại trận pháp bên trong, chỉ thấy nàng hai tay như ảo ảnh vũ động, từng đạo tia sáng từ nàng đầu ngón tay bắn ra, chui vào phía trước trong trận pháp. Sau một lát, nguyên bản lóe ra quỷ dị tia sáng trận pháp nháy mắt sụp đổ. Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết thấy thế, vội vàng bước nhanh đi theo. Băng Thanh, đây rốt cuộc là trận pháp gì a? Băng Thanh khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói, nhìn cái này trận pháp kết cấu cùng bố trí phương thức, tựa hồ là chúng ta trong môn trận pháp. Nhưng tại sao lại ở chỗ này xuất hiện đâu? Thật là khiến người khó hiểu. Có lẽ tương tự mà thôi. Đúng lúc này, ba người phát hiện phía trước bị một cái cửa đá khổng lồ chặn lại đường đi. Cửa đá cao ngất mà nặng nề, cho người một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Tại trong cửa đá hương, có một cái hình tròn lỗ khảm bên trong yên tĩnh để một viên tản ra hào quang nhỏ yếu thạch châu. Băng Thanh không chút do dự đi lên phía trước, vươn tay nắm chặt viên kia thạch châu, sau đó dùng lực chuyển động. Theo động tác của nàng, thạch châu phát ra một trận trầm thấp tiếng ma sát, chậm rãi xoay tròn lấy. Làm thạch châu dòng dã chuyển 9 vòng về sau, Băng Thanh đông nhiên đem để lại. Ngay sau đó, khiến người kinh ngạc một màn phát sinh, cửa đá vậy mà bắt đầu, phía bên trái một bên chậm rãi di động, nặng nề tiếng ma sát tại yên tĩnh quanh quẩn trong không gian. Một bên Liễu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Băng Thanh, khó có thể tin mà hỏi thăm, "Băng Thanh, làm sao ngươi biết nên như thế nào mở ra cái này quạt cửa đá?" Băng Thanh cười nhạt một tiếng, giải thích nói, "Kỳ thật tại chúng ta trong môn cấm địa đã từng có cùng loại cơ quan. Ta đã từng may mắn đi qua nơi đó mấy lần, cho nên đối loại này cơ quan tương đối quen thuộc." Liêu Vân Cực như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp lấy lại đưa ra một cái nghi vấn, "Chẳng lẽ nói nơi này chính là chúng ta trong môn một những vân đà sao?" "Không, ta cảm thấy nơi này càng giống là trong truyền thuyết Thánh Phong. Theo trong môn điện tịch ghi chép, Thánh Phong chính là một chỗ địa phương cực kỳ thần bí. Cái kia Thánh Phong bên trong, đến tột cùng có đồ vật gì?" Nghe nói Thánh Phong bên trong có dấu vô giới chi bảo chân chính Thiên Khải Quy Thiên Châu, cùng với nhất là đầy đủ hết môn phái công pháp, mà có chút công pháp thậm chí đã tại thế gian tuyệt tích. Liêu Vân Cực nghe xong lời nói này về sau, nháy mắt giấy lên một cỗ không cách nào ngăn chặn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Băng Thanh, không kịp chờ đợi hỏi tới, "Cái này Quy Thiên Châu, đến tột cùng là như thế nào một kiện hiếm thấy chân bảo a? Cái này châu vô cùng thần kỳ, có thể khám phá thiên cơ, dự báo chuyện tương lai, càng có thể khiến người ta thấy rõ cái kia chân thật tồn tại, nhưng lại ẩn nấp tại mê vụ bên trong hình ảnh." Liêu Vân Cực nghe lời ấy, rung động trong lòng không thôi, trong đầu bắt đầu không ngừng hiện ra liên quan tới viên này thần bí hạt châu kỳ diệu tưởng tượng. Lúc này, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng suy đoán nói, "Thiên Duyên Phong hậu sơn, một chỗ hang động đá vôi bên trong, có một đạo đóng chặt cửa đá. Nói không chừng cái này Quy Thiên Châu chính là mở ra cánh cửa đá kia, mấu chốt tín vật đâu. Có lẽ đúng như công tử lời nói, cũng chưa biết chừng nha." Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa vặn tới gần thời điểm, một cỗ bạo ngược đến cực điểm cường đại ma khí, phô thiên cái địa nhào tới trước mặt. Cỗ này khí tức kinh khủng, khiến Liêu Vân Cực tình cảm không từ cấm địa, dùng mình một cái, toàn thân lông tơ đều từng chiếc dựng lên. Đợi hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mắt bất ngờ xuất hiện hai viên đen nhánh con mắt. Cái này hai viên con mắt đang bị một viên trong suốt viên châu, cùng với một đầu thân thể thon dài, lại sinh ra hai cánh con rết màu vàng nóng, gắt gao chấn áp ở bên dưới phương. Không những như vậy, tại bọn họ bốn phía còn bao quanh một tầng kiên cố kết giới, tựa như một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, vương vàng bao phủ bên trên. Mi Tuyết cố nén nội tâm kích động vạn phần cảm xúc, kéo lại Liêu Vân Cực, bước nhanh đi đến kết giới phía trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, kết giới tại Liêu Vân Cực tay để lên thời điểm, liền lập tức mở ra. Chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó cấp tốc cắn phá ngón tay, đem một giọt đỏ tươi tinh huyết nhỏ vào đến cái kia hai viên con ngươi màu đen bên trong. Trong chốc lát, một trận tia sáng kỳ dị lập loè mà lên, Mi Tuyết thành công cùng chuyện này đối với con mắt hoàn thành nhận chủ. Biến cố bất thình lình, để một bên Liễu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ. Hắn vội vàng cao giọng la lên, muốn ngăn lại Mi Tuyết cử động, "Mi Tuyết, mau dừng lại. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" "Công tử, chỉ cần nô tỳ giúp ngài, đem cái kia ma vật lấy đi, ngài liền có thể thuận lợi đối hai thứ này thánh vật, hoàn thành nhận chủ rồi." Liêu Vân Cực nhíu mày, lo âu nhìn xem Mi Tuyết. "Có thể là, ngươi thật sự có thể chịu được lấy cái kia cường đại ma khí xâm nhập sao? Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, nhưng như thế nào là tốt?" Mi Tuyết khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin hồi đáp, "Công tử xin yên tâm, nô tỳ trời sinh liền không sợ ma khí, điểm này ngài không cần lo lắng." Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trước mắt hai kiện thánh vật bên trên, sau đó quay đầu nhìn về phía Băng Thanh. "Băng Thanh, hai thứ này thánh vật, ngươi có thể tùy ý tuyển thứ nhất." Băng Thanh cẩn thận quan sát đến hai kiện thánh vật, suy tư một lát sau nói, "Công tử, cái này Thiên Khải Quy Thiên Châu mặc dù thần kỳ, nhưng cần tiêu hao đại lượng linh lực mới có thể khởi động. Lấy ngài tình trạng trước mắt, sợ rằng không cách nào vận dụng tự nhiên, cho nên thuộc hạ liền tuyển chọn nó tốt." "Mi Tuyết, ta muốn như thế nào mới có thể nhận chủ đầu này con rết màu vàng nóng?" "Công tử, đây là Kim Dực Phệ Linh Vương cổ, chỉ cần đem ngài một giọt tinh huyết, nhỏ giọt cái này con rết màu vàng nóng đầu liền có thể. Đối đãi nó hấp thu ngài tinh huyết về sau, tự nhiên là sẽ chủ động tiến vào ngài trong cơ thể." Liêu Vân Cực theo lời mà đi, cẩn thận từng ly từng tí gạt ra một giọt máu tươi, hướng về con rết màu vàng nóng đầu, nhẹ nhàng nhỏ xuống đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản yên tĩnh con rết màu vàng nóng, đột nhiên bỗng nhiên bay lên, phảng phất nhận lấy cái gì kích thích. Tốt tại Thiên Khải thủ hộ kịp thời xuất thủ, thả ra lực lượng cường đại, nháy mắt đem áp chế trở về. Tại Thiên Khải thủ hộ hiệp trợ bên dưới, Liêu Vân Cực cuối cùng thành công hoàn thành, đối con rết màu vàng nóng nhận chủ. Kim Dực Phệ Linh Nô Công, sau lưng mọc lên hai cánh, có thể bay lượn tại thiên tế, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Độc tính cực mạnh, theo thực lực tăng lên, cùng ký chủ tâm linh tương thông. Tất cả cổ trùng chi vương, bất luận cái gì cổ trùng đều sẽ đối với nó sinh ra e ngại, từ đó sinh ra phệ chủ hành động. Có thể nuốt phệ tất cả linh vật, hóa thành tăng lên tự thân lực lượng. Coi hắn kỹ càng hiểu rõ, Kim Dực Phệ Linh Nô Công cường đại đặc tính về sau, nguyên bản căng cứng tiếng lòng, cuối cùng thoáng đã thả lòng một chút. Dù sao, đối mặt dạng này một cái tồn tại cường đại, nếu như không có đầy đủ hiểu rõ, sợ rằng rất khó ứng đối, mang đến uy hiếp. Nhưng bây giờ, ít nhất trong lòng của hắn đã có nhất định cơ số. Đối với tiếp xuống có thể phát sinh tình huống, cũng nhiều mấy phần tự tin. Xem ra nơi này cũng không có, chúng ta cần có tài nguyên. Chờ trở lại bên ngoài về sau, chúng ta lại tiến về địa phương khác tìm kiếm một phen. Công tử nói cực phải, vậy bây giờ chúng ta có phải là nên đi ra? Liêu Vân Cực nhìn thoáng qua xuất khẩu phương hướng, có chút chần chờ nói, chỉ là bên ngoài còn có những người kia, làm sao đi ra? Băng Thanh con mắt hơi chuyển động, mỉm cười nhìn về phía Mi Tuyết. Công tử đừng nội, không phải còn có Mi Tuyết cô nương nha. Tin tưởng lấy nàng thông minh tài trí, nhất định có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết. Còn phải nghĩ sao? Một mình ta đủ để ứng đối. Mi Tuyết cũng không ẩn giấu thực lực, mang theo hai người bay ra kết giới, nháy mắt đem canh giữ ở người bên ngoài đánh ngất xỉu. Xuất khiếu kỳ, cũng không phải rất mạnh a. Đó là ta che giấu tu vi, toàn bộ bạo lộ ra, sẽ hủ chết ngươi. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thầy Biên, bọn họ khẳng định sẽ phái người trăm trận tìm kiếm chúng ta. Mi Tuyết đem Liễu Vân Cực ôm lấy, vòng quanh thánh sơn phía bên trái một bên bay đi. Mi Tuyết, nghe nói Vu tộc có thần tốc luyện thể thánh địa, ngươi biết ở nơi nào sao? Tại Thiên Vu giáo bên trong, có một cái ma sát gốc, có thể lợi dụng ma sát chi khí đến ngưng luyện ngũ tạng. Công tử nếu là muốn đi, nô tỳ có thể cùng ngài đi. Việc này kết thúc, chúng ta liền đi qua, thuận tiện tìm hiểu một cái Thiên Vu giáo tình huống, là đoạt lại mất đất làm chuẩn bị. Đây là việc rất nhỏ, giao cho nô tỳ a. Ngươi có thể giúp ta đoạt lại mất đất? Có thể a. Công tử, lấy thân báo đáp a. Ngươi làm sao tổng hướng lệnh ra châu nghĩ? Một chút cũng không có nữ tử thận trọng. Thận trọng có thể cho ta công tử sao? Có thể để cho ta khai chi tán diệp sao? Ngươi nếu có thể làm đến, ta liền đem ngươi giữ ở bên người, làm ta hộ pháp. Không thèm khát. Nô tỳ liền muốn khai chi tán diệp. Vì cái gì ngươi nhất định muốn làm như vậy? Bởi vì dạng này có thể làm cho nô tỳ thần tốc tăng cao tu vi nha. Có được hay không vậy? Sinh bé con tăng cao tu vi. Ngươi lừa gạt quỷ đi, quỷ đều sẽ không tin. Băng Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, biết Mi Tuyết thân phận. Đây không phải là bộ mặt thật của ngươi. Ngươi là tiên.